Chương 122, quả đấm của ta cũng chưa hẳn không cứng rắn. Người đăng, Cản Xèo Nọ hai râu đen con ngươi đột nhiên co lại, một giọt mồ hôi lạnh không khỏi từ hắn trên trán chạy xuống, nhìn về phía cách đó không xa Dạ trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Từ Dạ lời nói mới rồi đến xem, đối phương không có chút nào đem chính phủ thế giới để vào mắt, cho nên hắn muốn dùng chính phủ thế giới tới dọa Dạ là không thể nào. Nghĩ tới đây, râu đen sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắn không nghĩ tới Dạ thân là một cái hải quân, vậy mà đối cấp trên của mình cơ cấu không có chút nào kinh ý, không khỏi chửi nhỏ một tiếng, thật là thằng điên. Đã như vậy, vậy ta liền đem ngươi làm thịt lại đi cùng chính phủ thế giới nói rõ tình huống. Nồng đậm sát ý từ trên người râu đen bắn ra, lúc đầu hắn liền đã nhịn được đủ vất vả. Đã hiện tại Dạ chủ động đối với hắn xuất thủ, coi như hắn đem Dạ làm thịt hải quân bên kia đã không còn gì để nói. Đem ta làm thịt? Làm sao? Ngươi kia lớn trong bụng trang là phân, trong đầu chứa cũng là phân sao? Ai cho ngươi tự tin nói ra lời này? Dạ nhìn xem râu đen nhạt vừa nói. Gia hỏa này sẽ không cho là mình có thể tại tóc đỏ trên mặt lưu lại một đạo sẹo thật liền coi chính mình rất điều đi. Thật ha ha ha. Ngươi rất nhanh liền biết. Râu đen cười gằn, tiếp lấy đưa tay trái ra đối Dạ, hắc ám từ hắn lòng bàn tay tuôn ra, như là giống như quạt gió không ngừng xoay tròn. Cù dù dù dứt lời, râu đen hữu quyền nắm chặt, bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao phủ mà lên, chuẩn bị tại Dạ bị hắn hút tới thời điểm cho hắn một cái trọng kích. Nhưng o râu đen hai mắt trừng lớn, không thể tin địa nhìn cách đó không xa như cũ đứng tại nguyên địa Dạ, trong con mắt tràn đầy chấn kinh. Vì cái gì ngươi không có bị ta cụ rủ rủ hấp dẫn tới? Râu đen gầm lên, phản phất không thể nào tiếp thu được sự thật này, tiếp lấy lòng bàn tay trái bên trong xoay tròn hắc ám máy xay gió mãnh địa tăng tốc, không ngừng mà đối với Dạ giống to, cụ rủ rủ cụ rủ rủ cụ rủ rủ. Không biết qua bao lâu Ao Dạ ngáp một cái, nhìn cách đó không xa nửa quỷ tại địa không ngừng thở dốc râu đen hỏi, tiếp tục à? Làm sao không tiếp tục dùng ngươi cụ rủ rủ rồi? Hầu ngươi. Râu đen một bên thở mạnh một bên không thể tin mà nhìn xem Dạ, sau một lúc lâu mới phun ra mấy chữ. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Vì cái gì ta cụ rủ rủ đối ngươi sẽ không có bất kỳ cái gì tác dụng? Râu đen vẻ mặt nghi hoặc. Hắn vừa rồi dùng cụ rủ rủ kem chút đem thể lực của mình đều rút khô, nhưng vẫn là không có một điểm chi dùng. Trên lý luận tới nói hắn sử dụng cụ rủ rủ về sau cường đại lực hút sẽ đem đối phương hút tới mới đúng à, vì sao lại một chút tác dụng cũng không có chứ? Ngươi đoán, manh ta đoán ngươi. Râu đen chửi ầm lên, tiếp lấy từ dưới đất đứng lên, thật sâu địa thở ra một hơi, điều chỉnh một chút khí tức của mình. Ánh mắt nhìn chằm chằm Dạ, mặc dù không biết vì cái gì cụ rủ rủ sẽ đối với ngươi vô dụng, nhưng không quan trọng. Ta trái rẻ mì no mi khắc chế hết thể trái ác quỷ. Ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Dứt lời, râu đen lập tức hướng phía Dạ vọt lên đi qua, đã hắn không cách nào dùng cụ rủ rủ đem Dạ hút tới, vậy liền hắn chủ động hướng Dạ khởi xướng tiến công. Dạ là trái ác quỷ năng lực giả, một khi để hắn đụng phải Dạ. Thật ha ha ha. Râu đen mặc sức tưởng tượng, nhưng mà lúc này hắn nếu là chú ý một chút Dạ liền sẽ phát hiện Dạ đang dùng một loại nhìn nhược trí ánh mắt nhìn xem hắn. Không phải, thật sự trong đầu tất cả đều là phân sao. Tốc độ chấm như vậy tình huống dưới còn bay thẳng sông hướng hắn vọt tới. Khả năng râu đen cho là hắn đối năng lực của hắn hoàn toàn không biết gì cả, muốn dùng cái này đến để hắn chịu thiệt thòi lớn. Nhưng vấn đề là hắn biết rõ trái rẻ mì no mi năng lực a. Vừa rồi râu đen cụ rủ rủ kỳ thật cũng không phải là đối với hắn vô hiệu, mà là hắn dùng mật độ cao không khí đem mình cố định trụ, cho nên mới sẽ xuất hiện cụ rủ rủ nhìn đối với hắn không có tác dụng tình huống. Nhưng bây giờ râu đen dạng này trực tiếp hướng hắn xông lại, có sao nói vậy? Hắn đã thật lâu chưa từng gặp qua một mạc như vậy phương thức chiến đấu. Phong nhận, Dạ hạ tiện tay vạch một cái, một đạo phong nhận trong nháy mắt bắn ra, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía râu đen màu trắng đuổi theo. Mà râu đen bên này khi nhìn đến đột nhiên toát ra phong nhận về sau thì là sắc mặt đại biến, dãy rùa to lớn bụng lập tức hướng phía bên cạnh tránh đi, khó khăn lắm tránh thoát phong nhận công kích. Nhưng mà còn không đợi hắn thở phào, một cỗ sắc bén cảm giác liền từ một bên đánh tới. Râu đen vô ý thức quay đầu nhìn lại, đập vào mi mắt là một đạo đã đi tới trước người phong nhận. Phốc phốc, huyết nục xé rách thanh âm truyền đến, một đạo tơ máu tại râu đen chỗ ngực nổ tung. Râu đen nện trên mặt đất, phát ra từng đợt kêu thảm. Đau quá, đau quá, phải chết ta. Râu đen trên mặt đất không ngừng lăn qua lăn lại, trái rẻ mì no mi năng lực mặc dù cường đại, nhưng gấp đôi cảm giác đau cũng thật sự là để hắn quá sảng khoái. Còn không đợi hắn chỉ hoàn qua đến, hắn chợt phát hiện bầu trời tối đen, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, đập vào mi mắt là Dạ tâm kia làm hắn chán ghét gương mặt. Mà tại Dạ trên tay, còn có một thanh từ mật độ cao không khí hình thành nặng nệ. Sau một khắc, râu đen con ngươi bỗng nhiên co vào, chỉ gặp Dạ đem nặng nện giơ lên cao cao, tiếp lấy hung hăng hướng hắn nện xuống. Dạ khẽ di một tiếng, hắn truy sát thực đập xuống, nhưng không có bất kỳ tác dụng gì, mà lại truy thể tích đang không ngừng thu nhỏ. Đây là bởi vì tại thời khắc cuối cùng râu đen sử dụng trái rẻ mì no mi bao trùm lên bàn tay của hắn ngăn tại hắn truy trước đó. Trái rẻ mì no mi, thật đúng là có điểm khắc chế trái cây năng lực a. Trái rẻ mì no mi năng lực giả tại tiếp xúc đến còn lại năng lực giả lúc, có thể làm đối phương năng lực mất đi hiệu lực. Đồng thời còn có thể hấp thu trái cây công kích, nhưng chỉ có thể hấp thu phạm vi nhỏ công kích. Dạ ạ, tình huống hiện tại liền là hắn trái cây công kích bị trái rẻ mì no mi năng lực hấp thu, liền như là cuộc chiến thượng đỉnh bên trong râu trắng trái cây công kích bị râu đen hấp thu đồng dạng. Thật ha 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 ha. Đều nói năng lực của ta khắc chế tất cả mọi thứ trái ác quỷ năng lực của ngươi đối với ta là vô hiệu, tới đây cho ta. Râu đen cười lớn, đồng thời tay hướng phía Dạ với tới. Lúc đầu hắn còn tại đau đầu làm sao để Dạ cùng hắn cận chiến, không nghĩ tới Dạ mình đưa tới cửa. Nhìn xem mình cách Dạ càng ngày càng gần bàn tay, dâu đen trên mặt không khỏi tách ra tiểu dung. Đợi chút nữa hắn liền muốn để Dạ biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Nhưng lúc này Dạ thanh âm nhàn nhạt nhưng từ hắn phía trên truyền đến. Nếu như trái cây năng lực vô dụng nói, quả đấm của ta cũng chưa hẳn không cứng rắn. Dứt lời, hắc màu đỏ ý nạ du mạ chợt ở chúng quanh lấp lóe, dâu đen mánh ngẩng lên đầu nhìn lại, chỉ gặp Dạ ánh mắt nhàn nhạt, một quyền hung hăng hướng phía bàn tay của hắn đánh đi qua. Với một cỗ vô cùng lực lượng cường đại từ Dạ trên nắm tay bắn ra, dâu đen lúc này chỉ cảm giác mình tay đều muốn đứt mất, toàn tâm đau đớn từ bàn tay hắn bên trên truyền đến, hắn thậm chí còn nghe được nứt xương thanh âm. Một giây sau, Dạ thanh âm nhàn nhạt vang lên lần nữa. Phá không. Chương 123, tiếng kêu cha tới nghe một chút. Người đăng, cản sẹo nó hai mang theo vô cùng cuồng bạo uy lực một quyền hung hăng điểm đện ở dâu đen trên bụng to. Thậm chí đem bụng của hắn đều đập lõm luôn xuống dưới. Phốc a. Một ngụm lớn máu tươi từ trong miệng hắn phun ra. Dâu đen chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ to lớn thống khổ từ bụng hắn bên trên truyền đến. Nhưng hắn lúc này đã vô lực kêu rên, một quyền này uy lực cực lớn để hắn giờ phút này nhịn không được lật lên bì ạ cựu gẳng, ý thức tại biến mất cùng tồn tại biên giới lặp đi lặp lại hồi ngày. Ầm ầm, dâu đen đập xuống đất, trong nháy mắt đem mặt đất ném ra một cái hố to. Lấy hắn điểm rơi làm trung tâm, khe nứt to lớn hiện lên giống mạng nhện không ngừng hướng phía trung quanh quyết tán. Trong lúc nhất thời, đá vụn bay ra, bụi mù tràn ngập. Thuyền trưởng, vợ gật hét lớn một tiếng, tiếp lấy ánh mắt nhìn chằm chằm Dạ ạ, cho dù bản thân bị trọng thương cũng không nói hai lời hướng phía Dạ ạ lao đến. Hỗn đản, ngươi đối với chúng ta thuyền trưởng làm cái gì? Dạ ạ đem đầu chuyển qua đi, nhìn qua hướng mình bọn tới bờ ghẹt, ánh mắt bên trong thậm chí mang theo một tia khinh thường. Lúc nào côn trùng cũng ra tìm tồn tại cả rồi. Vốn là dự định trước tiên đem các ngươi thuyền trưởng giải quyết hết, đã ngươi gấp gáp như vậy chịu chết, vậy trước tiên thành phần ngươi. Dạ ạ trong mắt hiện lên một tia hàn quang, tâm niệm vừa động ở giữa một con to lớn không khí bàn tay xuất hiện tại bờ ghẹt phía trên, hướng phía hắn hung hăng vô xuống đi. To lớn kình phong nhấc lên quần quần khí lãng. Bờ ghẹt tròn mắt muốn, thân thể lập tức có chút trầm xuống, trên cánh tay cơ bắp mãnh địa nâng lên, biến lớn hơn một vòng, một nhiều sợi gân xanh xuất hiện ở phía trên. Tiếp lấy một quyền hướng phía cự trưởng hung hăng điệu đánh đi qua, cho tán nát. Quen cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, một cô dư ba hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi. Một giây sau, một đạo kêu thảm từ bờ gẹt trong miệng truyền ra. Hắn mặt mũi tràn đầy thống khổ, cùng cự trưởng tiếp xúc cánh tay kia lúc này hiện ra không bình thường huyết hồng sắc. Một đạo tiếng nổ qua đi, cánh tay của hắn trực tiếp nổ tung, huyết dịch tại cường độ cao đè xuống phun ra. Toàn bộ cánh tay huyết nhục lâm ly, thậm chí lộ ra trong đó xâm nhiên mạch cốt. Lúc này, hắn phía trên không khí cự trưởng lần nữa mãnh địa phát lực. Tại bờ ghẹt ánh mắt sợ hãi bên trong, cự trưởng trực tiếp đem hắn đập vào trên mặt đất. Ầm ầm, tiếng vang to lớn vang lên, một cỗ mang theo nồng đậm đuổi mù khí lãng hướng phía trung quanh quyết tán. Đợi động tĩnh thoáng lắng lại, bờ ghẹt giống một đầu như chó chết nằm tại một cái thủ trưởng ấn trong hố lớn. Khí tức cực kỳ yếu ớt, thậm chí cơ hồ không phát hiện được. Ngực chập trùng cực kỳ nhỏ bé. Lấy hắn thương thế như vậy, cho dù Dạ không đối hắn tiếp tục động thủ, nếu như không có người tiến hành cứu viện tình huống dưới, hắn sớm muộn cũng phải chơi xong. Mà Dạ hắn tự nhận là một cái lòng nhiệt tình người, cho nên vẫn là sớm một chút trợ hắn thoát ly khổ hải đi. Nhớ tới ở đây, Dạ ạ thân hình lóe lên, liền xuất hiện tại bờ ghẹt trước người, một thanh mật độ cao không khí hình thành chủy thủ ở giữa không trung chậm rãi hiện hiện. Sau một khắc liền hướng phía bờ ghẹt kích xạ mà đi. Phốc phốc, huyết nục xé rách thanh âm truyền đến, không khí chủy thủ trực tiếp cắm vào bờ ghẹt tiết hầu. Tiếp lấy trực tiếp tiêu tán, máu tươi từ hắn bên trong chảy ra, bờ ghẹt thân thể run lên một cái, tiếp lấy còn sót lại một điểm cuối cùng khí tức cũng biến mất không thấy gì nữa. Trở thành băng hải tặc dâu đen cái thứ nhất chết tại Dạ thủ hạ người. Đương nhiên, tuyệt sẽ không là cái cuối cùng. Bờ ghẹt một bên khác lập phịt kệ nhịn không được la lớn. Giống cái gì giống? Lập tức các ngươi liền có thể xuống dưới cùng hắn. Dạ ạ quay đầu nhàn nhạt địa lườm bọn hắn một chút, tiếp lấy thân hình lóe lên liền xuất hiện tại mấy người trước người. Trong chốc lát, một cỗ áp lực đập vào mặt, Lạp Phịt Kệ cùng Dọc Quy trên trán cũng nhịn không được chảy ra tích tích mồ hôi lạnh. Về phần Ban Ổ Chuột thì là vẫn như cũ như là một đầu như chó chết nằm trên mặt đất. Chuyện cho tới bây giờ, Lạp Phịt Kệ còn muốn cuối cùng vì bọn họ tranh thủ một cái sống sót cơ hội, lớn tiếng hướng phía Dạ ạ hô to, "Dạ ạ, ngươi không thể ra tay với chúng ta." A Dạ ạ khẽ cười một tiếng, trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Thậm chí ngay cả nói chuyện với Lạp Phịt Kệ hứng thú đều không có, chậm rãi giơ tay lên liền chuẩn bị tiêu diệt bọn hắn. Nhưng mà lúc này, Lạp Phịt Kệ nhưng từ trong túi móc ra một cái đã kết nối điện thoại trùng, trên mặt biểu lộ đã dần dần trở nên bình tĩnh. Mặc dù Dạ thực lực làm bọn hắn cảm thấy sợ hãi, cho dù là bọn hắn thuyền trưởng dâu đen trong tay Dạ đều không có bao nhiêu năng lực phản kháng. Nhưng Lạp Phịt Kệ lại như cũ cho rằng bọn họ hôm nay tuyệt đối sẽ không chết ở chỗ này. Bởi vì, điện thoại trùng kia quả thực là chính phủ thế giới tối cao trung tâm quyền lực, gõ rộp sẩy. Chỉ nghe một đạo giàn mua nhưng lại tràn đầy một cỗ cao cao tại thượng thanh âm từ điện thoại trùng bên trong truyền ra. Dạ ạ trung tướng đúng không? Giải thích một chút ngươi bây giờ hành vi. Mở miệng câu nói đầu tiên chính là trực tiếp đối Dạ ạ tiến hành chất vấn. Dạ ạ lông mày nhíu lại, nhà tâm thanh mở miệng hỏi, ngươi là ai? Ta chính là gõ rộp sẩy, sen rẩy gạt si ạ sa tùn. Ngươi không biết chính phủ thế giới đã đồng ý dâu đen trở thành vương hạ thất vũ hải sao? Ngươi đối phó dâu đen là đối chính phủ thế giới quyết định có cái gì bất mãn? Vẫn là nói, ngươi không đem chúng ta mấy lao giả này để ở trong mắt. Ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái giải thích hợp lý. Thanh âm mặc dù vô cùng bình tĩnh, nhưng trong đó lại ẩn chứa thật sâu hàn ý. Anh ngờ Dạ chợt khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một cái tiêu dung. Đem tại trước mắt hắn Lạp Phịt Kệ hai người khiến cho không nghĩ ra. Bình thường người bị giáo huấn không cũng đều là sắc mặt khó coi sao? vì cái gì dạ ra hỏa này ngược lại còn cười, chẳng lẽ hắn có cái gì đặc thù đam mê? Tại hai người mộng bức ánh mắt bên trong, dạ ạ đem điện thoại trong tay của hắn trùng cầm tới, đặt ở trong tay. Nhìn xem điện thoại trùng phảng phất giống như là thấy được ở xa thánh địa mạ gì hệ Sen Sạ Tùn. Ngay tại Sen Sạ Tùn chờ lấy dạ giải thích thời điểm, đã thấy dạ nhạt tiếng nói, lá gan rất lớn à. Ở đâu ra a miêu a cậu, cũng dám giả gọ rộp sẩy. Lời này vừa nói ra, điện thoại trùng bắt trước mặt của chủ nhân sắc cứng một cái chớp mắt, tiếp lấy lập tức trầm giọng mở miệng nói, cái gì giả? Ta chính là Sen Sạ Tùn. Ngươi nói ngươi là Sen Sạ Tùn ngươi chính là? Dạ ạ lần nữa hỏi lại. Miệng trưởng ở trên thân thể ngươi, đương nhiên là tùy ngươi nói thế nào liền nói thế nào. Vậy ta còn nói ta là Sen Sạ Tùn cha hắn đâu, đã ngươi là Sen Sạ Tùn vậy ngươi trước gọi tiếng cha tới nghe một chút. Thánh địa mạ gì hệ thoại, cái nào đó gian phòng cực lớn bên trong. Ngộng Sen Sạ Tùn ngộng. Tại chung quanh hắn còn lại mấy cái gò rụt sẩy cũng ngộng, tiếp lấy tất cả đều không khỏi đem ánh mắt nhìn phía Sen Sạ Tùn. Chỉ gặp Sen Sạ Tùn sắc mặt trong nháy mắt trướng thành màu gan heo. Trên trán một nhiều sợi gân xanh bạo khởi, đặt ở một trượng bên trên hai tay đồng dạng cũng là nổi gân xanh. Vô biên lửa giận từ trong lòng của hắn tuôn ra. Đã bao nhiêu năm không người nào dám như thế nói chuyện cùng hắn rồi. Đừng nói hắn trở thành gò rụt sẩy về sau 5 tháng dài đằng đẵng, liền ngay cả không trở thành gò rụt sẩy trước đó cũng cơ hồ không ai dám như thế nói chuyện cùng hắn. Thằng nhãi ranh, gan chó. Ở tại Sen Sạ Tùn lửa giận dưới, từng đạo hắc màu đỏ y nạ dù mà chợt vào hư không chỗ hiện hiện. Chương 124, dòng độc đinh. Người đăng, cản xèo no hay trong lúc nhất thời, uy lực cường đại khiến cho cả tòa kiến trúc cũng bắt đầu khẽ run lên. Sạ Tùn, bình tĩnh một chút. Ngươi muốn đánh nhiều đến im đại nhân sao? Má cất mà Sen lập tức hướng phía Sen Sạ Tùn la lớn. Nghe được im hai chữ này, Sen Sạ Tùn thình lình địa thân thể run lên, lửa giận ngập trời trong nháy mắt bị hắn đè ép xuống. Trầm mặc một hồi rồi nói ra, thật có lỗi. Tiếp lấy lập tức lại đem ánh mắt nhìn phía điện thoại trên bàn bên trong, mặc dù đã cực lực áp chế, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được Sen Sạ Tùn trên thân ẩn chứa thật sâu sát ý lệ ạ, ngươi. Vợ dù sợ còn không đợi Sen Sạ Tùn nói cái gì, chỉ gặp điện thoại trùng đỗng nhiên bị cúp máy, để Sen Sạ Tùn một buồn lửa giận tất cả đều giấu ở trong cổ, sắc mặt đều vì vậy mà có chút đỏ lên. Ở vào lửa giận bên trong Sen Sạ Tùn lập tức lần nữa đánh đi qua. Vợ dù sợ. Điện thoại trùng vang lên không biết bao lâu, nhưng đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Sen Sạ Tùn sắc mặt càng ngày càng khó coi, cuối cùng không khỏi thấp giọng gầm thét lên, "Dễ ạ." Một bên khác, nhìn xem Dễ ạ đem điện thoại trùng bóp nát lạc phịt kệ trong lòng hai người chấn động mạnh một cái, dưới thân thể ý thức hướng lui về phía sau mấy bước. Không thể tin mà nhìn xem Dễ ạ, chỉ vào hắn nói ra, "Ngươi đang làm gì?" Đó là thật gọ rộp sẩy, không phải cái gì tên giả mạo. Lạc phịt kệ đều muốn hỏng mất, hắn thật vất vả đem điện thoại đánh tới chính phủ thế giới đi, cuối cùng tìm tới gọ rộp sẩy. Lúc đầu cho là mình những người này mệnh có thể bảo vệ, kết quả Dễ ạ vậy mà không tin đó là thật gọ rộp sẩy. Hắn thật là, ta biết hắn không phải tên giả mạo. Cái gì? Một mặt kích động Lạc Phịt Kệ bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, không thể tin mà nhìn trước mắt Dễ ạ, khẽ nhếch miệng, nhưng lại cái gì đều nói không nên lời. Qua nửa ngày sau mới mở miệng nói, "Ngươi nói ngươi biết đó là thật gọ rộp sẩy. Vậy ngươi vì cái gì?" Nói đến một nửa Lạc Phịt Kệ chợt dừng lại, con ngươi kịch liệt co bảo, mánh ngẩng lên đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Dễ ạ. Một giây sau phảng phất giống như là điên rồi hướng phía Dễ ạ hô lớn, "Tên điên. Ngươi vậy mà." Lạc Phịt Kệ nói đều cũng không nói ra được. Trước mắt giả tuyệt đối là một người điên, không phải đều không làm được điên cùng như vậy sự tình. Biết đối diện là thật gọ rụt sự tình huống dưới còn dám chỉ vào đối phương cái mũi mắng. Nhìn xem Lạc Phịt Kệ bộ dáng này, Dạ ạ cũng nở một nụ cười. Tay phải quấn lên bật sổ cụ trong nháy mắt nô ra, bắt lấy Lạc Phịt Kệ cổ. To lớn ngạt thở cảm giác khiến cho Lạc Phịt Kệ không ngừng dãy rủa, nhưng ở to lớn thực lực sai biệt trước mặt, hết thảy đều là phí công. Vẫn chưa rõ sao? Với ta mà nói, ta nói gọ rụt sẩy là giả, hắn liền là giả. Về phần hắn đến tột cùng là thật là giả, kia có trọng yếu không? Lạc Phịt Kệ trừng to mắt, không thể tin nhìn qua Dạ ạ. Một bên khác Do Quy gặp tình hình này chậm rãi hướng về sau tối lui, tiếp lấy lập tức quay đầu cưỡi cái kia chỉ ốm yếu ngựa hướng về sau rời đi. Dạ ạ tuyệt đối là ma quỷ. Do Quy lúc này đối với Dạ sợ hãi đạt tới cực điểm. Có được vô cùng thực lực cường đại coi như xong, làm việc còn không cố kỵ gì, ngay cả gò rụt sẩy cũng dám mắng. Giết bọn hắn những này tiểu tạp lạp mẹ sợ là ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút. Đụng tới dạng này người hắn căn bản cũng không có nửa điểm chiến đấu dục vọng. Vẫn là thừa dịp hiện tại hắn tại giải quyết Lạc Phịt Kệ nhanh lên chạy đi. Thuyền trưởng, Lạc Phịt Kệ, Bergen, Van Ổ Chủ. Làm đồng bạn, ta tuyệt đối sẽ vì các ngươi báo thủ. Nhưng là ta lại không thể là dễ ạ đối thủ, cho nên. Hôm nay chúng ta liền ân đoạn nghĩa tuyệt, ta và các ngươi rốt cuộc không có bất cứ quan hệ nào. Do Quy ở trong lòng la lớn. Lời này vừa nói ra, hắn lập tức cảm giác dễ dàng rất nhiều, trong lòng lại không có một chút gánh vác. Đều không phải là đồng bạn, vậy hắn không giúp bọn hắn báo thủ cũng rất bình thường a. Hắn mặc dù nhìn một bộ tùy thời liền sẽ chết bộ dáng, nhưng hắn rất khỏe mạnh, còn có thể sống một đoạn thời gian rất dài. Hắn cũng không muốn đem mạng của mình nằm tại chỗ này. Dốc Quy quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Dạ cũng không có đổi tới, vẫn tại lấy tay bóp lấy Lạc Phịt Kệ cổ, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, thấp giọng nói, "Lạc Phịt Kệ, ngươi hy sinh là đáng giá. Ta tuyệt đối sẽ không nghĩ quẩn, sẽ mang theo ngươi kia một phần cầu sống tiếp." Theo rời đi khoảng cách càng xa, Dốc Quy trên mặt vui mừng cũng liền càng rất. Xem ra thực lực yếu cũng có thực lực yếu chỗ tốt, Dạ vậy mà đều không có ý định đối với hắn xuất thủ. Nhưng mà nói chung, nửa trang mở trạng ấn đều không phải là cái gì tốt hành vi, ngay tại cực tốc tiến lên do quy trận cảm giác bầu trời tối sầm lại, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp một con cùng trước đó đồng dạng thưởng cho bợ lệ cự trưởng cũng tương tự thưởng cho hắn. Do quy cảm thụ được cự trưởng bên trên không thể chống cự khí tức, muốn rách cả mí mắt. Không ầm ầm, theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, do quy cùng cái kia chỉ ống yếu ngựa cùng một chỗ bị cự trưởng đánh vào trong lòng đất. Một cỗ khí lang hướng phía chung quanh khuếch tán mà đi, đá vụn bay ra, đùi đất tung bay. Mà do quy thể chất cường độ nhưng không có bợ lệ mạnh như vậy, vốn là bản thân bị trọng thương hắn tại chịu được một trường này tại chỗ liền bị trực tiếp trục chết. Đến tận đây, hắn trở thành băng hải tặc dâu đen cái thứ hai tử vong thành viên. Cách đó không xa, bởi vì thời gian dài ngạt thở, lạp phịt hệ dây rủa cường độ cũng càng ngày càng nhỏ. Dây ạ không do dự, trên tay mãnh địa dùng sức. Âm một đạo nước xương thanh âm truyền đến, lạp phịt hệ xương cổ trực tiếp bị bóp nát. Sau một khắc cổ của hắn không có trèo chống lực lượng về sau liền lập tức mềm nhũn ra, trong con mắt sắt thái cũng tại dần dần rút đi. Cái thứ ba, dây ạ đem lạp phịt hệ thi thể ném trên mặt đất, nhìn về phía một bên khác nằm trên mặt đất toi thóp van ổ chủ. Nhẹ nhàng búng tay một cái, van ổ chủ chung quanh lập tức phát sinh liên tiếp bạo tạc. Bạo tạc sinh ra bụi mù không ngừng hướng phía bốn phía tràn ngập mà đi, mà van ổ chủ khí tức cũng chậm rãi tan biến. Dừng ở đây, băng hải tặc dâu đen ngoại trừ thuyền trưởng dâu đen bên ngoài tất cả thành viên đều đã chết. Sau đó, cũng chỉ thừa sau cùng dòng độc đinh. Dây ạ chậm rãi đem ánh mắt rời đi qua, dâu đen vẫn nằm lúc trước cái kia trong hầm. Lồng ngực không ngừng phập phồng, trên thân thể có bao nhiêu chỗ huyết kế. Dây ạ thân hình lóe lên, xuất hiện tại dâu đen chỗ cái hố bên trong trên không, đối phía dưới dâu đen hô lớn, "Uy, dâu đen, chớ ngủ." Hỏa quyền. Một đoàn dữ dằn hỏa diễm từ dây ạ trên nắm tay mãnh địa bắn ra, trong nháy mắt hóa thành một đoàn to lớn hỏa diễm hướng phía dưới dâu đen mà đi. Một bên khác, ngồi trên không trung trên một tảng đá ạ sợ không thể tin địa nhìn phía dưới, nếu như không phải tay hắn bị hải lâu thạch còn lại hắn nói thế nào đều muốn xoa một chút con mắt. Nhìn xem là không phải mình con mắt xảy ra vấn đề. Hỏa quyền. Đây không phải chiêu thức của hắn sao? Vì cái gì dạ cũng sẽ? Chẳng lẽ? Quả mẹ dạ no mi còn có cái huynh đệ. Chương 125, chôn bụi. Người đăng, cản xèo no hạ sơ bên cạnh, ý sổ cảm thụ được phía dưới khí tức trên mặt cũng là lộ ra một tia sợ hãi thảm phục. Dạ ạ tiên sinh lúc ấy cùng ta thời điểm chiến đấu nhưng không có sử dụng nhiều như vậy thủ đoạn a. Mà lại, dạ ạ tiên sinh thật đúng là như trong truyền thuyết đối hải tặc đuổi tận giết tuyệt. Liền ngay cả chính phủ thế giới Khâm Định Vương hạ thất vũ hải vậy mà cũng không hề cố kỵ. Y Sô khoe miệng nở một nụ cười. Hắn cũng không cảm thấy dạ ạ làm như vậy có gì không ổn. Ngược lại phi thường tán thành dạ ạ cách làm. Dạ ạ tất nhiên sẽ ra tay với thất vũ hải, vậy liền chứng minh đối phương cùng ý nghĩ của hắn là giống nhau. Mà đối với hành động như vậy, hắn đương nhiên là ủng hộ. Hai người cứ như vậy ngồi tại phiêu phù ở trời công trên tảng đá. Say sưa ngon lành xem lên phía dưới chiến đấu tới. Phía dưới trong chiến trường, ngay tại kia một đám lửa sắp đập trúng dâu đen thời điểm, vô biên hắc ám từ trên người hắn bừng lên. Hỏa diễm tại tiếp xúc đến hắc ám thời điểm bị không ngừng tiêu hao, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Dâu đen thân ảnh từ trong bóng tối chậm rãi đứng lên, cảm thụ một chút chung quanh khí tức về sau ánh mắt nhìn chằm chằm thiên khung phía trên dãy ạ. Mang theo vô cùng sát ý nồng nặc nói ra, "Dãy ạ, ngươi lại đem đồng bọn của ta toàn giết. Ngươi, đáng chết. Người như ngươi, đồng bạn đối với ngươi mà nói còn có ý nghĩa gì sao?" Dạ ạ nhàn nhạt địa lườm dâu đen một chút. Chẳng lẽ lại bọn hắn cùng ngươi thời gian trung đụng có ngươi cùng thật thời gian trung đụng lâu? Ngậm miệng. Dâu đen hét lớn một tiếng, nhìn chằm chằm dạ ạ. Lao tử tuyệt đối phải đem ngươi làm thịt. Dứt lời, trên người hắn hắc ám hình thành hắc diễm chợt không ngừng cuộn cuộn, tiếp lấy hình thành một cái to lớn màu đen biến cầu. Tại dâu đen khống chế hạ mạnh hướng lấy thiên khung phía trên dạ ạ đập tới. Dâu đen, có một vật chắc hẳn ngươi hẳn là cảm thấy rất hứng thú, đó là ngươi một mực mơ ước lực lượng. Dứt lời, khí lưu màu trắng tại dạ ạ trên tay không ngừng lưu chuyển, tiếp lấy hình thành một cái màu trắng cầu che đậy. Nhìn thấy quen thuộc màu trắng cầu che đậy xuất hiện trong nháy mắt, dâu đen con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Cái này, đây là. Tiếp theo tại dâu đen ánh mắt khiếp sợ bên trong, chỉ gặp dạ mãnh địa đánh về phía trước một quyền. Trong chốc lát, không gian như là tấm gương không ngừng vỡ vụn. Cùng lúc đó, một cỗ vô cùng cường đại sóng xung kích hướng phía trước phóng thích mà ra, đem đánh tới màu đen viên cầu trong nháy mắt đánh nát, đồng thời thế đi không ngừng, tiếp tục hướng phía dâu đen mà đi. Dâu đen con ngươi không ngừng địa kịch liệt co vào. Hắn vốn cho rằng dạ chiêu thức chỉ là cùng hắn trong trí nhớ nam nhân kia chiêu thức có điểm giống, hiệu quả khả năng cũng không giống nhau. Không nghĩ tới vậy mà hoàn toàn giống nhau như lúc. Nếu như không phải hắn biết dâu trắng còn chưa có chết hắn đều muốn hoài nghi dạ có phải hay không ăn trái củ dạ no mi. Bất quá cái này sao có thể? Rõ ràng dạ không phải trái củ dạ no mi, vì cái gì có thể sử dụng trái củ dạ no mi năng lực chiêu thức? Dâu đen trăm mối vẫn không có cách giải. Cũng là lần này phân tâm, khiến cho dâu đen còn chưa kịp làm ra cái gì động tác sóng xung kích liền tới đến trước người hắn, tiếp theo tại hắn ánh mắt kinh hãi hạ rơi thẳng vào trên người hắn. Ầm ầm, tiếng vang to lớn truyền đến, dâu đen lại một lần nữa bị vành tiến vào trong lòng đất. Dạ ạ nhìn xem dâu đen cái gì đều không làm cứ như vậy nguyên địa ngốc đứng đấy đón đỡ mình kỹ năng dạ ạ lúc này cũng là một bước. Cái này ít nhiều có chút chịu tượng a. Khó trách dâu trắng nói dâu đen khuyết điểm lớn nhất liền là tự đại. Lúc đầu thực lực không bằng hắn tình huống hạ lại còn dám phân tâm, đây không phải muốn chết là cái gì. Hiện tại dâu đen thực lực trên cơ bản liền là người trừ bị đại tướng, hoặc là mạnh hơn chút nữa, nhưng là còn không có đạt tới đại tướng trình độ. Nếu như trái rẻ mì no mi phát huy tốt có cơ hội cùng yếu nhất đại tướng miễn cưỡng một trận chiến. Nhưng so với hắn tới nói kém vẫn có chút xa. Cho nên, cũng là thời điểm nên kết thúc. Dạ ạ trong mắt hàn quang lóe lên, hắn tuyệt đối sẽ không để cái kia hậu thế tứ hoàng dâu đen xuất hiện trên đời này. Dạy ạ thu về hai tay, ở giữa hình thành một hình tam giác chỗ trống. Vầng sáng màu trắng loáng xuất hiện tại cái này hình tam giác trống rỗng bên trong. Tiếp lấy càng ngày càng sáng, khí lưu màu trắng ở trong đó không ngừng bao phủ, lưu chuyển. Cuối cùng hình thành một cái tản ra nhàn nhạt bạch quang tứ phương thể. Tứ phương thể thành hình trong nháy mắt, cả mảnh trời địa đều phảng phất bình tĩnh trở lại, một cỗ không cách nào nói rõ cảm giác gáp bách chợt giáng lâm tại toàn bộ trên hòn đảo. Cách đó không xa ngồi tại trên tảng đá ạ sợ sắc mặt trắng nhợt, hắn cảm giác bản thân tâm nhảy tốc độ không hiểu tăng nhanh hơn rất nhiều, một cô không khỏi kiềm chế để hắn có chút thở không nổi. Một bên ỷ sổ lúc này cũng là sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt gắt gao điệu chằm chằm lấy ra vị trí. Mặc dù hắn không nhìn thấy nơi đó có cái gì, nhưng hắn có thể cảm giác được một cỗ vô cùng to lớn chí mạng uy hiếp, loại cảm giác này tại hắn trước kia chưa từng có. Dạ ạ tiên sinh, lại còn có mạnh như thế lực lượng sao? Hắn vốn cho là mình đã đối dạ thực lực có đủ cao đánh giá, nhưng không nghĩ tới vậy mà còn đánh giá thấp dạ ạ. Hắn không hoài nghi chút nào dạ một chiêu này nếu để cho hắn đến ứng đối hắn tuyệt đối sẽ tại chỗ chết cho dạ a nhìn. Chiêu thức này để hắn có một loại không cách nào chống cự cảm giác. Chợt, dạ a thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Iso, mang theo hỏa quyền ạ sở tránh xa một chút. Tiếp xuống khả năng động tĩnh có chút lớn, không nên bị lan đến gần. Thuận tiện đem bên bờ biển quân hạm cũng làm xa một chút. Nghe vậy Iso đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng ngay lúc đó liền gật gật đầu. Lao phu minh bạch. Dứt lời liền lập tức khống chế dưới thân tảng đá hướng phía nơi xa bay đi. Khi cảm giác được Iso đã rời đi tốt một khoảng cách về sau, Dạ ạ cuối cùng đem ánh mắt rơi về phía dưới. Nhìn qua phía dưới chậm rãi từ cái hố bên trong bò dậy dâu đen, nhặt tiếng nói, "Dâu đen, có thể để cho ta một chiêu này đến kết thúc sinh mệnh của ngươi. Ngươi xuống dưới về sau có thể cùng ngươi những đồng bạn kia nhóm thổi. Dù sao, đây chính là ta bây giờ mạnh nhất chiêu thức." Dứt lời, Dạ ạ trong tay màu trắng tứ phương thể đột nhiên tản mát ra mãnh liệt bạch mang. Vốn là cảm giác gáp bách mạnh mẽ trở nên càng tăng mạnh hơn lớn. Dâu đen toàn thân lông tơ lúc này đều dựng lên, hắn từ trong đó cảm nhận được một cỗ không cách nào chống cự lực lượng. "Không, không, đừng giết ta. Dạ ạ, người tha ta một mạng, để cho ta làm chuyện gì đều có thể." Dâu đen đưa tay nâng tại trước người, đối Dạ ạ la lớn, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn vừa mới đạt được trái rẻ mì no mi một đoạn thời gian, hắn còn không có xương bá biển cả, sao có thể ở chỗ này chết đi? Không, tuyệt đối không thể. Bịch dâu đen hai đầu gối trực tiếp quỳ trên mặt đất, đối Dạ ạ không ngừng cầu xin tha thứ. Đối với bây giờ dâu đen tới nói, chỉ cần có thể còn sống sót, tôn nghiêm cái gì đều là cước chó. Còn sống mới có hy vọng. Nhưng mà mặc kệ dâu đen như thế nào cầu xin tha thứ, Dạ ạ ánh mắt vẫn như cũ lạnh lẽo, không có biến hóa chút nào, thậm chí đều hoàn toàn không để ý dâu đen, mà là cầm trong tay xúc thế tới cực điểm tứ phương thể chậm rãi đẩy đi ra. Chôn bụi. Chương 126, thật cho ngươi lại không bụi. Người đăng, cản xèo nó hay trong chốc lát, cái này màu trắng tứ phương thể chợt xuất hiện tại dâu đen trước người, đồng thời trở nên vô cùng to lớn, đem cả người hắn lồng chụp vào trong. Ầm ầm. Một cú không cách nào nói rõ cảm giác đau từ trên người dâu đen truyền đến, hắn vô ý thức túi đầu xem xét, chỉ gặp thân thể của mình đang không ngừng biến mất. Không sai, liền là đang không ngừng biến mất. Phản phất hắn hoàn toàn không có tồn tại qua đồng dạng. Không tại dâu đen cuối cùng hô to một tiếng về sau, cả người hắn trong nháy mắt hóa thành hạt băng diệt, hoàn toàn không có nửa điểm hắn đã từng tồn tại qua vết tích. Ngay tiếp theo hắn chỗ đứng địa phương mặt đất cũng toàn bộ bị chôn bụi. Trên hòn đảo xuất hiện một cái hình lập phương chỗ trống, mơ hồ có thể nhìn thấy trong đó nước biển không ngừng cuộn cuộn. Hậu thế đối thế giới tạo thành ảnh hưởng cực lớn tứ hoàng dâu đen, chết. Hô hô mà trên bầu trời, Dạ ạ lúc này ngay tại từng ngụm địa thở phi phò, giọt giọt mồ hôi lạnh không ngừng từ hắn trên trán trượt xuống. Bờ môi trắng bệch, hoàn toàn không có một chút huyết sắc. Hết rồi. Một giọt cũng bị mất. Hắn hiện tại toàn thân không còn chút sức lực nào, cơ hồ đều muốn duy trì không ở thân hình của mình. Một chiêu này đem hắn cơ hồ toàn bộ thể lực đều rút khô. Hiện tại tùy tiện đến người cũng dám chơi hắn. Bất quá, uy lực này đúng là để hắn vô cùng hài lòng. Hắn có lòng tin, cho dù là tứ hoàng chính diện ăn hắn một chiêu này cũng tuyệt đối không chặn được tới. Đối mặt hắn cái này một đại sát chiêu, có thể làm chỉ có né tránh. Dù sao đây chính là hắn khai phát hồi lâu mới khai phát ra tới liên quan đến nguyên tử phương diện công kích. Từ hắn đạt được trái Enomi ngày đầu tiên bắt đầu hắn liền đối chiêu này một mực tại cấu tư. Nhưng trước đó bởi vì thực lực cùng các phương diện khác nguyên nhân, một mực không thành công. Thẳng đến trước mấy ngày hắn mới rốt cục hoàn thành chiêu này khai phát. Thông qua không khí hạt cao tốc vận động sinh ra vô cùng năng lượng khổng lồ, sau đó lại đem những năng lượng này áp xúc tại một cái trong phạm vi nhỏ, khiến cho có được đem vật thể chôn vùi thành nguyên tử năng lực, hoàn toàn sẽ không lưu lại bất kỳ vết tích. Chẳng qua trước mắt tới nói trừ phi xác định hữu hiệu, không phải chiêu này vẫn là không thể tùy tiện dùng đến. Một chiêu này với hắn mà nói liền là câu kia kinh điển danh ngôn, nếu như chiêu này vô dụng, ta cũng liền đến cực hạn đi. Thuộc về là một chiêu phân thắng thua cuối cùng át chủ bài. Cho nên, nói chung, hắn là không biết dùng một chiêu này. Không phải nếu là không có giải quyết đối thủ đến lúc đó dắt chính là mình. Chậm một hồi lâu về sau, Dạ ạ chậm rãi hướng phía ỷ sổ vị trí bay đi. Hắn hiện tại chỉ muốn trở lại quân hạm tốt nhất tốt địa ngủ một giấc, cái khác khác nói. Cùng lúc đó, hải quân bản bộ Marinefor, nguyên soái trong văn phòng. Sengoku, các ngươi hải quân hiện tại cũng không đem ta để ở trong mắt sao? Dạ ạ tiểu quỷ kia là muốn tạo phản sao? Dâu đen đã bị chúng ta bổ nhiệm làm vương hạ thất vũ hải, là ai cho hắn lá gan đối với chúng ta bổ nhiệm người xuất thủ? Còn nói ta là tên giả mạo. Lốt bốt thanh âm từ điện thoại trùng bên trong truyền ra, Sengoku một mặt ngày không biết tên động vật biểu lộ. Điện thoại trùng kia đoan chính là Sen Saturn. đánh không thông giá điện thoại hắn chỉ có thể đem điện thoại trùng đánh tới Sẻn gỗ cụ bên này. Vừa tiếp thông câu nói đầu tiên là đối Sẻn gỗ cụ không ngừng hỏi đợi. Cho tới bây giờ đi qua mười mấy phút cũng không trả ngừng, có sao nói vậy Sẻn gỗ cụ rất bội phục lao ra hỏa này phổi công năng. Bước nói giảng lâu như vậy khí đều không thở một ngụm. Hắn hiện tại đối Sen Xạ Tùn cũng phi thường bất mãn, dạy ạ làm sự tình ngươi đi tìm dạy ạ, đối ta mắng làm gì? Vô năng cùng nộ. Đồng thời hắn đối dạy ạ cũng có chút bất mãn, ở không đi gây sự cho hắn đâm như thế cái sọ lớn. Bất quá hắn cũng không có đặc biệt lo lắng, bởi vì hắn từ Sen Xạ Tùn trong giọng nói đã hiểu dạy ạ cho mình lưu đường lui. Dù sao chết không thừa nhận là được rồi. Lúc này, Sen Xạ Tùn còn tại không ngừng hướng lấy Sẻn gỗ cụ chuyển vận, nói thẳng, các ngươi hải quân ưu tú như vậy, có muốn hay không ta vị trí này cho ngươi đến ngồi? Tốt Sẻn gỗ cụ vô ý thức đáp. Không khí liền trầm mặc như vậy mấy giây, tiếp lấy Sen Xạ Tùn càng thêm lớn âm thanh mà quát, Sẻn gỗ cụ, ngươi mới vừa nói cái gì? Cắt rõ ràng chính mình nói muốn cho, kết quả thật cho ngươi lại không vui. Sẻn gỗ cụ điếu môi, trong lòng nhà ránh. Tiếp lấy lập tức mở miệng nói, không có gì. Sen Xạ Tùn đại nhân. Nhằm vào dạ hành động này ta khẳng định sẽ hảo hảo địa khiển trách hắn một phen. Cho ngươi một cái nghiêm trọng lại khắc sâu giáo huấn. A, không đúng. Cho dạ một cái nghiêm trọng lại khắc sâu giáo huấn. Sen Xạ Tùn. Hắn luôn cảm giác Sẻn gỗ cụ ở bên trong hàng hắn, nhưng là hắn không có chứng cứ. Ta gọi ngay bây giờ điện thoại đi qua mang hắn. Dứt lời, Sẻn gỗ cụ trực tiếp cúp điện thoại, không có cho Sen Xạ Tùn tiếp tục hướng hắn chuyển vận cơ hội. Cúp điện thoại xong Sẻn gỗ cụ lắc đầu bất đắc dĩ. Sớm biết liền không cho dạ tên kia đi giao tiếp, kết quả cho hắn đâm lớn như vậy cái phiền phức. Mặc dù nói là có thể chết không thừa nhận, nhưng vấn đề là một số thời khắc không phải không thừa nhận liền có thể. Người không biết vô tội ở cái thế giới này nhưng cũng không áp dụng. Từ Sen Xạ Tùn vừa rồi kia một bộ cùng loại với thời mãn kinh ngữ khí đến xem, hắn chỉ sợ là sẽ không dễ dàng buông tha dạy ạ. Mặc dù có lấy cớ, lý do có thể tạo được tác dụng cũng không lớn. Ai? Chỉ có thể đến lúc đó nhìn xem dạy ạ làm sao cái chảy cái cối. Sự phạt khẳng định là không trốn khỏi, cụ thể nhiều nghiêm trọng liền không được biết rồi, cho nên hiện tại hắn cần phải làm là gọi điện thoại đi hung hăng địa điêu dừng lại dạy ạ. Vô duyên vô cớ bị Sen Xạ Tùn mắng cố này hỏa khí, dù sao cũng phải tìm người để phát tiết ta. Nhưng mà vượt quá Sẻn gỗ cũ ngoài ý liệu chính là, hắn đánh mấy cái điện thoại dạ đều không có tiếp. Rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể đem điện thoại gọi cho hắn phái đi tiếp dạ chiếc quân hạm kia thượng tá nơi đó. Lần này ngược lại là không có ngoài ý muốn, rất nhanh liền tiếp thông. Mốt sở mốt sở. Ta là Sẻn gỗ cũ. Dạ ạ cái kia hỗn đản trên thuyền sao? Vâng. Sẻn gỗ cũ nguyên soái, dạ ạ trung tướng ngay tại trong khoang thuyền đi ngủ. Sẻn gỗ cũ bị chọc giận quá mà cười lên. Tốt một cái dạ ạ. Lão phu bị mắng, hắn đi ngủ đúng không? Nhanh đi bắt hắn cho ta gọi tỉnh. Sen gỗ cụ đối điện thoại trùng giống to, trên đầu bạo khởi một nhiều sợi gân xanh, lúc này trong lòng của hắn không công bằng đạt đến cực hạn. Nhưng mà điện thoại trùng bên kia lại truyền đến một trận run run rẩy rẩy thanh âm. Chiến. Sen gỗ cụ nguyên soái. Dạ ạ trung tướng trước khi ngủ đã từng nói ngươi nếu là gọi điện thoại tới cũng không thể đi gọi hắn. Không phải hắn liền đem ta ném xuống biển. Cho nên. Tư mật mạ sợi lét. Vợ dù sở Sen gỗ cụ một mặt mộng bức mà nhìn xem bị cúp máy điện thoại. Một giây sau. Phản phất giống như thực chất hóa lửa giận trong nháy mắt bay lên, đem cả người hắn đều bao trùm. Ghé vào một bên ngủ láo dê rừng chợt từ trong mộng bừng tỉnh, và mắt trong nháy mắt nhìn thấy chính là Sẻn gỗ cụ tấm kia bởi vì lửa giận mà đè ép cùng một chỗ mặt tối. Lúc này, Sẻn gỗ cụ đống nhiên quay đầu nhìn chằm chằm nó. Nhìn cái gì vậy, lại nhìn đêm nay liền đem người nướng. An toàn Dương Yến. Dê rừng. Chương 127, gánh bắt chính nghĩa quá nặng nghề người đăng, cản xéo nó hai gờ răng lại nạ bên trên nơi nào đó hải vực. Một chiếc hải quân quân hạm chính đi thuyền ở chỗ này. Kẹt. Khoang thuyền cửa bị mở ra thanh âm truyền đến. Dạ ạ từ trong đó đi ra, ánh mặt trời ấm áp vậy ở trên người hắn, để hắn nhịn không được duỗi lưng một cái. Cái này ngủ một giấc đến thật là thoải mái. Dạ ạ khoe miệng mang theo thiếu dung, nhìn xem người gần nhất hải quân nói, đi để đầu bếp làm ít đồ đến ăn một chút. Rõ hắn lập tức hướng phía dạ ạ kính một cái quân lễ, tiếp lấy liền hướng phía phòng bếp chạy tới. Dạ ạ thì là hướng phía bong thuyền ỉ sổ đi qua, đi vào trước người hắn đặt mông ngồi xuống. Dạ ạ tiên sinh, ngươi cái này giấc ngủ chất lượng rất tốt ta, đều ngủ một ngày một đêm. Ai? Khiêm tốn, mới một ngày một đêm mà thôi, không tính là cái gì á. Dạy ạ khoát khoát tay. Ý xô ngậu. Hắn có vẻ như. Không phải tại khen người a. Dạy ạ đem ánh mắt nhìn về phía một bên khác hải quân thượng tá, hỏi, Sẻn gỗ cụ lao tiểu tử kia tại ta lúc ngủ có phải hay không có gọi điện thoại tới? Có, có. Sẻn gỗ cụ nguyên xoáy dòng dã đánh 9 thông điện thoại, nhưng ta đều không có đi nhau nhau ngại. Cho nên trở lại hải quân bản bộ về sau Sẻn gỗ cụ nguyên xoáy bên kia. Yên tâm. Bao người không có chuyện gì. Dạy ạ khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Có ngài câu nói này ta tâm. Vị này hải quân thượng tá nghe nói như thế sau nhịn không được thở dài một hơi. Có trời mới biết hắn tại đối mặt Sẻn gỗ cụ nguyên soái thời điểm áp lực lớn đến bao nhiêu. Vốn nên là dạ chịu mắng toàn để hắn chịu, nhưng hắn lại cái gì cũng không dám nói. Không dám nói Sẻn gỗ cụ, cũng không dám nói dạy ạ. Hai bên đều đắc tội không nổi, cho nên chịu cái này đống nhiên mắng cũng chỉ có thể coi như hắn xui xẻo. Lại nói ngươi đem một cái thất vũ hải giết thật không có sự tình sao? Kia dù sao cũng là chính phủ thế giới khâm định nhân tuyển. Y Sô đống nhiên hướng phía dạy ạ hỏi, sự tình là nhất định là có. Nhìn có nghiêm trọng hay không thôi. Dạy ạ nhạt tiếng nói, trên mặt một bộ không thèm để ý chút nào thần sắc. Bất quá coi như hậu quả nghiêm trọng đến đâu, dâu đen ta cũng tất sát không thể. Dâu đen người này là cái thuần túy hải tặc. mà thuần túy hải tặc liền mang ý nghĩa hắn có được hải tặc hết thảy thói quen, cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận, đã từng hủy diệt bao quát vương quốc dùng ở bên trong nhiều cái quốc gia, mà lại nếu như dựa theo nguyên tắc uy tích, hắn về sau sẽ đối với thế giới tạo thành càng nguy hại lớn, cho nên dạ là khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Bất quá hắn dám làm như thế nguyên nhân chủ yếu nhất còn là bởi vì hắn thực lực bây giờ không phải đi qua thời điểm có thể so sánh, đơn giản tới nói liền là cánh cứng cắp rồi. Trước kia hắn thực lực còn chưa đủ thời điểm hắn nhẫn một chút rất bình thường, dù sao hắn lúc đó chính phủ thế giới có một đống lớn có thể làm thịt hắn cường giả. Nhưng bây giờ, ha ha, mặc dù hắn còn chưa tới ta không ăn thịt bò cảnh giới, nhưng cũng chênh lệch không xa. Kia năm cái lão gia hỏa sách ra cùng hắn đơn đấu hắn có thể đem đối phương phân đều đánh ra tới. Bất tử chi thân, buồn cười, có thực lực, tự nhiên rất nhiều thứ đều không cần lo lắng. Chỉ chốc lát sau, một đống ăn liền bị mấy cái hải quân đã bưng lên. Dạ ạ giống quỷ chết đói đầu thai, nhanh gọn đem những thức ăn này toàn bộ huyễn tiến vào trong bụng. Nấc dạ hài lòng địa ở một cái, tiếp lấy chậm rãi đứng người lên, hướng phía buồng nhỏ trên tàu đi đến. Tốt đi cùng chúng ta nhiệm vụ lần này nhân vật chính chào hỏi. Dạ ạ đi vào buồng nhỏ trên tàu, đi vào cửa một căn phòng, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Đột nhiên phát ra động tĩnh cũng không có để người ở bên trong có bất kỳ kinh ngạc. Dù sao mặc dù năng lực bị hải lâu thạch phong bế, nhưng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ vẫn là có thể dùng. Ạ Sở hơi nheo mắt lại, ánh mắt nặng nề mà nhìn xem Dạ ạ, ngữ khí bất thiện mà hỏi thăm, ngươi tìm đến ta làm gì? Ưm Dạ lông mày nhíu lại, đi vào Ạ Sở trước người, ở trên cao nhìn xuống mà nhìn xem hắn. Tại Ạ Sở không có bất kỳ cái gì phản ứng tình huống dưới một quyền đánh tới hướng bụng của hắn. Phốc a. Ạ Sở hai mắt trừng lớn, một ngụm nước đắng trực tiếp phun ra, phần bụng truyền đến kịch liệt đau đớn để hắn nhịn không được cả người đều co lại lên, thậm chí thân thể còn ra hiện rất nhỏ trình độ co rút. Ạ Sở gian nan ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Dạ ạ, không nói một lời. Nhưng trong mắt hận ý lại vô cùng rõ ràng. Nhưng mà Dạ lại chỉ là ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn xem hắn, nói, chú ý thân phận của ngươi bây giờ, ngươi là chúng ta hải quân tù nhân. Đừng đem mình làm lão đại đồng dạng. Nếu không phải ngươi còn hữu dụng, ta đã sớm đem ngươi làm thịt. Có bản lĩnh ngươi liền hiện tại giết ta. Ạ Sở giống to. Kia không có khả năng. Giết ngươi một cái cùng hủy diệt băng hải tặc dâu trắng cái này hai lựa chọn ta còn là biết làm như thế nào chọn. Hải tặc liền muốn có hải tặc giác ngộ. Mặc dù ngươi là con trai của vua hải tặc, nhưng ngươi thế nhưng là gặp lao ra hỏa kia nuôi lớn. Ngươi cô phụ hắn chờ mong. Đi làm một cái hải tặc. Đã ngươi quyết định trở thành một tên hải tặc, hẳn là đã sớm dự liệu được hôm nay tình cảnh đi. Nghe nói như thế Ạ Sở lập tức lộ ra một vòng chấn kinh, không thể tin mà nhìn xem Dạ ạ. Ngươi làm sao lại? Ta làm sao lại biết ngươi cùng gặp quan hệ thật sao? Phải biết tin tức này rất khó sao? Dạ ạ ánh mắt yếu ớt mà nhìn xem Ạ Sở. Ạ Sở lúc này trái tim đang không ngừng địa nhanh chóng nhảy lên, trước mắt cái này nam nhân cho hắn một loại cực kỳ cảm giác không thoải mái. Phản phất mình cả người đều bị hắn xem thấu. Hoàng hốt phía dưới, Ạ Sở trực tiếp đối Dạ hét lớn, ta làm thế nào là ta mình sự tình? Còn chưa tới phiên ngươi đến nói này nói kia. Nói rất hay, cho nên ngươi lập tức liền phải chết. Không chỉ là ngươi, tất cả tới cứu ngươi người đều phải chết. Dứt lời, Dạ ạ quay đầu, hướng phía cổng đi đến, tại cửa lại ngừng lại. Chờ mong ngày đó đến đi, ngươi sẽ thấy tất cả tới cứu ngươi người toàn bộ chết tại trước mắt ngươi. Hải tặc, tất cả đều đáng chết. Dứt lời, Dạ ạ không tiếp tục dừng lại, trực tiếp rời khỏi Ạ Sở phạm vi tầm mắt. Chỉ còn lại có trên giường ngồi một mặt xanh xám Ạ Sở. Đi ra buồng nhỏ trên tàu về sau, lần nữa cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp, Dạ ạ cảm giác tâm tình vô cùng vui vẻ. Hắn cùng Ạ Sở nói những cái kia không phải là vì cái gì khác, đơn thuần liền là làm tâm hắn thái. Mà lại hắn nói cũng không sai, Ạ Sở đã bắt được, như vậy trong nguyên tắc cuộc chiến thượng đỉnh lập tức liền muốn bạo phát. Bất quá hắn không xác định lần này cuộc chiến thượng đỉnh cùng trong nguyên tắc có thể hay không khác nhau ở chỗ nào. Dù sao hắn cái này tiểu hồ điệp đối thế giới ảnh hưởng vẫn là thật lớn. Chí ít dâu đen là không có cái năng lực kia lại xuất hiện tại cuộc chiến thượng đỉnh. Dễ á ngẩng đầu nhìn trời, nhìn xem phiêu đạm trên bầu trời mây trắng, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Dâu trắng, chúng ta rất nhanh liền có thể tạm biệt, lại là mấy ngày. Dạ ạ về tới hải quân bản bộ. Vừa đưa ra quân hạm, Dạ ạ liền phát hiện một cái lao giả đã tại phía trước chờ lấy bọn hắn. Dạ ạ ánh mắt lạnh nhạt nhìn qua hắn, hắn thì là ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Dạ ạ, sau một lúc lâu mới lên tiếng, "Dạ ạ trung tướng, có thể hay không để cho ta cùng vị này băng hải tặc dâu trắng nhị phiên đội đội trưởng trò chuyện một chút?" Người này chính là Gạp, lúc này hắn hoàn toàn không có ngày xưa tinh thần phấn chấn, thay vào đó là một loại vô cùng trầm thấp khí tức. Dạ ạ liền như vậy nhìn xem Gạp, mấy giây về sau mở miệng nói, "Đương nhiên." Gạp trung tướng đối với băng hải tặc dâu trắng hải tặc hiếu kỳ rất bình thường. Ngươi từ từ xem, đến lúc đó đem người áp tới là được. Dứt lời, Dạ ạ liền mang theo ỷ sổ vượt qua Gặp hướng phía trước đi đến. Hắn tin tưởng Gặp sẽ không làm chuyện xuất cách gì, bởi vì hắn sau lưng gánh vác chính nghĩa. Quá nặng nề. Chương 128, ngươi cái này cũng không được a. Ngươi đang cản xèo nó hai vì cái gì? Vì cái gì liền là không chịu nghe lời của ta? Nếu như ngươi khi đó nghe lời của ta trở thành một tên hải quân, làm sao lại phát sinh hôm nay chuyện như vậy? Mã Dĩ Nệ phò một nơi nào đó, Ạ Sở cùng Gặp kể cùng một chỗ ngồi, Gặp thanh âm trầm thấp nói. Ạ Sở quay đầu nhìn lại, đập vào mi mắt là Gặp kia nắm chặt nắm đấm cùng mặt mũi tràn đầy dãy rủa biểu lộ. Lao đầu tử. Ạ Sở khẽ nhếch miệng, con ngươi có chút trợ to. Tiếp lấy lại trầm mặt xuống. Trầm mặt sau một lúc lâu mới lên tiếng, lao đầu tử. Ta không hối hận ra biển làm hải tặc, chính là bởi vì trở thành hải tặc, ta mới có cơ hội gặp được băng hải tặc dâu trắng, mới có cơ lại. Vành tiếng vang nặng nề truyền đến, A Sở lời còn chưa nói hết, liền bị gặp một quyền đánh vào trên mặt, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. A Sở chỉ cảm thấy đầu chìm vào hôn mê, phản phất lại về tới khi còn bé bị gặp đánh thời điểm. Không đợi hắn kịp phản ứng, gặp đã xuất hiện tại hắn trước người, từng quyền không ngừng hướng phía trên mặt của hắn chào hỏi. Bành 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 bành, không biết đánh bao lâu, thanh âm mới dần dần biến mất. Lao đầu tử, bớt giận a. A Sở đỉnh lấy một bộ đầu heo, nhìn xem gặp vừa cười vừa nói. Cười? Ngươi còn biết cười? Ngươi phải chết biết không? Mà lão phu lại cứu không được ngươi. Gặp câu nói sau cùng đã mang tới một điểm giọng nghẹn nào, hai mắt đỏ bừng mà nhìn chằm chằm vào A Sở. A Sở lần nữa trầm mặc, sau một lúc lâu nhưng lại bỗng nhiên cười, ra vẻ sáng sủa nói, người sống cuối cùng cũng có một ngày muốn chết, chẳng qua là chết sớm chết muộn khác nhau thôi. Cho nên cái này có cái gì? Bất quá lao giả ta có thể cầu ngươi một sự kiện sao? A Sở bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn gặp nói. Gặp trầm mặc sau một lúc lâu mở miệng, ngươi nói. Giết ta. A Sở ngữ khí bỗng nhiên trở nên kích động. Hải quân là không phải là muốn lợi dụng ta đến dẫn dụ băng hải tặc dâu trắng tiến công hải quân bản bộ. Lao đầu tử. Giết ta. Ta không muốn bởi vì ta dẫn đến lao cha bọn hắn. Không có khả năng. A Sở còn chưa nói xong lại một lần nữa bị gặp đánh gãy. Gặp ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, nói, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi hả? Ta là không thể nào làm như thế. Tốt, ra ra cùng cháu trai ở giữa nói chuyện đã kết thúc, kế tiếp là hải quân cùng hải tặc thân phận. Dứt lời, gặp trực tiếp mang theo A Sở hướng phía một phương hướng nào đó mà đi. Một bên khác, nguyên soái trong văn phòng thì là xa so với bên này náo nhiệt không biết bao nhiêu. Dạy ạ trung tướng, ngươi có thể cho lão phu giải thích một chút tại sao muốn đối với chúng ta chính phủ thế giới Khâm Định Vương hạ thất vũ hải động thủ sao? Một đạo trầm thấp bên trong mang theo thanh âm tức giận từ một cái chống quải trượng lão giả trong miệng nói ra. Dạy ạ mang theo kinh ngạc mà nhìn xem xuất hiện ở trước mắt Sen Satun, hắn không nghĩ tới lao gia hỏa này vậy mà lại tự mình đến hải quân bản bộ chờ lấy hắn. Như thế cho hắn mặt mũi. Tiếp lấy dạy ạ lại liếc mắt nhìn một bên khác Sen gỗ cụ cùng tam đại tướng, nhà âm thanh mở miệng nói, Sen Satun đại nhân. Ngươi đang nói gì đấy? Làm sao ta có chút nghe không hiểu đâu? Ta lúc nào đối chính phủ thế giới Khâm Định Vương hạ thất vũ hải độc thủ? Nghe vậy Sen Sạ Tùn hơi nheo mắt lại, thấp giọng nói, làm sao? Đường đường hải quân trung tướng, dám làm không dám làm sao? Ngươi lời nói này liền không đúng lắm a. Ta cái gì cũng không làm, ta thừa nhận cái gì a? Dây A bất đắc dĩ địa giang tay ra, một bộ mình rất vô tội bộ dáng. Băng hải tặc dâu đen người lúc ấy đều liên hệ ta, ngươi còn muốn rảo biện sao? Sen Sạ Tùn chợt lên giọng, trên mặt hiện ra một tia vẻ giận dữ. Nhưng giá lại biểu thị cái gì cũng không phải. Thế nào điệu, thanh âm lớn thì ngon a. Hắn cũng không phải dọa lớn. Không đợi Dạ mở miệng, Sen Sạ Tùn tiếp tục nói, ta nhớ đến lúc ấy ngươi còn nói ta là tên giả mạo, ngươi là cha ta tới. Hiện tại ta bảo ngươi một tiếng cha ngươi dám đáp ứng sao? Cha ai họ đột nhiên xuất hiện tiếng trả lời để mọi người ở đây tất cả đều ngộp, từng người trợn to hai mắt không thể tin mà nhìn xem Dạ. Ngoại trừ Sen Sạ Tùn bên ngoài trên mặt tất cả mọi người đều phảng phất nổi lên hai chữ. Dũng mãnh. Mà Sen Sạ Tùn tại kinh lịch ban sơ ngộp bức về sau thì là trong nháy mắt đã tuôn ra lửa giận ngập trời. Ngươi muốn chết? Cương đại hạ sổ cụ trong nháy mắt từ trên người hắn phóng thích mà ra, hướng phía Dạ nghiền ép mà đi. Hắc màu đỏ ý nạ dụ mà ở trong hư không không ngừng lấp lóe. Dạ thấy thế tự nhiên cũng là không thể nào nuông chiều hắn, đồng dạng một cỗ vô cùng cường đại hạ sổ cụ từ trên người hắn bắn ra. Hai cỗ hạ sổ cụ ở trong hư không đụng va vào nhau, sinh ra ý nạ dụ mà phát ra lốt bốt thanh âm. Toàn bộ văn phòng đồ vật trong nháy mắt bị đánh bay, nện vào trên vách tường. Từng đạo khe hở ở văn phòng trên tường lan tràn. Đồng thời không chỉ như vậy, hai người hạ sổ cụ đối bính hướng thẳng đến hải quân bản bộ lan tràn mà đi. Vô số hải quân tại tiếp xúc đến hạ sổ cụ trong nháy mắt liền đã mất đi ý thức, ngã trên mặt đất. Có chút thực lực hơi mạnh một chút còn có thể bảo trì ý thức thanh tỉnh, lúc này cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn xem hạ sổ cụ xung kích phương hướng. Trên trán không khỏi chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, trong lòng toát ra cùng một cái ý nghĩ. Nơi đó, đến cùng xảy ra chuyện gì? Mà tại nguyên soái trong văn phòng, kịp phản ứng Sen gỗ cụ lập tức giống to, tất cả dừng tay. Một hơi đi qua, dạy ạ cùng Sen Sạ Tùn hai người không có người nào chìm hắn, phản phất đều coi hắn là thành công khí. Sen gỗ cụ sắc mặt lập tức trở nên khó coi, đem ánh mắt nhìn phía Dạy ạ, mở miệng nói, Dạy ạ, nhanh thu hồi ngươi hạ ảo sổ cụ. Cái này không thể được a. Sen gỗ cụ nguyên soái, Sen Sạ Tùn đại nhân cố ý kiểm nghiệm một chút thực lực của ta, ta sao có thể không cho hắn tận hứng đâu? Ngươi nói đúng không? Sen Sạ Tùn đại nhân. Dạy ạ trên mặt ý cười mà nhìn xem Sen Sạ Tùn, nếu như hắn hạ sổ cụ không có không ngừng đem Sen Sạ Tùn hạ sổ cụ nghiền ép tối lui nói không chừng nói lời sẽ càng có sức thuyết phục. Mà lúc này Sen Sạ Tùn sắc mặt hoàn toàn là hắc như nồi than. Bởi vì hắn hạ sổ cụ đang không ngừng địa bị Dạ hạ sổ cụ chỗ đè ép. Nói cách khác, tại cùng Dạ hạ sổ cụ giao phong bên trong, hắn thua. Lại qua một hơi về sau, Sen Sạ Tùn bỗng nhiên mở miệng nói, "Đã Sen gỗ cụ ngươi mở miệng, vậy ta liền cho ngươi cái mặt mũi." Dứt lời, Sen Sạ Tùn đem hắn kia cơ hồ đã bị đặt ở trước mắt hạ sổ cụ vừa thu lại. Sen Sạ Tùn mặc dù ngoài miệng nói cho Sen gỗ cụ một bộ mặt, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được hắn là không muốn trở hạ mất mặt thôi. Thân là gọ rục sẩy, hắn làm sao có thể cho Sen gỗ cụ mặt mũi? Sen gỗ cụ sắc mặt tái xanh, đem ánh mắt rơi xuống Dạ trên thân, ngựa khí bất thiện nói, Dạ ạ, còn không mau thu hồi ngươi hạ ảo sổ cụ. Dạ ạ giang tay ra, đem hạ sổ cụ tán đi. Nhưng sau đó nói ra một câu lại làm cho tâm tính vừa bình tĩnh trở lại Sen Sạ Tùn lần nữa lửa giận ngập trời. Ngươi cái này cũng không được a, mảnh chó. Chương 129, gia tăng điểm kích thích mà thôi người đăng, Cản Xèo Nọ hai người sen xạ tủn ánh mắt nhìn chằm chằm dãy ạ. Hắn dám thề hắn còn là lần đầu tiên bị một cái hải quân tức thành cái bộ dáng này. Mặc dù hắn cũng không biết mảnh chó là có ý gì, nhưng không trở ngại hắn biết đó là cái mắng chửi người từ ngữ. Nhớ tới ở đây, sen xạ tủn cương ép bình phục lại lửa giận của mình, nhìn xem dãy ạ nói thẳng, xét thấy ngươi tất cả hành vi, ta sẽ tìm chính phủ thế giới cơ quan tư pháp đến đúng ngươi thẩm phán. Cụ thể định tội gì từ bọn hắn đến quyết định. Sen xạ tùn trong ánh mắt đầy mang hàn ý nói là nói cơ quan tư pháp định tội, nhưng cơ quan tư pháp làm sao định tội gì không phải là hắn chuyện một câu nói. Mặc dù hắn là gọ rộng sẩy, nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ đối một cái hải quân trung tướng trực tiếp độc thủ. Không phải sợ là sẽ phải để hải quân xuất hiện quân tâm tan rã tình huống. Tốt đa kỳ thật vẫn là hắn cũng không có lòng tin có thể chiến thắng dạy ạ, tăng thêm một bên còn có ạ kẹ đủ tên kia tại nhìn chằm chằm mà nhìn xem hắn. Đổi thành cái phổ thông trung tướng hắn vẫn là rất tốt thao tác, vấn đề là dạy ạ cũng không phổ thông. Cho nên hiện tại còn không phải lúc trở mặt, là một chính khách hắn điểm ấy sự nhẫn mại vẫn phải có. Nhưng dạ rõ ràng không có khả năng để hắn như ý, chỉ gặp hắn nhìn xem sen xạ tùn lạnh nhạt nói, định tội. Định tội gì? Ta tự nhận là không có làm gì sai sự tình người đối ta định tội sợ là không tốt lắm đâu. Sen xạ tùn đại nhân. Người giết chúng ta khâm định vương hạ thất vũ hải, cái này cũng chưa tính phạm tội sao. Ai nói ta giết dâu đen? Dạ ạ trừng mắt. Lời này vừa nói ra, ngược lại là sen xạ tùn có chút ngộng, vô ý thức hỏi, vậy tại sao trước đó thủy thủ đoàn của hắn hướng ta cầu cứu? Mà lại chính phủ thế giới hiện tại cũng không liên lạc được dâu đen. Ngươi bây giờ nói cho ta biết ngươi không giết hắn. Không liên lạc được liền nhất định là giết hắn sao? Ta làm sao biết ngươi vì cái gì không liên lạc được hắn? Về phần thủy thủ đoàn của hắn sẽ hướng các ngươi cầu cứu, kia chỉ là chúng ta đang chơi cái trò chơi thôi. Trên thực tế chúng ta rất tốt đâu, lúc ấy cho ngươi đánh kia thông điện thoại chỉ là gia tăng điểm kích thích mà thôi. Ngươi chỉ là đờ lay một vòng. Sen xạ tùn giờ phút này chỉ cảm giác mình tiểu não đều muốn héo rút, qua nhiều năm như vậy hắn còn là lần đầu tiên kiến thức đến trong truyền thuyết quỷ biện chi thuật. Là thật là đem hắn làm một bức. Trong lúc nhất thời hắn vậy mà cũng không nghĩ ra dùng cớ gì đến cho dễ định tội, sau một lúc lâu mới vò vào nói, bất kể nói thế nào, ngươi đều phải đi chính phủ thế giới cơ quan tư pháp một chuyến. Nếu như chứng thực ngươi không có tội về sau chúng ta tự nhiên sẽ thả ngươi trở về. A dạ khép cười một tiếng, đi vào một cái ghế trước ngồi xuống, nhấc lên chân bắt chéo, ánh mắt lạnh nhạt nhìn qua sen xạ tùn, nhặt tiếng nói, nếu như gọ rụt sấy đại nhân ngươi bây giờ không bỏ ra nổi chứng cớ gì, kia tha thứ ta khó mà toàn mệnh. Sen xạ tùn còn muốn nói gì, lúc này ạ kẹ nủ cũng đứng dậy. Cùng sen xạ tùn đối mặt, mở miệng nói, sen xạ tùn. Dạy ạ nói không sai, nếu như không có chứng cứ liền để hắn đi cơ quan tư pháp sợ là không quá phù hợp à. Dù sao dạy ạ bây giờ thế nhưng là chúng ta hải quân sức chiến đấu cao nhất một trong. Cũng không thể tùy tiện liền bị cơ quan tư pháp gọi đến. Sen gỗ cụ lúc này cũng không có tiếp tục giả vờ chết, đồng dạng nhìn xem sen xạ tùn nói ra, sen xạ tùn. Lập tức chúng ta liền muốn đối vua hải tặc gồn giờ rổ gờ nhi tử hỏa quyền ạ sở tiến hành xử tử. Bằng vào ta đối dâu trắng hiểu rõ, hắn đến lúc đó tuyệt đối sẽ tới cứu người. Tại cái này mấu chốt chúng ta hải quân phi thường cần dã chiến lực, cho nên Sengoku không có tiếp tục nói hết, nhưng Sen Sạ Tùn đã biết hắn có ý tứ gì. Dù sao đứng tại dã bên kia chính là Sen Sạ Tùn sắc mặt càng ngày càng nặng, cuối cùng thật sâu nhìn thoáng qua dã, trầm giọng nói, ngươi tốt nhất đừng để cho ta bắt được ngươi có nhược điểm gì. Nói xong, Sen Sạ Tùn trực tiếp phất tay háo rời đi. Đợi đến càng lâu mặt mũi của hắn liền càng không nhịn được. Nhìn qua từ từ đi xa Sen Sạ Tùn, dã khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Sen Sạ Tùn, tạm biệt không tiễn. Sen Sạ Tùn bước chân dừng một chút, tiếp lấy quanh thân khí áp phảng phất đều thấp rất nhiều, bước chân cũng so trước đó càng nhanh, lập tức liền biến mất tại dạ trong tầm mắt. Dạ nằm trên ghế, khoe miệng có chút dương lên. Trận này giao phong là hàn thắng, gò rụt sẽ quyền lực sát thực rất lớn, mỗi tiếng nói cử động đều có thể sẽ cải biến thế giới. Nhưng thì tính sao? Thế giới này thực lực là áp đảo quyền lực phía trên. Nói câu không dễ nghe, đem hắn ép hắn trực tiếp thoát ly hải quân, kia gò rụt sẽ quyền lực với hắn mà nói có cái dám ảnh hưởng. Tựa như gặp tại hải quân bên trong đồng dạng, gò rụt sẽ có thể bắt hắn thế nào? Tại không truy cầu tấn thăng tình huống dưới, gò rụt sẽ căn bản là đối với hắn không có bất kỳ cái gì lực cướp thúc, mà lại gò rụt sẩy cũng không phải sen xạ tùn độc đoán. Hắn lúc ấy chỉ là đem sen xạ tùn làm mất lòng, cái khác gò rụt sẩy nhưng không có đắc tội. Lấy thực lực của hắn bây giờ cùng địa vị muốn động hắn cũng không phải sen xạ tùn tùy tiện liền có thể quyết định, cho nên không cần thiết đem gò rụt sẩy nghĩ quá cao cao tại thượng, chẳng qua là một đám cựu cư cao vị, tư tưởng cùng thực lực đều đã mục nát lao bất tử mà thôi. Cũng chính là hắn thực lực bây giờ vẫn chưa tới cử thế vô địch trình độ, không phải cũng không phải là cái này cách làm. Trực tiếp đi lên chơi hắn nha. Nhưng lúc này dã lại cảm giác quanh thân không hiểu mà hiện lên ra từng tia hàn ý, vô ý thức quay đầu nhìn lại, đập vào mi mắt là sẹn gỗ cụ tấm kia so hầm cầu tảng đá còn túi hơn gương mặt. Dã ạ, không bao lâu, một đạo liên quan tới sau 5 ngày đối hỏa quyền ạ sở tiến hành toàn thế giới trực tiếp tử hình tin tức liền từ hải quân bản bộ truyền ra. Trải qua thế giới kinh tế thông tấn xã xã trưởng một gẳng đem nó xuất bản thành báo chí, truyền bá đến toàn bộ thế giới. Thế giới cũng bởi vì cái này tin tức mà trở nên rung chuyển. Tân thế giới, nước Bản Đồ, Onigashima, một cái to lớn trong thành bảo. Ở La La Nha. Hỏa quyền ạ sở muốn bị tử hình. Dâu trắng lao ra hỏa kia sợ là muốn ngồi không yên a. Cái đồ cười lớn một tiếng, nhiều hứng thú mà nhìn xem trên tay báo chí. Lấy hắn đối dâu trắng hiểu rõ, tên kia tuyệt đối sẽ đi cứu người. Mà cái này cũng liền mang ý nghĩa băng hải tặc dâu trắng cùng hải quân ở giữa chiến tranh muốn bạo phát. Chợt địa, cái đồ giống như là nghĩ đến cái gì, khóe miệng nở một nụ cười. có lẽ lao tử có thể. Nghĩ tới đây, Cải Đồ lập tức hưng phấn lên, không nói hai lời liền hóa thân thanh long bay lên bầu trời. Cùng lúc đó, tân thế giới nơi nào đó hải vực bên trên, một chiếc có cá voi đầu thuyền chính đi thuyền ở chỗ này, chính là băng hải tặc dâu trắng đại biểu thuyền Mộ Bị Giờ Y Cờ Cờ. Lúc này, Mộ Bị Giờ Y Cờ Cờ bong tàu phía trên, băng hải tặc dâu trắng tất cả phiên đội đội trưởng đều tụ tập ở đây, từng cái sắc mặt ngưng trọng địa nhìn về phía trước ngồi cái kia cao đại nhân ảnh. Dâu trắng trong tay cầm một trương báo chí, nhìn xem phía trên ạ sơ bị hải lâu thạch còn lại hình tượng, ánh mắt yếu ớt, không biết suy nghĩ cái gì. Chương 130, dung chuyển người đăng, cản xẹo nó hai lại một lát sau, rốt cục có nhân nhận không ở mở miệng. Lao cha, hải quân khinh người quá đáng, cũng dám tuyên bố tại hải quân bản bộ trực tiếp tử hình ạ sơ, rõ ràng liền là không đem chúng ta băng hải tặc dâu trắng để vào mắt. Không sai, chúng ta trực tiếp đánh lên hải quân bản bộ, để những cái kia hải quân biết sự lợi hại của chúng ta. Liên là được. Đám người ngươi một lời ta một câu, trong lời nói nhao nhao tràn ngập đối hải quân bất mãn cùng giải cứu ạ sở quyết tâm. Gặp tình hình này, dâu trắng ánh mắt thoáng bình hòa một điểm, lộ ra vui mừng thân sắc. Không sai, hắn muốn người nhà liền hẳn là dạng này, có thể vì người nhà nỗ lực mà không phải tham sống sợ chết, chỉ lo chính mình. Hắn đông đảo các con biểu hiện để dâu trắng cảm thấy mình đối bọn hắn tốt không có uổng phí. Giống tiệp như thế bạch nhãn lang cuối cùng vẫn là ví dụ. Nhớ tới ở đây, dâu trắng trong mắt lập tức lộ ra một tia mê mang, nghĩ đến trước đây không lâu tóc đỏ tới tìm hắn thời điểm cùng hắn nói sự tình. Lúc đó tóc đỏ liền đã khuyên hắn để hắn gọi ạ sở không cần tiếp tục truy kích dâu đen, nhưng hắn lại khư khư cố chấp, cũng không có nghe theo tóc đỏ đề nghị. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu là lúc ấy nghe lọt được, nói không chừng hiện tại liền là không giống kết quả. Đối với tử vong của mình, dâu trắng cũng không sợ hãi, hắn sợ chính là sẽ liên lụy đến hắn những con này. Chính hắn muốn là không có bao nhiêu năm tốt sống, có chết hay không cũng không đáng kể. Bất quá hắn cũng minh bạch bây giờ nói những này đã trễ rồi. À sở là khẳng định phải cứu, mà lại nhất định phải là bọn hắn băng hải tặc cùng đi cứu. Đã chiến tranh nhất định bộc phát, vậy bọn hắn băng hải tặc dâu trắng cũng tuyệt không có khả năng nhận sợ. Chỉ có giết. Một bên khác, Sạ Bà Áo đi đảo phụ cận hải vực bên trên, một chiếc có mặt trời đầu thuyền thuyền chính trên mặt biển phiêu đãng, ấm áp gió biển, ánh mặt trời ấm áp, một bức bình tĩnh mỹ hảo hình tượng. Chợt trên thuyền rít lên một tiếng lại phá vỡ cái này yên tĩnh. Đường Huy, ngươi mau tới đây nhìn. Nạp bị con ngươi trừng lớn, ánh mắt kinh hãi nhìn qua tờ báo trong tay. Ừm, thế nào? Đang câu cá phỉ hiếu kỳ địa quay đầu, tiếp lấy của một cái rôi trưởng liền tới đến Nạ Mì bên cạnh, hướng phía Nạ Mì tờ báo trong tay nhìn lại. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy nội dung phía trên lúc sắc mặt lại là bỗng nhiên đại biến. Chỉ gặp trên báo chí tiêu đề vô cùng bắt mắt. Hỏa quyền ạ sở ngay hôm đó sẽ tại hải quân bản bộ tiến hành tử hình. Vì một trận kinh hãi ở giữa đầu lập tức rụt trở về, tiếp lấy trực tiếp ngã sấp xuống trên bông thuyền. Nhưng hắn lại không quan tâm, thân thể lảo đảo hướng lấy Nạ Mì chạy đi qua, đi vào trước người nàng lúc đem nó tờ báo trong tay một thanh cầm qua. Hô hô trợn, vì bắt đầu từng ngụm địa thở lên khí đến, cờ báo chí tay tại không ngừng địa run rẩy. A sở, hắn muốn bị tử hình rồi. Cái này sao có thể? A sở hắn như vậy mạnh, làm sao lại bị hải quân bắt lấy đâu? Vì rất khó tin tưởng mình nhìn thấy phần này báo chí nội dung, nhưng hắn cũng biết hải quân không có khả năng cầm tin tức giả ra gạt người. Ca ca của hắn, hỏa quyền A sở, không lâu sau liền sẽ tại toàn thế giới trực tiếp hạ bị xử hình. Nghĩ tới đây, vì lập tức lắc đầu. Không, không được. Ta muốn đi cứu A sở. Vì ánh mắt bỗng nhiên trở nên vô cùng kiên định. Hắn là A sở đệ đệ, cho nên hắn không có khả năng nhìn xem ca ca của mình bị xử hình mà thờ ơ A sở, hắn cứu định. Nhớ tới ở đây, vì quay đầu nhìn đồng bọn của hắn nóng, mở miệng nói, mọi người, thật có lỗi. Chúng ta mạo hiểm khả năng đến tạm thời bỏ dở, ta muốn đi hải quân bản bộ cứu ca ca của ta. Vì, ngươi biết hải quân bản bộ kia là địa phương nào sao? Mạnh nhất trên thế giới hải quân tất cả đều tụ tập ở nơi đó, lấy thực lực của chúng ta đi qua hoàn toàn liền là đưa đồ ăn. Ngươi sẽ chết. Sanji ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Luffy, ngữ khí nghiêm túc. Nghe vậy Luffy quay đầu nhìn Sanji, nói, nếu như nói là bởi vì cứu ạ sở chết rồi, vậy ta cũng sẽ không hối hận. Nhưng ta không có khả năng không đi cứu hắn. Đây chính là cùng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên ca ca. Sanji nhìn xem Luffy trầm mặc một hồi, sau một lúc lâu che lấy đầu bất đắc dĩ nói, thật sự là bắt người không có cách nào. Xem ra chúng ta cũng muốn đi hải quân bản bộ đại náo một trận. Luffy ngơ ngác một chút, vô ý thức hồi đáp, ý của ta là ta một người đi là được, các ngươi. Nói cái gì đó? Hỗn đản. Luffy lời còn chưa nói hết liền bị Sanji trực tiếp đánh gãy. Ngươi có hay không coi chúng ta là làm đồng bạn? Ngươi gặp qua cái nào thuyền viên trơ mắt nhìn xem mình thuyền trưởng đi mạo hiểm mình lại tại trên thuyền chờ lấy thuyền trưởng trở về sao? Lông mày quan giá hỏa này cuối cùng là nói một câu tiếng người. Chúng ta nhưng không cách nào nhìn xem thuyền trưởng đi chịu chết, muốn chết thì cũng chết. Lại nói, mạng của chúng ta, hải quân bản bộ còn chưa nhất định thu đi đâu. Sozo cũng là mở miệng nói ra. Liên là được. Chúng ta lúc ấy vì cứu Robin and Nies Lobby đều đi, cái này còn không phải an toàn trốn về đến rồi. Cho nên, hải quân bản bộ thì sao chúng ta nhất định có thể đem phía ca ca của ngươi cứu sau khi đi ra chúng ta đồng thời trở về. Nami nắm chặt nắm đấm, đối phía kiên định địa động biến nói. Còn lại đám người cũng là nhao nhao hô hào muốn cùng phía cùng tiến thối, chỉ có hai người thần sắc có chút dị dạng. Thứ nhất liền là nghỉ cổ Robin. Mặc dù có giả cảnh cáo, hắn cuối cùng tại một loạt dưới cơ duyên xảo hợp vẫn là lên băng hải tặc mũ dâng thuyền. Hắn mặc dù cũng ủng hộ và Luffy cùng đi cứu vớt A Sơ, nhưng lại không giống những người còn lại đồng dạng như thế lạc quan.
hải quân bản bộ cũng không phải NES lobby có thể so sánh. Bọn hắn chuyến đi này, có rất lớn có thể sẽ toàn quân bị diệt. Không nói trước cái khác, hắn vô cùng sợ hai hai nam nhân đều tại hải quân bản bộ, hồi tưởng lại lúc trước đối mặt giã lúc sự sợ hai ấy, hắn vẫn là sẽ không tự giác địa thân thể run nhẹ nhẹ. Loại kia đẳng cấp địch nhân cũng không phải cái gì chính phủ chín chi lưu có thể so sánh. Nhưng Robin cũng không có nhiều lời, không có cho đám người gia tăng tự dưng phiền não. Bởi vì bất kể như thế nào bọn hắn đều sẽ nghĩa vô phản cố địa đi hải quân bản bộ giải cứu A Sơ. Tựa như bọn hắn lúc trước nghĩa vô phản cố đến giải cứu hắn đồng dạng. Giữa bọn hắn ràng buộc, kia là so sinh mệnh là vật càng quý giá hơn. Một cái khác thần sắc hơi có chút dị dạng liền là mũi dài ở sụp. Hắn mặc dù cũng ủng hộ và phi cùng đi hải quân bản bộ, nhưng hắn nhưng không có đám người tâm lớn như vậy. So sánh với phi mấy cái người không sợ chết tới nói, hắn cùng bọn hắn hoàn toàn tương phản. Hắn phi thường sợ chết. Hắn rất sợ mình chuyến đi này liền lại cũng không về được. Nhưng dù vậy, hắn cũng sẽ không lùi bước. Tựa như Robin cho là đồng dạng, hắn có so chết càng sợ đồ vật. Cho nên cho dù biết mình chuyến này có thể sẽ chết, hắn vẫn là nghĩa vô phản cố. Mọi người, nhìn xem đám người duy trì hình dạng của mình, vì vô cùng cảm động, thậm chí nước mắt đều bị hắn ép ra ngoài. Bì bì bì, đem nước mắt của ngươi thu một chút, khó coi chết đi được. Sản gì một bộ ghét bỏ biểu lộ, tiếp lấy nghiêm mặt nói, đã quyết định muốn đi hải quân bản bộ, vậy chúng ta liền muốn kế hoạch một chút. Không thể giống như đi NES lò bị đồng dạng trực tiếp mãng tiến bảo. Cho nên, sản gì lời còn chưa nói hết, bình tĩnh trên mặt biển đống nhiên nhấc lên từng đạo gió lốc. Nạc Mỹ lập tức chạy đến thuyền xuôi theo một bên, nhìn xem phía dưới nước biển, lại nhìn bầu trời một chút, trên mặt lộ ra không thể tin biểu lộ. Không có khả năng a. Rõ ràng hết thảy đều bình thường, vì sao lại đột nhiên gió bắt đầu thổi? Cái này không phù hợp lẽ thường. Nạc Mỹ không ngừng địa lắc đầu. Lúc này, cổ tơ đống nhiên chỉ vào bầu trời hô to, các ngươi mau nhìn trên trời đó là cái gì? Lời này vừa nói ra, đám người vô ý thức đem ánh mắt hướng phía tiên khung phía trên nhìn lại. Chương 131, đệ nhất thế giới ngục giam người đăng, cản xeo no hay cản bên trên, một chiếc quân hạm chính chậm rãi đi thuyền ở chỗ này. Dưới thân ổ quay vì quân hạm cung cấp tiến lên động lực. Chiếc quân hạm này chính là áp giải hỏa quyền ạ sở tiến về ỉm kẹo đao tạm thời bắt giữ quân hạm. Mà tại quân hạm bên trên, dễ ạ mang theo kính râm, nằm tại một cái ghế nằm. Hắn là lần này phụ trách áp giải ạ sở hải quân tướng lĩnh. Đương nhiên, đây là hắn chủ động yêu cầu. Mặc dù bây giờ tình huống cùng nguyên tắc có rất lớn xuất nhập. Tỷ như dâu đen chết rồi, còn có liền là xạ ba áo đỉ quần đảo cũng không có phát sinh ẩu đả thiên long nhân sự kiện. Thì cũng không có đi một cước một cái siêu tân tình. Trên lý luận tới nói tựa hồ trong nguyên tắc chỗ tồn tại đại náo ỉm kéo đao điều kiện tiên quyết đều không tồn tại. Nhưng vấn đề là, thực tế cùng lý luận luôn luôn chênh lệch rất xa. Cho nên hắn vẫn là đến ỉm kéo đao, đồng thời quyết định tại ỉm kéo đao ở vài ngày, thẳng đến ạ sở tự hình ngày đó. Hắn ngược lại muốn xem, có cái nào như quỷ xà thần dám tới cất ngủ. Không có qua thời gian bao lâu, một cái hải quân chạy đến dạ trước người, hướng phía hắn cung kính nói, dạ hạ trung tướng. Chúng ta đã đến ỉm kẹo đao ngục giam. Ưm dạ chậm rãi gỡ xuống kính râm, đồng thời đứng lên, hướng phía trước nhìn lại. Đập vào mi mắt là một cái cùng loại với tòa thành đồng dạng địa phương. Tòa thành toàn thân áp dụng hòn đá kiến tạo mà thành, bên ngoài có một vòng tường thành đem nó vây lại. Cái này chính là đệ nhất thế giới ngục giam, ỉm kẹo đao. Lại được xưng là ỉm kẹo đao. Ơ, không hổ là đệ nhất thế giới ngục giam, thật đúng là lớn a. Nhìn qua trước mắt ngục giam, dạ á nhịn không được mở miệng nói. Nói đến đây là hắn lần đầu tiên tới ỉm kẹo đao, dù sao lấy hướng trong tay hắn hải tặc tất cả đều đi gặp thượng đế, không có cơ hội này bị hắn áp lấy tới ỉm kẹo đao. Dạ ạ biết trước mắt cái này tòa thành chỉ là ỉm kẹo đao cực kỳ nhỏ một bộ phận thôi, mà ỉm kẹo đao to lớn xa xa không chỉ tại đây. Ỉm kẹo đao toàn thân là một cái không vào biển bên trong to lớn tháp trạng kết cấu, hắn cơ sở tại đáy biển. Bởi vì ỉm kẹo đao là xây ở cạn biển, toàn bộ bị to lớn xỉ kỉnh vây quanh, cho nên muốn từ trong biển chui vào cũng không phải một chuyện đơn giản. Toàn bộ ỉm kẹo đao chủ thể ngục giam bộ phận hết thảy có 6 tầng, theo thứ tự là dưới đất 1 tầng đến dưới mặt đất 6 tầng. Dưới đất 1 tầng diện tích nhỏ nhất, dưới mặt đất 6 tầng diện tích lớn nhất. Hiện ra một loại tăng lên quan hệ. Càng hướng xuống điều kiện càng gian khổ, giam giữ phạm nhân cũng ít nhất. Tỷ như dưới mặt đất 6 tầng là lớn nhất 1 tầng, nhưng là giam giữ phạm nhân số lượng nhưng lại xa xa nhỏ hơn cái khác tầng lầu. Chợt, ỉm kẹo đao trước cửa lưới sắt bỗng nhiên từ từ mở ra, đồng thời một nữ nhân từ bên cạnh đi ra. Hắn giữ lại quan xoắn tóc vàng, tóc cắt ngang trán che đậy hai mắt, đeo ngọn nến hình dạng màu trắng thái sức. Người mặc màu hồng đào hở rốn áo da bó người cùng bó sát người của ống loa, trên chân thì là mặc mang gai nhọn đầu nhọn giày cao gót, chính là nhỏ xa đi. Nhìn thấy dạ trong nháy mắt hắn liền phát ra một tiếng mị hoặc đến cực điểm thanh âm. Ừ, không nghĩ tới lại là dạ trung tướng ngươi đến áp giải hỏa quyền ạ sở. Thật là khiến người kinh ngạc đâu, bất quá đến nơi đây dạ trung tướng chức trách của ngươi đã hoàn thành, đem hỏa quyền ạ sở giao cho ta đi. Ngươi tại ngục giam bên ngoài trông coi là được. Dạ không có đáp ứng hắn, mà lại hỏi, mà eo là đâu? Vì cái gì không phải hắn đến giao tiếp? Thự trưởng hắn tại ngồi cầu. Giao tiếp việc này giao cho ta cũng giống như nhau. Đi, ngươi giao tiếp cũng được, bất quá ta cũng muốn tiến vào ỉm kẹo đao. Dạ gật gật đầu. Ưm dạ trung tướng, ngài mới vừa rồi là không nghe rõ ràng ta nói cái gì sao? Ta nói ngươi ở bên ngoài đợi liền tốt. Nếu như ngươi nhất định phải đi vào ta sẽ rất bối rối, mà ta một bối rối khả năng liền sẽ làm ra một chút không quá lý trí sự tình. Dạ ánh mắt nhắm lại. Ồ, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút ngươi sẽ làm ra cái gì không lý trí sự tình. Dứt lời, dạ liền chuẩn bị dậm chân đi vào ỉm kẹo đao. Ta nói, ngươi ở bên ngoài đợi liền tốt. Nhỏ xa đi thấp giọng hô, một bước tiến lên trước, một đầu roi như quỷ mị xuất hiện trên tay nàng, hướng phía Dạ hung hăng rút đi. Một giây sau, sắc mặt của nàng đỗng nhiên đại biến. Chỉ vì nàng roi đang bị Dạ một tay gắt gao bắt lấy, vô luận hắn ra sao dùng sức đều không nhúc nhích tí nào. Lần nữa giật mấy lần về sau roi lại bỗng nhiên buông lỏng, tại hắn hoàn toàn không có phản ứng kịp tình huống dưới một tay nắm chặt đô ra, một thanh giữ lại cổ của nàng. Mãnh liệt ngạt thở cảm giác trong nháy mắt phun lên não hải, nhỏ xa đi muốn dãy rủa, nhưng lại phát hiện thân thể của mình phảng phất là bị thứ gì trói buộc chặt, hoàn toàn động đậy không được mảy may. Nếu như là tại một ít tình huống đặc thù hạ hắn có lẽ sẽ thích loại cảm giác này, nhưng loại tình huống này hắn rõ ràng không thích. Chỉ bất quá hắn hiện tại thân thể hoàn toàn không động được, cái gì cũng làm không được, chỉ có thể cảm nhận được ngạt thở cảm giác càng ngày mạnh, ý thức càng ngày càng tăng dã. Nhỏ xa đi đem ánh mắt di chuyển về phía trước, đập vào mi mắt là Dạ cặp kia lạnh lùng con ngươi. Ngươi có phải hay không ít nhiều có chút không rõ ràng thực lực của mình? Liên tai nghệ này cũng dám chủ động đối ta xuất thủ. Dạ hạ trên tay lực lượng càng lúc càng lớn, thẳng đến nhỏ xa đi sắp hoàn toàn mất đi ý thức thời điểm mới bỗng nhiên buông lỏng, tiếp lấy đem nhỏ xa đi trực tiếp văng ra ngoài. Nhỏ xa đi trùng điệp điểm đệm ở trên vách tường, thậm chí đem vách tường đều ném ra mấy đạo khe hở. Rơi xuống tại địa chi sau nhịn không được kịch liệt ho khan. Tiếp lấy chính là tham lam điệu từng ngụm hô hấp lấy không khí. Đợi nhẹ nhàng một trận về sau mãnh địa ngẩng đầu nhìn Dạ, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Mặc dù hắn biết Dạ nổi danh bên ngoài, thực lực khẳng định rất mạnh, nhưng cũng không nghĩ tới vậy mà sẽ mạnh như vậy. Hắn cũng không phải là không có cùng hải quân trung tướng giao thủ qua, rất nhiều hắn giao thủ trung tướng nàng đều có thể chiếm được thượng phong. Cho nên cái này cũng liền cho hắn tự tin, cùng là trung tướng, Dạ mạnh hơn cũng chẳng mạnh đến đâu à. Nhưng bây giờ hắn phát hiện hắn sai, sai không hợp thói thường. So với Dạ tôi nói, trước đó cùng hắn giao thủ những trung tướng đó đều là cái gì gà đất chó sành. Ta hiện tại có thể tiến vào sao? Lúc này Dạ ạ thanh âm nhàn nhạt từ tiền phương chuyển đến. Nhỏ xa đi tình linh địa dùng mình một cái, lập tức đứng người lên nói ra, đương nhiên có thể. Ngài tùy ý. Kỳ thật theo quy củ tới nói bình thường là không thể đi vào. Bởi vì đi tới nơi này ỉm kéo đao về sau hỏa quyền ạ sở liền đã hoàn thành giao tiếp, tiếp xuống sẽ từ hắn đến đem hỏa quyền ạ sở bắt giữ lấy dưới mặt đất 6 tầng. Đây cũng là hắn vừa rồi vì sao lại ngăn cản Dạ nguyên nhân. Nhưng bây giờ mà. Tiến tùy tiện bảo. Quy củ có thể đánh bỡ, hắn mất mạng liền là thật không có. Kinh lịch vừa rồi còn rõ mồn một trước mắt đâu, hắn cũng không dám tiếp tục ngăn cản Dạ. Dẫn đường. Dạ Á lại mở miệng nói. Rõ nhỏ xạ đi lập tức lên tiếng, tiếp lấy liền quay người hướng phía ỉm kẹo đao nội bộ đi đến. Nhưng lúc này, một cái hình thể thân ảnh khổng lồ chợt từ ỉm kẹo đao trong cửa lớn hiện ra. Theo hắn chậm rãi đi ra, cái bóng của hắn cũng bởi vậy bị kéo càng ngày càng trường, cuối cùng mặt mũi của hắn hoàn toàn từ trong bóng tối đi ra, bại lộ tại đám người trong tầm mắt. Chương 132, vô hạn địa ngục người đăng, cản xeo nó hai người tới thân hình to lớn, ngoại hình giống như sa tản, thân mang màu đen áo khoác, trên đầu có hai cái sừng, sau lưng một cặp màu đen cánh. Chính là ỉm kẹo đao tự trưởng Ma Kẹo Lạn. Nhìn thấy Mã Hẹo Lạn sau khi đến nhỏ xa đi cũng là dừng bước, vô ý thức thở dài một hơi, bởi vì hắn biết Mã Hẹo Lạn tới liền không có mình chuyện gì. Trải qua chuyện vừa rồi, hắn hiện tại đối Dạ có một loại âm thầm sợ hãi cảm giác, đợi tại Dạ bên người nàng đều cảm giác không được tự nhiên. Nhớ tới nơi này, nhỏ xa đi lập tức hướng phía Mã Hẹo Lạn nói ra, "Thự trưởng, cái kia ta đột nhiên cảm giác có chút không quá dễ chịu, không có chuyện gì ta liền rời đi trước." Dứt lời, không đợi Mã Hẹo Lạn đáp ứng, nhỏ xa đi liền trực tiếp hai chân bôi mỡ, lập tức chạy vào ỉm kéo đao bên trong, phản phất đằng sau có cái gì kinh khủng đồ vật đang đuổi lấy hắn. Nhìn xem nhỏ xạ đi bộ dáng này mà Éo Lạn không khỏi có chút ngoài ý muốn. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhỏ xạ đi như thế sợ hãi dáng vẻ. Không nghĩ tới Dạ cho hắn mang tới bóng ma đã vậy còn quá lớn. Hắn đương nhiên biết vừa mới xảy ra chuyện gì, dù sao mặc dù hắn tại ngồi cầu, nhưng kẻ bùn sổ cũ vẫn luôn cảm giác tình huống bên này. Hắn không có hướng Dạ nổi lên ý nghĩ. Không nói trước vừa rồi vốn là nhỏ xạ đi độc thủ, chủ yếu nhất là Dạ gia hỏa này cũng không phải phổ thông hải quân trung tướng. Tới một mức độ nào đó coi Dạ là thành đại tướng mà đối đãi có thể sẽ thích hợp hơn một điểm. Mà Éo Lạn ánh mắt nhìn qua Dạ, trầm mặc sau một lúc lâu nói ra, "Dạ ạ trung tướng, nói chung tiến vào ỉm kẹo đao cần phải có vừa làm lý do." Ngươi mà Éo Lạn không có tiếp tục nói hết, nhưng Dạ đã biết hắn ý tứ. Đơn giản tới nói liền là hắn phải có cái hợp lý lấy cớ để hắn tiến vào ỉm kẹo đao cùng tại ỉm kẹo đao ở vài ngày. Kỳ thật cái này quá trình hoàn toàn không có tác dụng gì, trên cơ bản cớ gì đều có thể đi vào, chỉ bất quá cần làm một chút mặt ngoài công phu thôi. Dạ ạ chậm chậm mở miệng nói, "Hỏa quyền ạ sợ là băng hải tặc dâu trắng nhị phiên đội trưởng, có thể đoán được chính là Băng Hải Tặc Dâu Trắng khẳng định sẽ đến cứu hắn, bất quá địa điểm là tại Hải Quân bản bộ cùng ỉm kẹo đao liền không nói được rồi. Vì phòng ngừa Hỏa Quyền ạ sơ đào thoát, ta cảm thấy ta có cần phải tại cái này trấn thủ một đoạn thời gian. Nghe vậy mà Éo Lạn thật sâu nhìn Dạ một chút, tiếp lấy chậm rãi quay người, nghiêng đầu mở miệng nói, "Đi theo ta." Dứt lời liền hướng phía ỉm kẹo đao bên trong chậm rãi đi đến, mà Dạ cũng không do dự, đi theo mà Éo Lạn sau lưng chậm rãi đi vào phía trong. Về phần ạ sở thì là đi tại hai người phía trước nhất. Chỉ chốc lát sau, mấy người sẽ xuyên qua rất nhiều nơi, đi tới một bộ cỡ lớn thang máy trước đó. Mà Éo Lạn quay đầu nhìn về Dạ giới thiệu nói, "Bộ này cỡ lớn thang máy có thể cho chúng ta thẳng tới dưới mặt đất 4 tầng thự trưởng văn phòng. Đến lúc đó từ nơi đó lại đem hỏa quyền ạ sở áp giải đến dưới mặt đất 6 tầng vô hạn địa ngục sẽ tiết kiệm rất nhiều lộ trình." Mà Éo Lạn một bên nói một bên nhân dưới khống chế cỡ lớn thang máy cái nút. Theo một trận bánh răng chuyển động thanh âm, chỉ chốc lát sau, cỡ lớn thang máy liền tới đến bọn hắn chỗ cái này tầng lầu. Ạ sở dẫn đầu tiến vào, tiếp theo là Mã Éo Lạn, Dạ ạ theo sát phía sau. Trên đường đi, Mã Éo Lạn không ngừng cùng Dạ giới thiệu liên quan tới ỉm kẹo đao các loại tình huống. không bao lâu liền xuyên qua dưới mặt đất 5 tầng, đến xuống đất 6 tầng lối vào chỗ. So với phía trước mỗi một cái tầng lầu đều có mình đặc sắc hoàn cảnh, dưới mặt đất 6 tầng ngược lại càng giống là phổ thông ngục giam. Hắc ám, âm lãnh, âm u đầy tử khí. Bên trong có thật nhiều không an phận chủ a. Đứng tại dưới mặt đất 6 tầng giám ngục môn miệng trước đó, Dạ A nhìn qua phía trước nhạt âm thanh mở miệng nói. Ma Éo Lạn gật gật đầu, thần sắc cũng biến thành có một chút nghiêm trọng. Tầng này chỗ quan tội phạm quá đáng tại hung ác mà từ trong lịch sử xóa bỏ quái vật hải tặc, phạm nhân đều là gần truyền thuyết cấp nhân vật, hạ chàng không phải tự hình liền là trung thân giam cầm. Bởi vì tại tầng này phạm nhân làm nhiều việc ác, làm ra một chút vượt qua trình độ tàn khốc sự kiện tất cả đều bị chính phủ che giấu, ngay cả trên báo chí cũng tận lực giấu giếm nói tóm lại. Trong này tội phạm không có một cái là đơn giản mặt hàng. Từ tầng thứ 6 vô hạn địa ngục cái tên này đều có thể nhìn ra được. Không phải là cùng hung cực ác người cũng sẽ không nhốt tại nơi này. Ưm Hạ gật gật đầu, chợt đem ánh mắt nhìn phía Ma Éo Lạn, nhẹ giọng hỏi: ta nhớ được Ma Éo Lạn thự trưởng ngươi có được tại chỗ xử quyết ỉm kẹo đao bên trong bất luận một vị nào phạm nhân quyền lực a. Đúng. Sao rồi? Nghe được Dạ lời này Ma Éo Lạn ngơ ngác một chút, hiếu kỳ mà hỏi thăm. Ta tại muốn. Đã nơi này tội phạm như thế hung ác, ngươi lại có tùy ý xử quyết quyền lực của bọn hắn, vì sao không đem bọn hắn toàn bộ giết đâu? Đem bọn hắn toàn giết không xong hết mọi chuyện sao? O Ma Éo Lạn ngậm một chút, nhìn về phía Dạ trong ánh mắt mang theo một tia xấu hổ. Mặc dù hắn một mực tại ỉm kẹo đao đóng giữ, nhưng đối với Dạ sự tích hắn cũng ít nhiều tin tưởng một điểm. Tin tưởng đối phương kia đối hải tặc tuyệt không lưu thủ tính cách, nhưng thanh này tất cả phạm nhân toàn giết hành vi, có phải hay không ít nhiều có chút cấp tiến rồi? Nếu là tất cả hải quân cũng giống như Dạ như vậy, bọn hắn cái này ỉm kẹo đao cũng không có tồn tại cần thiết, bởi vì căn bản liền sẽ không có phạm nhân bị bắt vào đến, tất cả đều tại chỗ bị xử tử. Ma Éo Lạn xoa xoa trên trán ra một giọt mồ hôi, uống thanh nói ra, mặc dù ta có được tùy ý xử quyết quyền lực của bọn hắn, nhưng kỳ thật vẫn là nhận lấy rất nhiều hạn chế, không có lý do chính đáng cho dù là ta cũng không thể tùy ý xử quyết bọn hắn. Đặc biệt là cái này vô hạn địa ngục tội phạm, đây không phải là ta nghĩ xử quyết liền xử quyết. Dạ A hơi nheo mắt lại. Ma Éo Lạn không có nói rõ, nhưng hắn nghe hiểu hắn ý tứ. Không thể tùy ý xử quyết đơn giản tới nói liền là đến hướng lên phía trên đánh báo cáo. Cái này phía trên dĩ nhiên chính là chính phủ thế giới. Nói cách khác, những này tội phạm chân chính sinh mệnh là nắm giữ tại chính phủ thế giới trong tay. Đám kia lão gia hỏa thật đúng là đã muốn lại muốn a. Dạ A thấp giọng nói, hắn đại khái có thể suy đoán ra chính phủ thế giới tại sao muốn giữ lại những người này nguyên nhân. Đơn giản liền là xem bọn hắn còn có giá trị lợi dụng thôi. Tỷ như giả thiết có cái gì bọn hắn không tiện đi làm sự tình, lúc này liền có thể lợi dụng những này tử tù giúp bọn hắn đi làm việc. Điều kiện thì là đáp ứng thả hắn rời đi loại hình. Chính phủ thế giới nhưng sẽ không để ý trên thế giới bình dân sẽ không nhận hãm hại, bọn hắn chỉ để ý trên thế giới có cái gì uy hiếp bọn hắn thống trị đồ vật. Vì duy trì bọn hắn thống trị, vì cái gọi là cân bằng. Bọn hắn tài giỏi xảy ra chuyện gì? Bao quát cùng hải tặc làm giao dịch. Chợt điện, Dạ A ngơ ngác một chút, tựa hồ là nghĩ đến cái gì đồ vật, khóe miệng không khỏi có chút dương lên. Ta hiện tại ngược lại là rất hy vọng có người đến cất bụng. Ừm. Dạ A trung tướng. Ngươi nói cái gì? Ma Éo Lạn hiếu kỳ nhìn về phía Dạ A, vừa rồi hắn giống như nghe được Dạ tại con mũi meo meo gọi. Không có gì. Chúng ta đem hỏa quyền ạ sở đưa vào đi thôi. Dạ A mang trên mặt ý cười, không có trả lời Ma Éo Lạn vấn đề. Gặp này Ma Éo Lạn cũng không có tiếp tục hỏi nhiều, mà là khẽ gật đầu một cái. Tốt dứt lời, ba người cứ như vậy hướng phía vô hạn địa ngục đại môn đi đến. Chương 133, còn phải là nhân sĩ chuyên nghiệp người đăng, cản xeo nó theo tiếng mở cửa vang lên. Trong bóng tối lập tức văng tới từng đôi ánh mắt. Ngay sau đó chính là vô số đạo nhe răng cười thanh âm. Ma Éo Lạn, ta muốn giết ngươi. Tiêu chạy hỗn đản, có bản lĩnh liền đem lão tử thả ra, nhìn lão tử như thế nào làm thịt ngươi. Ha ha ha. Từng đợt trào phúng, chửi mắng thanh âm từ từng cái trong phòng giam truyền ra. Dạ A quay đầu nhìn Ma Éo Lạn, nhặt vừa nói, Ma Éo Lạn tự trưởng, ngươi có vẻ như ở chỗ này lực uy hiếp không quá đủ a. Ma Éo Lạn sắc mặt thoáng hơi khó coi, ánh mắt tại rất nhiều nhà tù bên trên đảo qua. Lạnh giọng nói, xem ra một đoạn thời gian không đến các ngươi là không biết trong ngục giam này ai là lớn nhỏ vương. Dứt lời, Ma Éo Lạn toàn bộ thân thể đều toát ra tử sắc nọc độc, đem hắn bao vào. Tiếp lấy nọc độc tan ra bốn phía, hướng phía vừa rồi kêu lớn tiếng nhất mấy cái trong phòng giam kích xạ mà đi. Chỉ chốc lát sau, trong phòng giam liền truyền đến từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ có một ít hải tặc cũng không e ngại Ma Éo Lạn. Ma Éo Lạn, đã lâu như vậy, ngươi vẫn là sẽ chỉ một bộ này. Thật không thú vị. Nói xong, những này hải tặc thì là đem mục tiêu chuyển rời đến Dạ trên thân, một cái mở miệng nói, cái này lại là ở đâu ra tiểu quỷ? Lông còn chưa mọc đủ a? Muốn hay không tiến đến để thúc thúc kiểm tra một chút a? Ha ha ha. Một đoàn hải tặc cười lớn. Dạ ánh mắt không có chút nào ba động, ánh mắt nhìn phía mới vừa nói lời này cái kia tù phạm nhà tù. Mà cái này tù phạm cũng là đem đầu tìm được nhà tù trước, nhìn về phía Dạ trong ánh mắt tràn đầy trêu tức. Một giây sau, sắc mặt của hắn đống nhiên biến đổi. Gắt gao điệu bắt lấy cổ của mình, lảo đảo mấy bước về sau cả người trực tiếp ngã xuống. Hắn đưa tay phải ra, trong hư không bắt mấy lần, sắc mặt trở nên vô cùng đỏ bừng. Chỉ chốc lát sau, hắn dãy rủa biên độ càng ngày càng nhỏ, dần dần đình chỉ dãy rủa, mà hắn khí tức cả người cũng cứ thế biến mất không thấy. Trung quanh trong phòng giam tù phạm trong nháy mắt sắc mặt đại biến, ở chỗ này tù phạm cơ bản tất cả đều là nắm giữ song sát hạ kỳ phạm nhân, cho nên tự nhiên có thể phát hiện cái này mất đi khí tức tù phạm cũng không phải là ngất xỉu đi, mà là trực tiếp đã mất đi sinh mệnh. Tiểu quỷ, ngươi làm cái gì? Mặt khác trong phòng giam có tù phạm la lớn, cẩn thận nghe có thể nghe được thanh âm hắn bên trong mang theo một tia thanh âm rung động. Mặc dù hắn cũng không nhìn thấy Dạ có bất kỳ động tác, nhưng dùng chân nghĩ cũng biết khẳng định là Dạ làm. Không phải vừa rồi tên kia vì sao lại chết mất? Tại trong lao đợi lâu như vậy đều còn sinh long hỏa hổ, kết quả hiện tại mắng Dạ một câu liền trực tiếp chết mất. Cái này nói cùng Dạ không quan hệ cũng không ai tin a. Mà Dạ cũng không có phủ nhận, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, ta đã làm gì cái này không nhiều rõ ràng sao? Chỉ là để hắn vĩnh viễn ngậm miệng lại mà thôi. Dứt lời, Dạ lại quay đầu nhìn Mã Eo Lạn. Mã Eo Lạn tự trưởng, có phạm nhân ý đồ vượt ngục, ta giết cái này phạm nhân không có gì ma bệnh à? Ho Mã Eo Lạn hai mắt ngậm bức địa nháy nháy mắt, tiếp lấy lập tức kịp phản ứng, chiến thuật tính ho khan vài tiếng về sau nói ra, đương nhiên không có vấn đề. Dạ trung tướng đây chính là giúp chúng ta ỉm kẹo đao một đại ân a. Không phải cái này chạy trốn tội phạm còn thật không biết làm thế nào mới tốt. Lời này vừa nói ra, chung quanh trong phòng giam tù phạm tất cả đều mở to hai mắt nhìn, không thể tin mà nhìn xem Mã Eo Lạn. Không phải, bọn hắn làm sao không biết Mã Eo Lạn lại còn có dạng này một mặt? Trợn tròn mắt nói lời bịa đặt thật được không? Chết đi cái kia thằng xui xẻo là tại phòng giam bên trong chết mất. Nếu là hắn có vượt ngục thực lực sớm vượt qua còn về phần đợi đến các ngươi đến. Lại nói, coi như hắn thật chạy ra nhà tù chuẩn bị vượt ngục, lấy thực lực của hắn có thể gánh vác được ngươi một phát độc long sao? Ngươi đường đường ỉm kẹo đao tự trưởng nói phạm nhân vượt ngục không biết làm thế nào mới tốt. Ngươi được làm đấy, Mã Eo Lạn. Mã Eo Lạn bên này lúc này cũng là ánh mắt sáng lên. Tu phạm vượt ngục vì phòng ngừa hắn tạo thành tai hại cho nên giết hắn. Mẹ nó, hắn trước kia làm sao không có nghĩ đến cái này lấy cớ đâu? Mã Eo Lạn ánh mắt nhìn về phía Dạ ạ, ánh mắt bên trong mang theo nhàn nhạt bội phục. Còn phải là nhân sĩ chuyên nghiệp, giết nhiều người lấy cớ cũng chuyên nghiệp như vậy. Lúc này, Dạ lại mở miệng, lại nói Mã Eo Lạn tự trưởng, vượt ngục một người bình thường là rất khó a. Dưới tình huống bình thường tới nói đều là đội gây án, cho nên Mã Eo Lạn nháy mắt, tại Dạ trước mặt hắn cảm giác mình liền cùng cái tên lính mới đồng dạng. Cho nên chết khẳng định không có khả năng chỉ chết một cái a. Dứt lời, vừa rồi cười tù phạm từng cái như là ban sơ cái kia tù phạm, sắc mặt đỏ lên, hai tay gắt gao địa che lấy cổ của mình. Không đầy một lát tựa như cùng hạ như sủi cảo từng cái ngã trên mặt đất. Mã Eo Lạn trên mặt lộ ra một tia kinh hãi, đã là chấn kinh tại Dạ coi trời bằng vùng, những tù phạm này nói giết liền giết. Một cái khác liền là chấn kinh Dạ thủ đoạn. Bởi vì liền xem như hắn cũng không hiểu những người kia trên thân xảy ra chuyện gì, làm sao đột nhiên liền từng cái chết hết. Phản phất tựa như là ngạt thở mà chết đồng dạng. Ngạt thở. Mã Eo Lạn cảm giác mình bắt lấy cái gì, hắn nhớ kỹ Dạ trái ác quỷ là hệ lọ gì ạ trái Enomia. Cho nên vừa rồi Dạ là đem những phạm nhân kia không khí chung quanh đều rút đi rồi. Cho nên những người kia mới có thể biểu hiện ra một bộ rễ rùa bộ dáng. Mã Eo Lạn đoán kỳ thật trên đại thể đã rất tiếp cận đáp án. Bất quá Dạ không hề chỉ là đơn giản rút đi những người kia không khí chung quanh, mà là tiện thể đem trong cơ thể của bọn họ dưỡng khí toàn rút đi. Không phải nếu là vẹn vẹn rút đi không khí quanh thân lấy những tù phạm này thể chất còn không đến mức trong thời gian ngắn ngủi như thế liền ngạt thở mà chết. Đương nhiên, rút đi thể nội dưỡng khí loại này thao tác chỉ có thể đối với mấy cái này thái kê có loại hiệu quả này. Đối những bất sổ cụ đó mạnh một điểm người tác dụng cũng không phải là rất lớn. Bất quá tại thời điểm chiến đấu vận dụng được tốt ngược lại là có thể đánh cái xuất kỳ bất ý còn có ai thích cười sao? Dạ ánh mắt quét mắt những này nhà tù một vòng, nhà tâm thanh hỏi. Toàn bộ nhà tù hoàn toàn yên tĩnh, mới vừa rồi còn không ngừng khiêu khích những cái kia tù phạm giờ phút này từng cái ngậm miệng không nói. Không có cách nào. Bọn hắn có thể sát bên giam chung một chỗ liền chứng minh thực lực của bọn hắn cùng chết đi những người kia đều không khác mấy. Không thấy những tên kia bị trước mắt cái này nhìn tuổi trẻ địa quá phận hải quân giống như là bóp con kiến đồng dạng bóp chết sao? Không đúng. Ngay cả bóp con kiến đều không nhẹ nhàng như vậy a. Bóp con kiến chí ít còn bóp, gia hỏa này lại động đều không động liền đem những tên kia làm thịt ta. Tại có những cái kia chết đi tù phạm vết xe đổ dưới, bọn hắn trừ phi chán sống rồi, không phải nơi nào còn dám khiêu khích dạy ạ. Bất quá đây cũng chỉ là những này thiên ngoại tù phạm là như thế này. Vô hạn địa ngục giam giữ lấy nhiều như vậy đại hải tặc, luôn luôn có như vậy một chút sẽ không sợ dạ uy hiếp. Tiểu quỷ, làm người hay là không nên quá phách lối tốt. Một giọng giàn mua từ tiền phương trong bóng tối truyền đến, ngữ khí nhàn nhạt, nhưng lại để ngoại vì những cái kia tù phạm tất cả đều biến sắc. Dạ ạ kéo môi, lộ ra vẻ tươi cười. Ta liền khoa trương, ngươi có thể làm sao nhỏ. Chương 134, hạ sổ cụ đột phá người đăng, cản xeo no hai lão phu mặc dù tại trong phòng giam, không thể đi ra đối ngươi làm những gì. Nhưng để ngươi tiểu quỷ này ném một chút mặt vẫn là có thể. Dứt lời, một cố cường đại hạ sổ cụ mãnh địa từ lão giả phương hướng âm thanh truyền tới bắn ra, hướng phía Dạ hung hăng nghiền ép mà đi. Nhưng cái này hạ sổ cụ đối Dạ lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả, sắc mặt chưa từng xuất hiện dù là một phân một hào biến hóa. Ta còn tưởng rằng lão bang tử ngươi có cái gì đại bảo bối đâu, không nghĩ tới liền cái này. Thật là khiến người ta thất vọng a. Dứt lời, một cỗ so với cường đại hơn hạ sổ cụ từ trên người Dạ tuôn ra, cùng cỗ này hạ sổ cụ hung hăng đánh vào cùng một chỗ. Oanh cường đại khí lãng tại toàn bộ dưới mặt đất 6 tầng quét sạch. Chỗ sâu hắc ám trong phòng giam mở ra từng đôi mắt. Những này chân chính đại hải tặc giờ phút này tất cả đều bị cỗ này động tĩnh khổng lồ sợ kinh động. Hạ ảo sổ cụ, ngươi tiểu quỷ này làm sao cũng có. Thanh âm giàn mua lần nữa truyền đến, mà cả người hắn cũng nhào tới trước cửa phòng giam. Tia sáng lờ mờ đánh trên mặt của hắn, lộ ra hình dạng của hắn. Nếp nhăn đầy mặt, thân thể cong xuống, cả người gầy cùng cái da bọc xương đồng dạng. Ngoại hình cùng mọ gì ạ những cương thi kia có so sánh. Cùng bề ngoài hình thành tương phản chính là hắn cặp kia sáng ngời có thần con mắt. Lờ mờ có thể từ trong đó nhìn ra lúc còn trẻ hăng hái. Dạ nhìn hắn vài lần, cuối cùng xác định mình cũng chưa từng gặp qua hắn. Bất quá cái này cũng bình thường, hải tặc thế giới khẳng định không chỉ có bên ngoài những cường giả này. Những này rất nhiều hải tặc tin tức đều bị chính phủ thế giới xóa đi, hắn không biết cũng rất hợp lý. Lao ra hỏa, đều già như vậy cũng đừng động a. Ta sợ ngươi chờ chút trực tiếp đem chính mình mệt mỏi chết. Dậy ạ hơi nheo mắt lại, thả ra hạ sổ cụ lần nữa mạnh một cái cấp bậc, cùng bạo hạ sổ cụ không ngừng tứ ngược, trong nháy mắt liền đem hắn hạ sổ cụ xuống nát, tiếp lấy toàn bộ hướng hắn nghiền ép mà đi. Oanh cường đại hạ sổ cụ trực tiếp oanh đến trên người hắn, đem hắn kia gầy một trận gió đều có thể thổi đi thân thể bọt thẳng bay ra ngoài, khí tức trong nháy mắt hể bại không biết bao nhiêu. Nhưng mà lúc này, lại là một cỗ cường đại hạ sổ cụ từ một phương hướng khác chuyển đến. Hai cỗ, ba cỗ. Không bao lâu, tối thiểu vượt qua 5-6 cỗ hạ sổ cụ tại cái này vô hạn địa ngục tứ ngược. Những này hạ sổ cụ từ người tự chiến, ai cũng không phục ai, đang không ngừng chống lại. Dậy a ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Quả nhiên không hổ là vô hạn địa ngục, danh xưng mấy triệu người bên trong chỉ có một người mới có hạ sổ cụ ở chỗ này vừa nắm một bò to. Xem ra cả đám đều có thành tiểu vương giả tâm a. Ừm. Cho nên từng cái tất cả đều bị bắt tiến đến. Đã như vậy, vậy liền nhìn xem ai hạ sổ cụ càng mạnh. Dậy a dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm thấp giọng nói, tiếp lấy không giữ lại chút nào địa phóng xuất ra mình hạ ảo sổ cụ. Vài luồng cường đại hạ sổ cụ quét sạch toàn bộ dưới mặt đất 6 tầng. Trang diện này nhưng so sánh vừa rồi hùng vĩ nhiều, vô số hắc màu đỏ ỉ nạ dù mạ lấp lóe tại cái không gian này, thậm chí toàn bộ dưới mặt đất 6 tầng đều ẩn ẩn có run rẩy cảm giác. Nốt tại tầng ngoài cùng những cái kia đám tù nhân giờ khắc này ở những này cường đại hạ sổ cụ không ngừng trùng kích vào một đoàn đều đã mất đi ý thức. Mà Yếu Lạn khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn xem dạy ạ, hắn không nghĩ tới dạ vậy mà cũng có hạ ảo sổ cụ, hơn nữa còn mạnh như thế lớn. Theo thời gian trôi qua, dạy ạ hạ sổ cụ không ngừng đem còn lại người hạ sổ cụ đè ép trở về, hình thành một nhà độc đại tình huống. Lại là sau một thời gian ngắn, những tù phạm này hạ sổ cụ đã hoàn toàn ở thế yếu, mắt thấy liền muốn lập bại. Lúc này, bọn hắn hạ sổ cụ đông nhiên dung hợp được, hình thành một cố vô cùng cường đại hạ sổ cụ hướng phía dạ hung hăng phóng đi. Dạ hạ sổ cụ trong nháy mắt bị ép lui không biết bao nhiêu, chỉ còn lại có một điểm nho nhỏ không gian sinh tồn. Giống nhau vừa rồi những tù phạm này nhóm tình huống đồng dạng, chỉ bất quá bây giờ thân phận đối điều chỉnh lại mà thôi. Cảm thụ được khổng lồ hạ sổ cụ không ngừng đánh thẳng vào mình, dạ khoe miệng ngược lại nở một nụ cười. Trong khoảng thời gian này hắn hạ sổ cụ tăng lên rất nhiều, trong khoảng thời gian ngắn liền vượt qua cực lớn tốc độ. Mà tại vài ngày trước, hắn cảm giác mình hạ sổ cụ đạt đến một cái bình cảnh. Nói chung, gặp được bình cảnh thời điểm hắn đều sẽ bị thẻ một đoạn thời gian, tựa như bật sổ cụ giống như kẻ bùn sổ cụ. Nhưng cũng không phải là không có đường tắt đến để cho mình càng nhanh địa đột phá. Mà cái này đường tắt liền là bây giờ tình huống. Dây ạ đến ỉm kéo đao ngoại trừ là áp giải ạ sợ tới bên ngoài còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu cũng là bởi vì hắn muốn dựa vào nơi này tù phạm đến để hắn hạ sổ cụ đạt được đột phá. Không sai. Hắn cần áp lực. Hắn cần hạ sổ cụ tuyệt đối mạnh hơn hắn người đến đúng hắn làm áp lực. Nhưng dạng này người trên thế giới này hắn biết đến cảm thấy có năng lực như thế chỉ có một người. Cái kia chính là danh xưng có được mạnh nhất hạ sổ cụ tứ hoàng tóc đỏ sạch. Tứ hoàng bên trong hắn cùng dâu trắng cùng cái đồ đều giao thủ qua. Hai người này hạ sổ cụ sát thực đều mạnh hơn hắn, nhưng mạnh có hạ, cũng không thể mang đến cho hắn bao lớn áp lực. Cho nên cũng chỉ có tóc đỏ có khả năng có thực lực này. Đương nhiên, cũng chỉ là có khả năng, cũng không nhất định. Nhưng vấn đề là hắn không có khả năng tìm tóc đỏ đến cùng hắn đánh một trận a. Không nói trước hắn không biết tóc đỏ ở đâu, bây giờ cách hạ sở xử quyết ngày chỉ có mấy ngày, hắn không có thời gian này. Cho nên cuối cùng tổng hợp cân nhắc phía dưới hắn quyết định đến ỉm kéo đao thử thời vận. Một người hạ sổ cụ sát thực không cách nào cho hắn áp lực quá lớn, nhưng nếu là nhiều người liên hợp lại đâu. Kỳ thật vừa rồi coi như lão gia hỏa kia không chủ động phóng thích hạ sổ cụ hắn làm theo cũng sẽ phóng thích hạ sổ cụ khiêu khích. Bởi vì hắn kết luận bọn gia hỏa này nhận được hắn hạ sổ cụ khiêu khích về sau tuyệt đối sẽ dùng hạ sổ cụ tiến hành phản kích. Sự thật chứng minh hắn là đúng. Những người này không chỉ có phản kích, đồng thời tại phát giác bọn hắn hạ sổ cụ không có hắn mạnh thời điểm quả quyết địa liên hợp lại cùng hắn tiến hành đối kháng. Hắn liền thích bọn gia hỏa này cái này đoàn kết tinh thần. Không phải từng người tự chiến là thật không cho được hắn cái gì áp lực. Lúc này hắn hạ sổ cụ đã bị đè ép đến chỉ còn cực nhỏ một cái khu vực. Mặc dù những người này mỗi người hạ sổ cụ đơn độc sách ra đều không phải là rất mạnh, nhưng liên hợp lại uy lực lại là lớn không biết bao nhiêu. Hắn giờ phút này cảm giác mình tựa như là trong gió cỏ đau, lúc nào cũng có thể bẻ gãy. Áp lực cực lớn không ngừng thực hiện đến trên người hắn, mà hắn hạ sổ cụ tại cỗ này áp lực dưới cũng bắt đầu sinh ra một chút biến hóa. Tựa hồ càng thêm ngưng thật một chút. Lại là một đoạn thời gian đi qua, dạy hạ sổ cụ cơ hồ có thể nói đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, chỉ có cẩn thận cảm giác mới có thể cảm giác được nó tồn tại. Nhưng hạ lúc này lại cũng không lộ ra bất kỳ kinh hoàng nào biểu lộ, ngược lại khỏe miệng nở một nụ cười. Xong rồi, cảm thụ được phô thiên cái địa hướng mình nghiền ép mà đến hạ ảo sổ cụ, dạy hạ bờ môi khẽ mở. Liền lấy các ngươi đi thử một chút ta bây giờ hạ sổ cụ cường độ. Nhớ tới ở đây, dạy hạ ánh mắt ngưng tụ, một cỗ vô cùng cường đại hạ sổ cụ từ trên người hắn bắn ra. Vâng, chương 135, chiến tranh tiến đến trước mãnh liệt người đăng, cản xéo nó hay cùng bảo hạ sổ cụ cùng bọn hắn liên hợp lại hạ sổ cụ đánh vào cùng một chỗ. Hiện ra một loại rằng co xu thế, mà không phải giống trước đó như thế thiên về một bên tình huống. Dạy hạ thân ở trung tâm, trên người hải quân áo khoác tại khí thế cường đại ảnh hưởng dưới không ngừng tung bay, phát ra sàn sạt thanh âm. Dạy hạ song khai cánh tay, mái tóc màu đen cuốn vũ. Trong lúc nhất thời, không hiểu có cố hào khí từ trên người hắn phóng lên. Dạy hạ chưa hề có một khắc cảm giác trạng thái của mình tốt như vậy. Giờ khắc này, hắn khác sâu địa minh bạch vì cái gì nói Hạ Sổ Cụ là một người khí phách thể hiện. Hiện tại Hạ Sổ Cụ đột phá đến một cái mới giai đoạn, nội tâm của hắn hào khí ngất trời, không hiểu có một loại vô địch thiên hạ cảm giác. Đương nhiên, hắn biết đây chỉ là ảo giác, là Hạ Sổ Cụ sau khi đột phá để hắn sinh ra ảo giác thôi. Tựa như là rất nhiều người tại lực lượng đột nhiên đạt được lớn tăng lên về sau đều nói cảm giác mình có thể đánh chết một con trâu đồng dạng. Ai cũng biết, đây chỉ là thổi như bức thuyết pháp. Chẳng qua hiện nay Hạ Sổ Cụ cao hơn một tầng hắn, trên thực lực sát thực lại tăng lên một cái cấp độ. Bởi vì hắn sử dụng Hạ Sổ Cụ bao phủ lúc uy lực mạnh lên. Lấy lúc trước hắn cùng dâu trắng cái đồ giao thủ kinh nghiệm đến xem, hắn hiện tại Hạ Sổ Cụ đã đạt đến giống như bọn họ trình độ, thậm chí càng vượt qua một điểm. Đương nhiên, không bài trừ bọn hắn có ẩn giấu thực lực hiểm nghi, nhưng Dạ cảm thấy đại khái suất là không có. Như vậy nói cách khác, Dạ tại Hạ Sổ Cụ bên trên tạo nghệ bây giờ cơ hồ đã đứng ở thế giới đỉnh. Dạ nhàn nhạt địa quét những này nhà tù một chút, tâm niệm vừa động, cùng bạo Hạ Sổ Cụ lần nữa mạnh một cái cấp bậc. Cục diện rằng có trong nháy mắt bị đánh phá, chúng tù phạm hợp lực tạo thành Hạ Sổ Cụ ầm vang vỡ vụn. Ngay sau đó trong phòng giam truyền đến từng đợt kêu rên. Ngay sau đó chính là từng đợt hít một hơi lãnh khí thanh âm. Những tù phạm này tất cả đều ẩn trong bóng đêm, không nhìn thấy trên mặt bọn họ biểu lộ, nhưng có thể dự liệu chính là tuyệt đối là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Sau một lúc lâu, trong bóng tối truyền đến một đạo thanh âm sâu kín. Hải quân bên trong lúc nào ra người như ngươi? Theo tiếng kêu nhìn lại, một cái thể trạng tráng kiện người chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Là ngươi? Dạ ạ hơi nheo mắt lại, hiển nhiên là nhận ra thân phận của người đến. Douglas Bù Lệ, vua hải tặc Roger đã từng thuyền viên, bị Bù Ghi đại thần xưng là có thể cùng Minh Vương rồi một trận chiến nam nhân. Hắn là gần nhất mới thanh danh vang dội hải quân trung tướng, thực lực thế nhưng là cường đại rất đâu, ta nói có đúng không? Dạ ạ trung tướng. Lại là một thanh âm vang lên, Dạ ạ theo tiếng kêu nhìn lại, đập vào mi mắt cũng là một cái bóng người quen thuộc. Người tới trong mắt tràn ngập đối sự thù hận của hắn, nếu như ánh mắt có thể giết người chắc hẳn Dạ ạ lúc này đã bị thiên đao vạn quả. Ơ, là đại danh đỉnh đỉnh trước vương hạ thất vũ hải dầu cổ đại a. Ngươi bây giờ dáng vẻ ít nhiều có chút chật vật a. Ta vì sao lại biến thành dạng này ngươi không biết sao? Dầu cổ hai tay mãnh địa đập đến nhà tù trên cửa sắt, phát ra một đạo tiếng vang nặng nề. Tiếp lấy biến sắc, lại lập tức buông ra. Đáng chết hải lâu thạch. Tiếp lấy lại lần nữa đem ánh mắt rơi xuống Dạ trên thân, nói, cái này tất cả đều là bãi ngươi ban tạo. Dạ ạ, ngươi bây giờ cũng chỉ có thể tại phòng giam bên trong vô năng sửa loạn. Dứt lời, Dạ tiện tay vung lên, cách đó không xa trong phòng giam dậu cô đã trong nháy mắt giống như là bị thứ gì đánh trúng đồng dạng, trực tiếp bay ra ngoài. Thân thể trùng điệp địa đâm vào nhà tù trên vách tường, phát ra một đạo tiếng vang nặng nề. Gặp tình hình này đông đảo tù phạm lại là giật mình, nhìn về phía Dạ trong ánh mắt mang theo vô cùng kiêng kỵ. Gia hỏa này, ra tay có chút hung ác. Trong lúc nhất thời, tất cả tù phạm trong lòng đều quyết định chú ý, không còn trêu chọc Dạ. Bọn hắn những người này ở đây trong phòng giam cũng không biết chờ đợi bao lâu. Phần lớn người thực lực đều hạ xuống đến cực kỳ nghiêm trọng. Chỉ có một số nhỏ cùng loại với Bù Lệ dạng này, người ngày qua ngày rèn luyện mới có thể để cho thực lực của mình duy trì tại trạng thái đỉnh phong. Hơn nữa còn tất cả đều dùng hải lâu thạch còng tay khóa lại, cái này nếu là chọc tới Dạ không phải tinh khiết khổ sở uổng phí đánh, thậm chí tử vong khả năng đều rất lớn, bọn hắn đương nhiên sẽ không đi làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Gặp bọn gia hỏa này không có thanh âm, Dạ cũng không có tiếp tục khiêu khích ý nghĩ. Bọn gia hỏa này tất cả đều sẽ chết, hắn nói, nhưng không phải hiện tại. Đương nhiên, cũng sẽ không quá lâu, gần nhất thời gian hẳn là tại sau năm ngày. Đến lúc đó sẽ chết bên trên một nhóm lớn. Giống như là nghĩ đến cái gì, Dạ ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi. Hai phe đều không gây sự về sau, quá trình tiến hành rất nhanh, Ạ Sơ bị áp giải đến bên trong trong đó một gian trong phòng giam quá lại. Mà Dạ lần nữa nhìn thoáng qua nơi này về sau cũng là cùng Mạ Ẻo Lạn rời đi vô hạn địa ngục. Sau đó muốn làm, liền là chờ đợi sau năm ngày đến. Thời gian rất nhanh địa liền đi qua năm ngày. Tại trong năm ngày này, trên đại dương bao la lâm vào một loại quỷ dị trong bình tĩnh. Thế lực khắp nơi đều không có bất kỳ cái gì tin tức. Thân là nhân vật chính băng hải tặc dâu trắng cũng là vô thanh vô tức, phản phất bị bắt không phải thủy thủ đoàn của bọn họ đồng dạng. Nhưng chỉ cần là người đều biết, đây chỉ là báo tố tiến đến trước đó bình tĩnh thôi. Tại bình tĩnh phía dưới che giấu, là nhìn không thấy gợn sóng. Hải quân tổng bộ Mạ Di Nệ phò phụ cận nào đó phiến hải vực bên trên. Từng chiếc đủ mọi màu sắc thuyền trên mặt biển nổi lơ lửng, xa xa nhìn lại, tựa như ảo mộng. Nếu như nhìn kỹ có thể phát hiện đó cũng không phải thuyền bản thân nhan sắc đủ mọi màu sắc, mà là tại thuyền bên ngoài độ một tầng cua màng. Cua màng dưới ánh mặt trời bày biện ra đủ mọi màu sắc bộ dáng mà thôi. Không bao lâu, chỉ nghe từng đạo phù phù thanh âm truyền đến, những thuyền này chỉ từng chiếc toàn bộ chìm vào trong biển, tất cả đều biến mất trên mặt biển. Chỉ có khuấy động mặt biển như nói nơi này đã từng tồn tại cái gì. Hải quân bản bộ. Hôm nay hải quân bản bộ cùng dĩ vãng so sánh có chút khác biệt, bắt mắt nhất liền là những cái kia công sự phòng ngự. Cùng lúc đó từng cái hải quân không ngừng bận rộn, khắp khuôn mặt là vẻ mặt nghiêm trọng. Toàn bộ hải quân bản bộ đều ở vào một loại ngưng trọng trong không khí, bởi vì tất cả người đều tin tưởng, hôm nay có một trận đại chiến không thể tránh được. Một bên khác, ỉm kèo đao bên ngoài, một chiếc hải quân quân hạm lặng yên không một tiếng động rời đi ỉm kẹo đao, hướng phía hải quân bản bộ phương hướng mà đi. Cơ hồ không có bất kỳ người nào phát hiện. Dưới mặt đất 6 tầng, vô hạn địa ngục. Cửa chính chỗ. Dạ ạ đang ngồi ở một trương không khí trên đế, mà tại trước người hắn là một trương không khí cái bàn. Trên mặt bàn có một bình nóng hôi hổi trà nóng. Dạ ạ rót cho mình một ly, hương trà lan tràn ở chung quanh. Nhẹ nhàng cầm lấy chén trà, hài lòng địa uống một ngụm. Lúc này vẫn là đến uống gở gì bá tức trà a. Các ngươi nói có đúng hay không? Đối diện các vị.
Chương 136, Địa ngục chi. Vậy ỷ, người đăng, Cản Xèo Nọ hai người là thế nào phát hiện chúng ta? Rõ ràng chúng ta không có phát ra cái gì động tĩnh mới đúng. Một đạo âm trầm thanh âm từ tiền phương chỗ tối tăm truyền đến, tiếp lấy một đám người ảnh tử trong bóng tối đi ra. Cầm đầu là từng cái tử rất cao, có to lớn mặt, trên đầu đỉnh lấy dị thường khổng lồ màu tím sẫm bạo tạc phát nam tử. Cả người hắn nhìn rất quái dị, không chỉ là tướng mạo, ăn mặc đồng dạng cũng là ô lưới tất chân cùng áo choàng, bó sát người cực thấp ngực liền thân giả. Rất khó tưởng tượng dạng này phối hợp sẽ xuất hiện tại trên người một người, vẫn là một cái nam nhân. Dạy Á nhàn nhạt địa liếc mắt nhìn hắn, mở miệng nói, cần các ngươi phát ra động tĩnh sao? Các ngươi kia bất nam bất nữ mùi khai cách 800m đều ngửi thấy. Không sai, những người này chính là vua ổ ca mạ An Phổ Di Ô Ỷ Vạn Cổ cùng dưới tay hắn những người kia yêu môn. Nghe được Dạy Á, Ỷ Vạn Cổ trên mặt lập tức lộ ra vô cùng thần sắc tức giận. Ngươi cũng dám vũ nhục chúng ta vĩ đại tân nhân loại. Muốn chết. Tử vong. Mắt hiếp. Ỷ Vạn Cổ con mắt thật to mãnh địa nháy mắt, chớp mắt sinh ra bạo tạc gió trong nháy mắt xâm nhập đến Dạy Á trước người. Ầm ầm, một đạo tiếng nổ cực lớn lên, chỉ một thoáng, khói đặc cuồn cuộn. Ở gặp một màn này, Ỷ Vạn Cổ sau lưng rất nhiều người yêu môn kích động địa hô to. Không hổ là Ivan đại nhân. Cái gì sánh vai hải quân đại tướng hải quân trung tướng, căn bản cũng không phải là Ivan đối thủ của đại nhân được không? So với rất nhiều người yêu kích động bộ dáng tới nói, ngược lại là bị cung duy Ỷ Vạn Cổ sắc mặt nghiêm túc. Chúng tiểu nhân đừng cao hứng quá sớm. Mặc dù ta nằm mộng cũng nhớ giết tên kia, nhưng hắn cũng không là đơn giản như thế liền có thể đối phó. Dường như vì đối ứng Ỷ Vạn Cổ lời nói, đợi khói đặc tán đi về sau, Dạy Ạ vẫn như cũ ngồi tại nguyên địa uống trà, thậm chí ngay cả tư thế đều không có biến hóa chút nào. Nhẹ nhàng điệu nhấp một miếng trà về sau, Dạy Ạ chậm rãi đứng người lên, đem chén trà trong tay đưa lên trước. "Đến, mời ngươi uống trà." Lời nói ở giữa, bật sổ sổ cụ cuốn lên toàn bộ chén trà, tiếp lấy con ngón đúng ra. Chén trà trong nháy mắt bắn ra, như là như đạn pháo hướng phía Ỷ Vạn Cổ mà đi, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Ỷ Vạn Cổ con ngươi đột nhiên co lại, lần nữa nháy lên cái tia khêu gợi mắt to. Thử vong mắt hiếp. Búng lại là một đạo tiếng nổ truyền đến, cao tốc chớp mắt sinh ra bạo tạc gió trực tiếp đánh vào cái này trên chén trà. Nhưng không có gì chi dùng, chỉ gặp chén trà tốc độ chỉ là hơi hàng một điểm, cơ hồ có thể nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Mà trên chén trà bật sổ sổ cụ vẫn như cũ lóe ra u hào quang màu đen. Ỷ Vạn Cổ một chiêu này ngay cả Dạ bật sổ sổ cụ đều không có đánh vỡ. Mà lúc này, chén trà cũng rốt cục đi tới Ỷ Vạn Cổ trước người, thấy thế hắn lập tức đem hai tay đưa ngang trước người. Vành tiếng vang nặng nề nương theo lấy Ỷ Vạn Cổ tiếng rên rỉ truyền đến. Ỷ Vạn Cổ thân ảnh trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Thời khắc này Ỷ Vạn Cổ chỉ cảm giác mình bị xe lửa đụng, hắn không cách nào tưởng tượng một cái chén trà vì sao lại có như thế lực lượng khổng lồ. Đang bay một khoảng cách về sau, Ỷ Vạn Cổ trùng điệp điểm đệm ở trên tường. Ivan đại nhân. Rất nhiều người yêu hô to. Ơ, quả nhiên không hổ là quân cách mạng cường giả, vua ổ ca mạ Ỷ Vạn Cổ, vậy mà như thế tùy tiện liền tiếp nhận ta một kích này. Lúc này, Dạy Ạ mang theo trêu tức thanh âm từ tiền phương chuyển đến. Ỷ Vạn Cổ mãnh ngẩng lên đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Dạy Ạ. Nhục nhã, chân trụi nhục nhã. Dễ dàng như thế? Dễ nói, nếu như hắn biểu hiện như vậy cũng coi như dễ dàng như thế kia không có cái gì chiêu thức là hắn không thể tùy tiện tiếp xuống. Chợt địa, Ỷ Vạn Cổ chợt kịp phản ứng, con người bỗng nhiên co vào, không thể tin mà nhìn xem Dạy Ạ hỏi, ngươi vì sao lại nhận biết ta? Mà lại vì cái gì biết thân phận của ta? Ta là làm sao mà biết được ngươi liền không cần phải để ý đến? Ngươi chỉ cần biết chính là, các ngươi hôm nay toàn bộ đều sẽ chết ở chỗ này chính là. Dứt lời, Dạy Ạ ánh mắt ngưng tụ, trên thân lập tức bộc phát ra một cỗ cực kỳ cường đại hạ ảo sổ cụ, hướng phía rất nhiều người yêu quét sạch mà đi. Trong chốc lát, những người này yêu như là hạ như sủi cảo từng cái ngã trên mặt đất. Đến cuối cùng chỉ còn lại có Ỷ Vạn Cổ một người đứng tại trên trận, Dạy Ạ quét mắt một vòng về sau nhìn xem Ỷ Vạn Cổ hỏi, làm sao? Ý nạ dù mà không có cùng ngươi tới. Ỷ Vạn Cổ vốn là đã con mắt trợn to lần nữa bỗng nhiên co vào, ánh mắt nhìn chằm chằm Dạy Ạ. Ngươi đến cùng vì sao lại đối với chúng ta hiểu rõ như vậy? Ỷ Vạn Cổ sắc mặt vô cùng khó coi. Nếu như nói thân phận của hắn bị nhận ra còn có thể thông cảm được, như vậy đối phương biết Ỷ Nạ Dù Mạ liền có chút không quá hợp lý. Khách quan với hắn mà nói, Ỷ Nạ Dù Mạ xuất đầu lộ diện số lần thiếu đi không biết bao nhiêu. Là giờ Dạ Gồng nói cho ta biết. Dạy Ạ khẽ cười nói, không có khả năng. Lời mới vừa nói ra khỏi miệng liền lập tức bị Ỷ Vạn Cổ lớn tiếng phản bác. Tin hay không là ngươi sự tình. Dạy Á nhà tâm thanh mở miệng, tiếp lấy thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên địa, lại xuất hiện thời điểm đã đi tới Ỷ Vạn Cổ trước người, tại hắn ánh mắt kinh hãi bên trong một quyền hung hăng đánh vào trên người hắn. Phốc a, một ngụm máu trực tiếp từ Ỷ Vạn Cổ trong miệng thoát ra, thân thể như mũi tên bay ngược mà ra. Nhưng còn không có bay ra ngoài bao xa liền bị giữa không trung đột nhiên xuất hiện ra một cước dẫm trên mặt đất. Ầm ầm, Ỷ Vạn Cổ thân thể trực tiếp bị Dạ dẫm tới trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái hố to. Đồng thời lại là một ngụm máu tươi phun tới. Ỷ Vạn Cổ muốn dãy rủa, nhưng Dạ dẫm ở trên người hắn bàn chân kia lại làm cho hắn cảm giác phảng phất giống như là lưng đeo một tòa núi lớn, hoàn toàn không thể động đậy mảy may. Ghê tởm. Ỷ Vạn Cổ gầm nhẹ một tiếng, tiếp lấy nhắm lại một con mắt. Dường như cảm giác được cái gì, Dạy Ạ có chút nghiêng đầu. Một giây sau, một cú bạo tạc gió sát khuôn mặt của hắn nhanh như tên bắn mà vượt qua. Cái này vẫn chưa xong, Ỷ Vạn Cổ lần nữa dùng sức địa nháy một cái ánh mắt của hắn. Địa ngục chi. Vậy ỷ. Lần này bạo tạc gió so trước đó tốc độ càng nhanh, lực lượng mạnh hơn, phạm vi cũng lớn hơn. Đem Dạy Ạ đánh bay ra ngoài. Dạy Ạ thân thể trên không trung bay mười mấy mét sau rơi xuống mặt đất, bao trùm bật sổ sổ cụ dày tại mặt đất ma sát phát ra âm thanh chói tai.
lại là rút lui mười mấy mét về sau mới dừng lại. Dây á mở ra tay, tối tăm trên bàn tay toát ra trận trận khói trắng, tiếp lấy tiện tay bung lên, tán đi bật sổ sổ cũ, một tia thật nhỏ vết thương xuất hiện trên tay hắn, nhưng rất nhanh liền cấp tốc chữa trị, biến mất không thấy gì nữa. Ngước mắt nhìn lại, đập vào mi mắt là ỷ vạn cổ kia một bộ như là thấy quỷ biểu lộ. Sao? Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể tay không đón lấy ta địa ngục chi nhãn? Ỷ vạn cổ không thể tin điệu giống to, cẩn thận nghe thậm chí có thể nghe được trong giọng nói ẩn chứa một tia sợ hãi. Đối với mình địa ngục chi nhãn uy lực lớn bao nhiêu ỷ vạn cổ lại biết rõ rành rành, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy mình địa ngục chi nhãn lại bị tay không ngăn lại. Trong lúc nhất thời, ỷ vạn cổ tâm tình lập tức nặng nề rất nhiều, đồng thời có chút hối hận mình tìm đến Dạ quyết định này. Giờ Dạ Gồng đã từng khuyên bảo qua hắn, Dạ thực lực rất cường đại, không nên tùy tiện xuất kích. Hắn rất cũng sớm đã đi vào ỉm kéo đao 5.5 tầng người mới yêu nhạc viên, tự nhiên cũng biết Dạ năm ngày trước tới chỗ này sự tình. Lúc đó hắn liền muốn ra ngoài làm Dạ, chỉ bất quá bị hắn cưỡng ép háp xuống tới mà thôi. Hôm nay kế hoạch của bọn hắn đã bắt đầu thực hành, cho nên ỷ vạn cổ rốt cuộc nhịn không được, dẫn đầu tìm tới Dạ. Hắn muốn cho rằng cho dù Dạ thực lực rất mạnh, lấy thực lực của hắn cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian. Nhưng hiện tại xem ra, phiền toái. Chương 137, Vương Phi, ngươi vẫn là trước sau như một địa phách lối a. Người đăng, cạn xéo nó hai ngay tại ủy vạn cổ còn đang suy nghĩ làm như thế nào đối phó Dạ thời điểm. Dạ động. Chỉ gặp hắn vẫy tay một cái, một đạo phong nhận trong nháy mắt bắn ra. Đây là giờ Dạ gồng chiêu thức. Ủy vạn cổ hoảng hốt. Không. Đây là chiêu thức của ta. Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Phong nhận tốc độ cực kỳ nhanh chóng, trong chớp mắt liền tới đến ủy vạn cổ trước người. Không chút do dự, hắn lập tức nghiêng người tránh đi. Khó khăn lắm tránh thoát cái này một đạo phong nhận, nhưng không đợi hắn chậm một hơi, lại là mấy đạo phong nhận từ tiền phương hướng hắn đánh tới. Tử vong mắt hiếp. Tử vong mắt hiếp. Ỷ vạn cổ không ngừng máy mắt, đem đánh tới phong nhận từng cái đánh nát. Gặp tình hình này Dạ không khỏi khỏe miệng có chút dương lên. Vung tay lên, không mấy đạo phong nhận bắn ra, cơ hồ chiếm cứ Ỷ vạn cổ toàn bộ tầm mắt. Chỗ ánh mắt nhìn tới ngoại trừ phong nhận vẫn là phong nhận. Sau đó một đoạn thời gian, Ỷ vạn cổ không ngừng nháy cái kia khêu gợi mắt to. Lại là sau một thời gian ngắn động tinh thoáng bình tĩnh, chỉ có Ỷ vạn cổ tiếng thở dốc vang vọng ở trung quanh. Ỷ vạn cổ hai tay chống lấy đầu gối của mình, từng ngụm địa thở phì phò, giọt giọt mồ hôi từ hắn trên trán trượt xuống. Khoa trương nhất chính là ánh mắt của hắn. Giờ phút này trong con mắt tràn đầy máu đỏ kia, mí mắt đều bên ngoài lật ra, thỉnh thoảng đều sẽ bởi vì run rẩy mà nháy hơn mấy lần. Quả nhiên không hổ là đua ổ cam ạ. Cái này nháy mắt hiếp kỹ thuật sợ là vô địch thiên hạ đi. Dạ ạ thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Nghe vậy một cỗ không cách nào ngăn chặn lửa giận từ ỷ vạn cổ ở sâu trong nội tâm bay lên, bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhưng đập vào mí mắt lại là một con quả đấm gần trong gang tấc. Vành tiếng vang nặng nề nương theo lấy nước xương thanh âm truyền đến, ỷ vạn cổ thân ảnh trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Hắn cả khuôn mặt lúc này đều xẹp tiến vào một điểm khoảng cách. Ầm ầm. Thân thể trùng điệp điểm đệm ở hậu phương lấp kín nhìn không thấy không khí tường bên trên, lại là phát ra một đạo tiếng vang nặng nề. Dạ A bước ra một bước, thân hình lóe lên liền tới đến ỷ vạn cổ trước người. Nhìn trước mắt không ngừng dãy rủa lấy bỏ dậy ỷ vạn cổ, ánh mắt bên trong tràn đầy đạm mạc. Ỷ vạn cổ cả người nằm rạp trên mặt đất, nhịn không được lại phun ra một ngụm máu tươi. Mà cái kia to lớn bộ mặt lúc này đã máu thịt bé bét, thậm chí hoàn toàn nhìn không ra nguyên lai ngũ quan bộ dáng. Hắn ra sức ngẩng đầu, dùng vô cùng oán hận ánh mắt nhìn qua Dạ A, mở miệng gầm nhẹ nói, đáng hận thực lực của ta chưa đủ, không phải liền có thể vì cụ mạ báo thù. Nói xong hắn nhịn không được phẫn nộ địa đập một cái mặt đất. Vậy ngươi đúng là thực lực chưa đủ, cho nên chuẩn bị xuống đi bồi cù mà đi. Dạ A ánh mắt phát lạnh, có chút giơ tay lên định kết quả ỷ vạn cổ. Nhưng vào lúc này một cỗ sắc bén cảm giác từ hắn ngay phía trước chuyển đến, khẽ ngẩng đầu đập vào mi mắt là một đạo bay lượn màu lam chạm kích. Đối mặt đạo này chạm kích, Dạ A ánh mắt không có nửa phần ba động. Thằng đến chạm kích đi vào trước người thời điểm vẫn là không có chút nào động tác, quanh kinh khí tứ tán, sắc bén chạm kích bị Dạ A nắm ở trong tay, hoàn toàn không có nửa điểm năng lực phản kháng. Tiếp lấy chỉ là nhẹ nhàng như thế bóp, đạo này chạm kích liền trực tiếp bị bóp nát, hóa thành kinh khí tiêu tán ở bốn phía. Ngước mắt nhìn lại, xuất hiện tại Dạ trước mắt là một đám khuôn mặt quen thuộc, một người trong đó trong tay cầm một cây đao đối hắn. Vừa rồi chạm kích đúng là hắn chém ra, mà hắn lúc này khắp khuôn mặt là kinh hãi, dường như không thể tin được mình chạm kích liền dễ dàng như vậy bị bóp nát. Nhìn thấy những người này thân ảnh, Dạ khoe miệng không khỏi nở một nụ cười. Toàn đều đến đông đủ đúng không? Không hưởng công ta câu cá câu lâu như vậy, cuối cùng đem các ngươi dẫn ra. Cách mạng các vị, cùng băng hải tặc mũ rơm các vị. Mà tại Dạ đối diện, Dạ vừa rồi hỏi Y Nạ Dù Mạ cùng Dở Dạ Gồng đều ở nơi này, trừ cái đó ra băng hải tặc mũ rơm toàn viên cũng đều đến đây. Tại Dạ nhìn xem bọn hắn đồng thời, bọn hắn cũng đang nhìn Dạ. Dở Dạ Gồng nhìn qua Dạ ánh mắt bên trong mang theo sâu hận thù sâu, đặc biệt là khi nhìn đến Dạ trước người thê thảm bộ dáng ủy vạn cổ thời điểm, cô này hận ý sâu hơn một tầng. Dạ hại hắn tay cụt, lại giết Cù Mạ, hiện tại còn đem ủy vạn cổ đánh thành bộ dáng này, thù mới hận cũ chung vào một chỗ, hoàn toàn liền là không chết không thôi tiết tấu. Về phần mũ rơm đoàn đám người nhìn về phía Dạ trong ánh mắt mặc dù mang theo lý, nhưng càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Đối với Dạ cái tên này bọn hắn đã nghe qua đã không biết bao nhiêu lần, mỗi lần đều là từ trong miệng người khác nghe được nói Dạ cỡ nào cường đại, cỡ nào hung ác, nhưng trong hiện thực bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Dạ. Nói như thế nào đây, không nói trước Dạ thực lực, dù sao bọn hắn vẫn chưa từng gặp qua, không biết có phải hay không là giống trong truyền thuyết mạnh như vậy lớn, nhưng từ vừa rồi hắn tiện tay liền bóp nát sổ rộ phát ra chạm kích đến xem, thực lực đúng là phi thường không đơn giản. Bất quá bọn hắn càng kinh thán hơn tại Dạ tuổi trẻ, nhìn cùng bọn hắn không chênh lệch nhiều. Kết quả nói đối phương đã đứng tại thế giới đỉnh phong rồi. Tiểu thuyết cũng không dám như thế biết ta. Dạ ánh mắt tại trên thân mọi người quét mắt một chút, cuối cùng rơi xuống một nữ nhân thân ảnh, ánh mắt nhắm lại, nhạt tiếng nói, "Nị cổ Robin, ta nhớ được ta đã từng cùng ngươi đã nói, nếu như lần sau gặp lại đến ngươi thời điểm ngươi là hải tặc thân phận vậy ta sẽ không chút do dự giết chết ngươi. Ngươi hẳn là còn chưa quên chớ." Nghe vậy Robin thần sắc khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền mở miệng nói, "Ta gặp so sinh mệnh vật càng quý giá, cho nên ta lựa chọn tuân theo ta bản tâm. Coi như hôm nay lại bởi vậy mà chết ở trong tay của ngươi, ta cũng sẽ không hối hận, bởi vì đây là ta quyết định của mình." Dạ ạ trầm mặc một hồi, tiếp tục mở miệng nói, "Có thể, đã đây là quyết định của ngươi, vậy ta cũng không có chuyện gì để nói. Bất quá mỗi người đều muốn vì quyết định của mình trả giá đắt, ngươi chắc hẳn đã chuẩn bị tâm lý thật tốt đi." Lời này vừa nói ra, Robin còn chưa lên tiếng, đối diện lông mày quan sản gì liền mở miệng. "Hải quân, ngươi tại cái này phách lối cái gì kinh đâu? Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Giả trang cái gì đâu? Liên là được. Robin có gì phải sợ, chúng ta sẽ bảo hộ nàng." Lý Miêu Cổ Tở cũng mở miệng nói, đồng thời còn cơ cơ quả đấm. "Không sai, chúng ta nhất định sẽ bảo hộ Robin." Còn lại đám người cũng là nhao nhao mở miệng nói, ánh mắt bên trong lóe ra kiên định quan mang. Thân là thuyền trưởng phí lúc này cũng là đem ánh mắt nhìn phía dạy ạ, ánh mắt kiên định lại chăm chú mà nhìn xem dạy ạ, mở miệng nói, "Ta rất không thích ngươi, cho nên ta muốn đem ngươi đánh bay." A dạy ạ cười, tiếng cười dần dần biến lớn, cuối cùng diễn biến thành cười ha ha, cười hồi lâu mới đình chỉ. Tiếp lấy đem ánh mắt nhìn về phía Phi, dùng mang theo hàn ý thanh âm nói, "Vương Phi, ngươi vẫn là trước sau như một phách lối a. Đã như vậy, vậy liền để ta thử một chút ngươi chất lượng." Chương 138, giả. Chỗ nào giả? Người đăng, cản xèo nó hai dứt lời, một cô vô cùng cường đại hạ sổ cụ lập tức từ trên người Dạ phóng thích mà ra, hướng phía đối diện đám người trực tiếp nghiền ép mà đi. Ưm Long nhãn thần ngưng tụ, một cỗ hạ sổ cụ đồng dạng từ trên người hắn bay lên, đón nhận Dạ hạ ảo sổ cụ. Quanh hai cỗ hạ sổ cụ ở trong hư không đối bính, bộc phát ra một trận cực kỳ cường đại khí lãng. Vô số hắc màu đỏ y nạ dù mà ở chung quanh không ngừng lấp lóe. Trong chốc lát, vũ rơm đoàn bên trong thực lực yếu kém mấy người trợn sắc mặt trắng nhợt, thân thể trở nên lung la lung lay. Một giây sau phảng phất liền muốn vừa ngã vào địa. Bên cạnh mấy cái quân cách mạng người gặp tình hình này lập tức đỡ lấy bọn hắn, thấp giọng nói, "Không có sao chứ? Không có việc gì." Nạp Mỹ lắc đầu, thanh âm bên trong mang theo một điểm suy yếu, liền là cảm giác giống như đầu bị cái gì đập trúng đồng dạng, có chút đau nhức. "Đây là hạ sổ cụ hạ kỳ." Quân cách mạng thiếu nữ thành viên cô Á La hướng phía đám người giải thích nói, "Hạ sổ cụ hạ kỳ, đó là vật gì?" Vì hiếu kỳ mà hỏi thăm. Hắn kỳ thật tại vừa rồi cũng cảm giác thân thể bỗng nhiên trầm xuống, chỉ bất quá chưa từng xuất hiện Nạp Mỹ loại tình huống kia. Hạ sổ cụ hạ kỳ là tam sắc hạ kỳ trong đó một loại, cũng là tam sắc hạ kỳ bên trong số lượng là thưa thớt nhất hạ kỳ. Danh xưng toàn thế giới mấy trăm vạn người bên trong chỉ có một người có thể thức tỉnh thành vương chi tư. Nếu như không phải thủ lĩnh dùng hắn hạ sổ cụ triệt tiêu giã đại bộ phận hạ ảo sổ cụ, có lẽ Nạp Mỹ liền không chỉ là đầu nào choáng váng, mà là trực tiếp mất đi. Trong các ngươi tiếp cận một nửa người đều còn không thể thừa nhận ở cô này vì thế. Cô A La hướng phía đám người tiếp tục giải thích. Mà lúc này đứng tại phía trước nhất giờ dạ gồng lại là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Dạ hạ thực lực lại mạnh lên. Lần trước cùng dạ lúc gặp mặt dạ hạ sổ cụ còn không bằng hắn, nhưng bây giờ đã so với hắn đều mạnh hơn một bậc. Dạ hạ thực lực mạnh lên đối bọn hắn tới nói tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Bởi vì dạng này liền mang ý nghĩa dạ khó đối phó hơn, mà kế hoạch của bọn hắn cũng càng khó thực hiện. Nhưng theo giờ dạ gồng ánh mắt rơi xuống sau lưng trên thân mọi người thời điểm, khoe miệng lại nở một nụ cười, quay đầu nhìn dạ mở miệng nói, "Dạ hạ, lần này ngươi không thể nào là đối thủ của chúng ta." "Ồ, tự tin như vậy?" Dạ hạ lông mày nhíu lại. "Kia là đương nhiên. Vì đối phó ngươi, chúng ta quân cách mạng lần này thế nhưng là xuất động đại binh lực." Đã nhìn ra, Dạ hạ ánh mắt sau lưng giờ dạ gồng trên thân mọi người đảo qua, mở miệng nói, "Quân cách mạng tổng tham mưu trưởng, Đông Nam Tây Bắc bốn quân quân trưởng, Vờ Răng Lại Nạ quân phó quân trưởng, cùng một số quân cách mạng thành viên. Ngươi đây là đem quân cách mạng tuyệt đại bộ phận chủ lực đều mang tới a?" "A, đúng rồi. Còn có ta dưới chân cái này Vờ Răng Lại Nạ quân quân trưởng." Nói, Dạ hạ liếc qua nằm rạp trên mặt đất Ivanko. Mà đối diện giờ dạ gồng lúc này thì là cau mày, ánh mắt nhìn chằm chằm Dạ hạ, cuối cùng trầm giọng nói, "Xem ra chúng ta quân cách mạng ra phản đồ a." Không trách giờ dạ gồng có thể như vậy nghĩ, bởi vì hắn không biết người nào đó có được thượng đế thị giác tồn tại. Bình thường tới nói, gặp phải tình huống như vậy phản ứng đầu tiên đều là nội bộ bọn họ ra nội gian, không phải dạ làm sao lại đối bọn hắn quân cách mạng rõ ràng như vậy. Nhưng cho dù biết việc này hiện tại hắn cũng chỉ có thể trước tiên đem việc này thả thả, hiện tại đối bọn hắn tới nói trọng yếu nhất chính là giết chết trước mắt dạ ạ. Dạ ạ lườm đám người một chút về sau nhà tâm thanh mở miệng nói, "Các ngươi đã tới nhiều cường giả như vậy, ta xác thực không phải là các ngươi nhiều người như vậy đối thủ. Cái này ta thừa nhận. Nhưng vấn đề là, ai nói chỉ có ta một người?" Dứt lời, Dạ ạ đem ánh mắt nhìn phía cái nào đó hắc ám phương hướng, mở miệng cười nói, "Mà Eo Lạn thị trưởng, ngươi nhìn, ta cứ nói đi, có người chuẩn bị tại ngươi bị mẹo đao nháo sự." Giờ dạ gồng bọn người con ngươi đột nhiên co lại, lập tức hướng phía một bên nhìn lại, chỉ gặp một cái vóc người thân ảnh cao lớn từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, mà sau lưng hắn cũng tương tự còn đi theo một số người. Cầm đầu người chính là Mã Eo Lạn, mà sau lưng hắn thì là ỉm kẹo đao những cán bộ khác, bao quát phó thị trưởng cùng trông coi trưởng vân vân. Mặc dù nói bọn gia hỏa này thực lực không ra sao, nhưng không quan trọng, có Mã Eo Lạn cái này đỉnh cấp chiến lực là được rồi. làm sao có thể? Ngươi không phải rời đi ỉm kẹo đao sao? Giờ Dạ Gồng nhìn qua cách đó không xa mà Éo Lạn không thể tin nói. Nghe vậy mà Éo Lạn đem ánh mắt nhìn phía hắn, nhà âm thanh mở miệng nói, các ngươi quân cách mạng cố ý ngụy trang thành chính phủ thế giới truyền cho tin tức của ta quá giả. Lỗ thủng tràn đầy. Giả? Chỗ nào giả? Rõ ràng chúng ta các phương diện đều là bắt chước chính phủ thế giới tới làm. Làm sao lại giả? Giờ Dạ Gồng vô ý thức lớn tiếng phản bác. Không sai. Ngươi tìm người, ngụy trang gọi rồi sẩy gọi điện thoại cho ta, thậm chí là các phương diện khác đều cùng chính phủ thế giới không có gì khác biệt. Nhưng là, mà Éo Lạn ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt nhìn chằm chằm Dở Dạ Gồng, mở miệng nói, ngươi phạm vào một cái chí mạng tính sai lầm, chính phủ thế giới là sẽ không để cho ta cái này ỉm kẹo đao tự trưởng rời đi nơi này. Trừ phi có một ngày chính phủ thế giới muốn hủy diệt, nếu không tuyệt không có khả năng xảy ra chuyện như vậy. Cho nên ngươi biết các ngươi vấn đề ở chỗ nào sao? Nghe xong mà Éo Lạn, mặt rồng biến sắc đến vô cùng khó coi. Qua loa, bọn hắn chỉ cân nhắc đến nhân viên, phong cách hành sự những phương diện kia tận lực cùng chính phủ thế giới tương tự, nhưng nhất cơ bản nội dung lại không làm sao đi cân nhắc. Không có nghĩ lại qua cái này đến cùng hợp lý hay không. Không nghĩ tới cuối cùng lại là cái này để bọn hắn bại lộ. Như vậy, ngươi bây giờ còn cảm thấy các ngươi chiếm cứ ưu thế sao? Dở Dạ Gồng dạ nhìn xem Dở Dạ Gồng nhạt tiếng nói. Dở Dạ Gồng không nói gì, nhưng trong mắt phiêu hốt đã bại lộ hắn. Nói thật, hắn không có lòng tin. Nếu như nói hắn có thể sử dụng gió lốc trái cây như vậy, hắn đoạn cánh tay kia cánh tay đối chiến lực của hắn đúng là sẽ có ảnh hưởng, nhưng sẽ không hạ thấp đến khoa trương như vậy. Bởi vì hắn rất nhiều năng lực chiêu thức cũng không cần dựa vào cánh tay đến phóng thích. Nhưng ở năng lực bị khắc chế đến cơ hồ hoàn toàn không thể sử dụng tình huống dưới, đoạn mất một cánh tay đối thực lực của hắn ảnh hưởng liền phi thường lớn. Đây cũng chính là vì cái gì hắn sẽ đem quân cách mạng đại bộ phận chủ lực đều gọi tới nguyên nhân. Bởi vì chỉ bằng hắn một người hắn là thật là không có nửa điểm lòng tin có thể chiến thắng dạy ạ. Trước đó dự đoán của hắn là đem mạ eo lạn dẫn ra, sau đó bọn hắn toàn bộ cùng một chỗ đối phó dạy ạ. Cứ như vậy bọn hắn tuyệt đối là chắc thắng. Bởi vì hắn quân cách mạng bên trong cán bộ đều không phải kẻ yếu, liên thủ phía sau tuyệt đối có thể cho dạ tạo thành phiền phức rất lớn. Nhưng bây giờ mạ eo lạn không có bị dẫn ra, kia vấn đề liền lớn. Dạy ạ thực lực so với lần trước cùng hắn chiến đấu thời điểm càng mạnh, dựa theo suy đoán của hắn liền xem như hắn cùng xạ bộ cùng tiến lên đều không nhất định là đối thủ của đối phương. Nếu như tăng thêm cái Ivan ngược lại là có khả năng sẽ có cùng một trận chiến năng lực. Nhớ tới ở đây, Dở Dạ Gồng con mắt chợt phát sáng lên, nhìn về phía bên kia nằm trên mặt đất lồng ngực có chút chập trùng Ivan cổ, la lớn, Ivan đến liều chết đánh cược một lần thời điểm. Chương 139, hắn giống như đều nghe không được. Người đăng, cản xèo nó hai nằm dưới đất Ivan cổ nghe được Dở Dạ Gồng về sau ra sức ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Dở Dạ Gồng cùng phía sau hắn những cái kia quân cách mạng các đồng bạn. Lại nghĩ tới cùng mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên đã chết đi cùng mà, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Không sai, hôm nay là giết chết giả cơ hội tốt nhất, nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này về sau sợ là rất khó gặp. Đã như vậy, chỉ cần có thể giết chết giải ạ, cho dù đánh đổi một số thứ cũng sẽ không tiếc. Y bản cổ phi sức địa nâng tay phải lên, đem bén nhọn móng ngón tay đối với mình, tiếp lấy dùng hết lực lượng cuối cùng hung hăng chọc lấy đi qua. An phổ Gio phấn khởi hormone. Cái gọi là phấn khởi hormone, tức adrenaline. Có thể khiến người ta vô cùng phấn khởi, thậm chí bạo tẩu, tính tạm thời có được lực lượng rất mạnh, nhưng có nghiêm trọng tác dụng phụ. Chỉ bất quá dưới loại tình huống này Y bản cổ khẳng định là không quản được nhiều như vậy. Tại phấn khởi hormone rót vào trong nấy mắt, Y bản cổ con mắt mánh địa trừng lớn, đồng thời hắn cảm giác buồng tim của mình tại kịch liệt địa nhảy lên. Một cỗ lực lượng vô danh từ hắn sâu trong thân thể tuôn ra, để cái kia lúc đầu mệt mỏi thân thể một lần nữa tràn ngập lực lượng. Phốc phốc. Ivan huyết nhục xé rách thanh âm nương theo lấy Dở Dạ Gồng hô to âm thanh truyền đến, Ivan cổ con ngươi trong nháy mắt trừng lớn, mới vừa rồi còn không ngừng từ sâu trong thân thể tuôn ra lực lượng trong nháy mắt nhỏ nhặt. Vô ý thức túi đầu nhìn lại, chỉ gặp một cây màu trắng nhạt vật thể đâm vào trái tim của hắn chỗ, hắn thậm chí có thể cảm giác được phía sau lưng truyền đến dị dạng. Toàn bộ vật thể đâm xuyên qua thân thể của hắn, đồng thời đâm xuyên qua trái tim của hắn. Phốc a. Một ngụm lớn máu tươi từ ỉ vạn cổ trong miệng thoát ra, cảm thụ được trong thân thể dần dần biến mất lực lượng, hắn ra sức ngẩng đầu. Đập vào mi mắt lại là dạ kia một trương đạm mạc gương mặt. "Ngươi ngươi cái gì ngươi? Ngươi làm đây là ạ nhìn đâu? Ta liền ở trước mặt ngươi nhìn xem ngươi bạo chủng." "Nghĩ gì thế?" Dạ ạ mang theo trào phúng thanh âm truyền đến. "Làm sao? Cho là hắn cùng những cái kia vô não nhân vật phản diện đồng dạng, tại địch nhân bạo chủng trước chuẩn bị trong lúc đó sẽ không đánh đoạn hắn." Tựa như hắn nói tới, đây là hiện thực, không phải ạ nhìn. Hiện thực cũng không phải hô hào liền vô cùng nhiệt huyết. Hiện thực chưa hề chỉ cùng tàn khốc móc đối. Chẳng được bao lâu, Ivan cổ thần thái trong mắt liền dần dần biến mất, cuối cùng hoàn toàn mất đi sáng ngời. Ivan quân cách mạng đám người tất cả đều hét lớn một tiếng, dường như không thể tin được lúc trước cái kia cùng bọn hắn sớm chiều chung đụng đồng bạn cứ thế mà chết đi. Sau một khắc, lửa giận nồng đậm trong nháy mắt phun lên bọn hắn trong lòng, từng cái hai mắt đỏ bừng mà nhìn xem dạy ạ. Phản phất muốn đem dạy ạ ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Long nha răng cắn chặt, phản phất muốn đem răng cắn nát, toàn bộ thân thể đều tại run không ngừng, một giây sau thân hình trong nháy mắt xung ra, hướng phía dạy ạ mau chóng đuổi theo. Dạy ạ, người đáng chết. Cho dù không có gió lốc trái cây, nhưng Dở Dạ Gồng thể phách vẫn như cũ mạnh phi thường lớn, trong chớp mắt liền tới đến Dạ trước người. Quấn quanh lấy hạ sổ cụ cùng bật sổ sổ cụ một quyền hung hăng hướng phía Dạ đánh đi qua. Dạ thấy thế cũng là không chút nào yếu thế, đồng dạng một quyền nên đón tiếp lấy. Quanh một cỗ vô cùng cường đại sóng xung kích trong nháy mắt bắn ra, hướng phía trung quanh khuyết tán mà đi. Lấy hai người làm trung tâm, trung quanh mặt đất ầm vang vỡ vụn. Cách đó không xa mà Éo Lạn nhìn thấy một màn này, mí mắt đột nhiên nhảy một cái. cũng không phải là bởi vì hai người cường đại mà kinh ngạc, mà là hắn sàn nhà a. Hai người đối banh còn tại không ngừng tiếp tục, quân quận khí lãng cũng không ngừng hướng phía chung quanh quyết tán. Cách đó không xa quân cách mạng bọn người còn tốt, cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại lực lượng này. Nhưng ngũ dơm đoàn liền kinh ngạc, cảm thụ được từ trên thân hai người phát ra uy thế, trên mặt hiện đầy kinh hãi. Sao? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Sàn dị kiệt lực chống cự lại hai người chiến đấu sinh ra dư ba, tâm thần kinh hãi. Mặc dù trước đó bọn hắn liền đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng chân chính kiến thức đến loại lực lượng này thời điểm vẫn là để bọn hắn vô cùng kinh ngạc. Đây là bọn hắn trước đây chưa hề tiếp xúc qua cấp độ thực lực. Gặp ngược lại là có thực lực này, nhưng trước đó cùng bọn hắn thời điểm chiến đấu liền cùng tiểu hài tử chơi đồng dạng, hoàn toàn không để cho bọn hắn có sâu như vậy trải nghiệm. Mọi người ở đây còn đắm chìm trong khiếp sợ thời điểm, một đạo hô to âm thanh đánh gãy bọn hắn. Qua chớ qua chớ. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, mọi người sắc mặt cùng nhau biến đổi, mánh địa quay đầu nhìn lại, trong lòng toát ra cùng một cái ý nghĩ. Không phải đâu, kia đồ đần hắn. Mà khi bọn hắn thấy rõ tình huống thời điểm, dự cảm không tốt linh nghiệm. Chỉ gặp phí lúc này chính hướng phía Dạ Phong đi, đồng thời cánh tay hướng về sau duỗi trưởng, làm ra tư thế công kích. Phí dừng tay. Sạ Bộ nhịn không được hô to, tiếp lấy thân hình đồng dạng vọt ra ngoài. Nhìn thấy phí một khắc này, hắn liền đã nhớ tới bọn hắn ba huynh đệ đi qua, đối với nhiều năm như vậy sau có thể sẽ cùng phí trùng phùng, hắn không thể nghi ngờ là phi thường vui vẻ. Duy nhất không thuận liền là ạ sở tên kia hiện tại còn bị giam giữ. Bất quá kia cũng không đáng kể, bọn hắn hôm nay không phải là vì việc này tới sao? Nhưng bây giờ hắn muốn làm đầu tiên liền là ngăn cản đệ đệ của mình, người khác không rõ ràng giả thực lực mạnh bao nhiêu, hắn nhưng là vô cùng tin tưởng. Có thể tại đối banh trung tướng thủ lĩnh của bọn hắn giờ dạ gồng đều đặt ở hạ phong nam nhân mạnh bao nhiêu dùng chân nghị cũng biết. Vì hiện tại đi lên hoàn toàn liền là đưa. Chỉ là xạ bộ cuối cùng vẫn là chậm một bước, hắn còn không có đuổi kịp phỉ, Lý liền đã đi tới dạ trước người cách đó không xa, một đấm hung hăng hướng phía dạ đánh đi qua. Cao su súng ngắn. Đang cùng dạ đối banh mặt rồng sắt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, vô ý thức liền muốn vận dụng năng lực của mình đem phi thổi bay ra ngoài. Nhưng vô dụng. Năng lực của hắn lại một lần nữa bị dạ phong cấm. Giờ dạ gồng lòng nóng như lửa đốt, mà dạ lúc này cũng đem ánh mắt nhìn phía phi, tâm niệm vừa động ở giữa, một con mật độ cao không khí bàn tay chợt tại phi trước người hiện hiện. Tại hắn ánh mắt kinh hãi bên trong hung hăng một trường đem hắn đập bay ra ngoài. Vì tới tốc độ có bao nhanh, bay rất ra ngoài tốc độ thì càng nhanh, đồng thời phun ra một ngụm máu lớn, tròng trắng mắt đều phát ra tới một điểm. Ý thức tại chợt sáng chợt tắt. Vì mũ rơm đoàn đám người nhịn không được hô to. Dạ ánh mắt ngưng tụ, mãnh địa phát lực, trên nắm tay bắn ra lực lượng cường đại, trong nháy mắt liền đem dở dạ gồng đánh bay ra ngoài. Đồng thời tay mãnh địa rối ra. Công chi lồng giam. Một cái màu trắng nhạt lồng giam cấp tốc tại bên trong hư không hiện hiện, đem dở dạ gồng nhốt đi vào. Tiếp lấy dạ thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên địa. Trên không trung long đồng lỗ đông nhiên co bảo, một quyền hung hăng hướng lên trước mắt cái này lồng giam đập đi qua. Ầm, không khí lồng giam xuất hiện một tia vết rách, nhưng một quyền này của hắn nhưng lại chưa đem hắn đánh vỡ, mà lúc này Dạ đã xuất hiện ở đập xuống đất phía trước người. Dạ chưa hề đều không cho rằng có thể sử dụng một chiêu này vây khốn dở dạ gồng quá nhiều thời gian, nhưng cũng không cần nhiều như vậy, hắn chỉ cần ngăn chặn dở dạ gồng một chút xíu thời gian liền đủ rồi, đã đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Xuất hiện tại phía trước người Dạ, tâm niệm vừa động ở giữa, một thanh không khí trường mâu tại bên trong hư không hiện hiện, hung hăng hướng phía phía đâm xuống. Nhưng lúc này, một mảnh đất như là bị kéo qua bãi, trở nên vô cùng mềm mại, ngăn tại hắn trường mâu cùng phi ở giữa. Ầm ầm, hòn đá trong nháy mắt vỡ vụn. Đồng thời một cái bóng trong nháy mắt từ bên cạnh chui ra, muốn đem nằm dưới đất phi cứu đi. Dạ ánh mắt ngưng tụ, bàn tay lấy thế sét đánh không kịp bưng thai nô ra, bắt lấy người tới. Một trận mất trọng lượng cảm giác truyền đến, ở sộp chỉ cảm giác mình không hiểu liền thoát ly mặt đất, tiếp lấy liền cảm nhận được một đạo vô cùng âm lãnh ánh mắt. Trong lòng lột bột một tiếng, vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Dạ chính lạnh lùng mà nhìn xem hắn. Trong chốc lát, vô số mồ hôi từ ở sộp trên trán rỉ ra, trái tim tại kịch liệt địa nhảy lên. Hắn lộ ra một cái lung túng tiếu dung, nâng tay lên cánh tay hướng phía Dạ lên tiếng chào. Người tốt. Phúc. Ở sộp nói được nửa câu đống nhiên dừng lại, một đạo ấm áp từ bộ ngực hắn trỗi truyền đến, vô ý thức cúi đầu nhìn lại. Chỉ gặp Dạ chẳng biết lúc nào lại ngưng tụ một thanh không khí trường kiếm, mà thanh kiếm này lúc này chính cắm ở hắn tâm cầu chỗ. Giờ khắc này, tim đập biên độ manh mà biến nhỏ vô số lần. Phúc a. Một ngụm lớn máu tươi từ ở sộp trong miệng phun ra. Dạ buông tay ra, thân thể của hắn trực tiếp ngã xuống. Giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều biến thành màu xám. Dư quang bên trong liếc về mũ rơm đoàn những đồng bạn kia nhóm tất cả đều muốn rách cả mí mắt nhìn qua hắn, trong miệng nhịn không được hô to. Nhưng vì cái gì? Hắn giống như đều nghe không được đâu. Chương 140, nhiệt độ bốc ra người đằng, cản xeo nó ở sộp đập xuống đất, thanh âm không lớn. Nhưng đối với mũ rơm đoàn mọi người tới nói lại là đinh tai nhức óc. Bọn hắn không thể tin nhìn qua nằm trên mặt đất không có chút nào âm thanh ở sộp, một cú cực lớn khủng hoảng lập tức tràn ngập tại bọn hắn trong lòng. Sao? Tại sao có thể như vậy? Ở sộp hắn, nạp bị lắp bắp, trong giọng nói tràn đầy kinh hãi. Vì sao lại như vậy chứ? Không phải là dạng này a? Rõ ràng bọn hắn trước đó cũng tao ngộ nhiều như vậy nguy cơ sinh tử, nhưng mỗi một lần cuối cùng đều bình an địa sống tiếp được. Cho nên lần này quyết định đến ỉm kẹo đao trước đó bọn hắn cũng cho là như vậy. Nói là nói không sợ chết, đem sinh tử không để ý. Nhưng đó là bởi vì bọn hắn chưa từng cân nhắc qua sẽ chết chuyện này. Tử vong chuyện này cho tới nay tựa hồ cách bọn họ đều cực kỳ xa xôi. Nhưng bây giờ, ở sổ chết, thiết thiết thực thực địa chết tại trước mặt bọn hắn. Giờ khắc này, một cú đau thấu tim gan đau đớn xuất hiện tại trong lòng mọi người. nhìn qua ở sộp thi thể thật lâu không cách nào hoàn hồn. Nhưng lúc này Dạ mang theo hàn ý thanh âm lại đem suy nghĩ của bọn hắn kéo lại. Đừng kích động, kế tiếp liền sẽ là trong các ngươi bên trong một cái. Yên tâm, hắn sẽ không cô đơn, các ngươi cũng tương tự sẽ không cô đơn, bởi vì ta sẽ đem các ngươi từng cái toàn làm thịt. Dạ ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn xem mũ rơm đoàn đám người, ánh mắt bên trong lóe ra sát ý nhiệt huyết mạo hiểm. Buồn cười, người tại không có mất đi trước đó cuối cùng sẽ đối với sinh mạng thiếu khuyết lòng kính sợ. Dạ hiện tại liền là dùng một cái sự thực máu me nói cho bọn hắn. Nơi này cũng không phải xã hội không tưởng, không phải mỗi một lần gặp được nguy hiểm đều có thể biến nguy thành an. Tại hắn kịch bản bên trong, hắn mới là nhân vật chính. Dạ giơ tay lên, chuẩn bị lần nữa đối trên mặt đất ý thức còn có chút hỗn độn phỉ xuất thủ. Nhưng bởi vì trước đó ở sộp dùng sinh mệnh chỗ kéo dài kia một chút thời gian, giờ Dạ cũng đã phá vỡ hắn lồng giam, đi tới trước người hắn. Đồng thời xạ tổ cũng đồng dạng đi tới trước người hắn, hai người một trái một phải hướng phía hắn công tới. Dạ hơi nheo mắt lại, tạm thời từ bỏ đánh giết phỉ ý nghĩ, song quyền mãnh địa vung ra, đồng thời đối mặt giờ Dạ cùng xạ tổ hai người. Gặp tình hình này, một bên khác Mã Hẹo Lạn lập tức xông ra, muốn đi trợ giúp Dạ, nhưng không đi hai bước lại dừng lại thân thể. Chỉ vì quân cách mạng tứ đại quân đội trưởng lúc này chính cản ở trước mặt hắn. Bắc quân đội trưởng Cạ Giặt nhìn xem Mã Hẹo Lạn ngưng tiếng nói, đối thủ của ngươi là chúng ta. Mã Hẹo Lạn biểu lộ không có biến hóa chút nào, nhưng trên thân lại toát ra vô số tử sắc nọc độc, tiếp theo tại phía sau hắn ngưng tụ ra một đầu nọc độc chi long bộ dáng. Độc long, không chỉ là Mã Hẹo Lạn độc thủ, hắn mang tới những người kia đồng dạng cùng quân cách mạng những người còn lại cùng mũ rơm đoàn chiến ở cùng nhau. Hai phe thế lực chính thức toàn diện khai chiến. Mà tại Dạ bên này, cho dù hắn đồng thời đối mặt hai người cũng không có chút nào rơi vào hạ phong. Đem ánh mắt nhìn về phía Sapo, nhìn xem trong mắt của hắn tích chứa thật sâu hận ý, nhà âm thanh mở miệng nói, đối thực lực của mình không có điểm bước số sao? Liên tai nghệ này cũng dám đi lên tìm ta. Còn không đợi Sapo tại trong lời nói phản kích, hắn cũng cảm giác Dạ trên nắm tay chợt truyền đến một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại. Sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, tiếp lấy cỗ lực lượng này truyền đến trên người hắn, đem hắn trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, trên không trung phun ra một ngụm lớn máu tươi. Đối với mình dễ dàng như thế đánh tan Sapo, Dạ không có chút nào ngoài ý muốn. Sạ bộ trong nguyên tắc 2 năm sau mới miễn cưỡng có được chuẩn đại tướng thực lực. Từ vừa rồi tiếp xúc đến xem, hiện tại sạ bộ nhiều lắm là liền là một cái tinh anh trung tướng trình độ. Mà thực lực này đối hắn hiện tại tới nói hoàn toàn liền cùng một con kiến đồng dạng. Tại đánh bay sạ bộ về sau, Dạ A đem ánh mắt nhìn phía vừa rồi phỉ vị trí. Không có gì bất ngờ xảy ra, lúc này nơi đó đã giống tuyết. Ánh mắt vượt qua dở Dạ gồng nhìn về phía hắn sau lưng, chỉ gặp ý nạ dụ mạ lúc này đã đem phỉ đem đến bọn hắn còn lại mấy cái không có tham dự chiến đấu quân cách mạng ở giữa. Còn giờ chính ngồi xổm người xuống vì phỉ kiểm tra thân thể. Đối với xuất hiện loại tình huống này, Dạ trong lòng cũng không có bất kỳ tức giận. Vì có thể trốn một lần, nhưng có thể trốn hai lần sao? Chỉ cần không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hôm nay người tới nơi này một cái cũng đừng nghĩ chạy. Nhớ tới ở đây, Dạ đem ánh mắt đặt ở trước mắt trên thân rồng. Tâm niệm vừa động ở giữa, một con không khí bàn tay chợt tòng long sau lưng hiện hiện, hung hăng hướng phía hắn đập đi qua. Giờ Dạ gồng sắc mặt biến hóa, lập tức bước ra nhanh chóng tối lui, không khí bàn tay sát thân thể của hắn mà qua, chỉ kém một cm liền có thể đụng phải hắn. Nhấc lên lăng lệ kình phong đem hắn mũ che màu xanh lục thổi đến vang xào xạc. Cho dù tránh thoát một cách này, giờ Dạ Gổng cũng không có chút nào thư giãn, bởi vì Dạ lúc này đã lần nữa đi tới trước người hắn. Phá không, uy lực vô cùng cường đại một kích mang theo cuồng bạo khí thế xâm nhập đến giờ Dạ Gổng trước người, giờ Dạ Gổng không chút nghĩ ngợi liền một quyền nên đón tiếp lấy. Nhưng lần này nhưng lại chưa xuất hiện trước đó như vậy rằng co tình huống, tại tiếp xúc trong chớp mắt ấy giờ Dạ Gổng không có chút nào sức chống cự liền bị đánh bay ra ngoài. Dạ thừa thắng xông lên, hai con không khí cự trưởng tại bên trong hư không ngưng tụ, hướng phía giờ Dạ Gổng hung hăng đập đi qua. Ầm ầm, tiếng vang to lớn vang lên, cái này vẫn chưa xong. Dạ ạ tay phải hồ lão nắm, nhạc tiếng nói, nhiệt độ bốc ra. Trong chốc lát, mọi người ở đây đều cảm giác nhiệt độ trong phòng đống nhiên giảm xuống một mảng lớn, một cơn rét lạnh cảm giác xâm lấn tới thân thể của mọi người. Chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên trở nên lạnh? Sạn Dị vô ý thức hỏi. Một giây sau, hắn liền trong không khí trông thấy nhẹ nhẹ băng tinh đang ngưng tụ. Trong chốc lát, một cái không thể nào ý nghĩ xuất hiện tại hắn não hải, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Không thể nào. Sạn Dị ánh mắt không ngừng ở đây bên trên quét mắt, nhưng cuối cùng quét xong toàn trường về sau cũng không có phát hiện cái kia từng để cho bọn hắn sợ hãi thân ảnh. Chợt, hắn nhìn thấy bên trong hư không đống nhiên ngưng kết ra hàn băng, đem dở Dạ Gổng cả người bao vào. Mà tạo thành loại cảnh tượng này, là cách đó không xa Dạ ạ. Nhìn thấy một màn này, Sạn Dị không khỏi thở dài một hơi, đáy lòng vừa dâng lên áp lực lập tức tiêu tán không ít. Không phải ạ kỳ gì liền tốt. Hắn vừa rồi còn tưởng rằng là ạ kỳ gì tới, đem hắn dọa đến a. Lúc đầu bọn hắn cục diện bây giờ coi như không lên tốt, nếu là lại đến cái ạ kỳ gì vậy liền thật xong đời. Bất quá hắn đồng thời cũng rất tò mò, theo hắn hiểu rõ tình báo, Dạ ạ không phải trái Enomi năng lực giả sao? Vì cái gì sẽ còn sử dụng hàn băng lực lượng? Một bên khác, tại dùng hàn băng ngắn ngủi phong bế giờ Dạ Gổng hành động về sau, Dạ ạ cũng không chần chờ. Thân hình lóe lên liền xuất hiện tại phong bế giờ Dạ Gổng CMD lọc trước đó. Lúc này khối này băng đã xuất hiện đạo đạo khe hở, đồng thời khe hở còn tại lấy tốc độ cực nhanh biến nhiều, biến lớn. Dạ ạ kéo ra hữu quyền, bật sổ sổ cụ cùng hạ sổ cụ đi đầu bao phủ mà lên. Tiếp lấy khí lưu màu trắng quấn chặt lấy cánh tay của hắn, không ngừng lưu chuyển. Cuối cùng khí màu trắng che đậy xuất hiện tại hắn chỗ quả đấm. Hoàn thành hết thể tụ lực công tác chuẩn bị về sau, Dạ ạ một quyền hung hăng hướng phía CMD lọc đánh đi qua. Mà lúc này giờ Dạ Gổng cũng rốt cục phá băng mà ra, nhưng mới ra đến hắn liền cảm giác một cỗ uy hiếp chí mạng từ trước người truyền đến. Cực phá không. Chương 141, lại giết hai người. Người đăng, Cản Xèo Nó Hai. Long Đồng Lỗ đột nhiên co lại, lập tức đem hai tay đưa ngang trước người. Một giây sau, một cỗ vô cùng lực lượng kinh khủng chút xuống đến trên người hắn. Siêu to lớn tiếng xé gió truyền đến, dơ dạ gồng thân hình lóe lên liền biến mất ở nguyên địa, ngay sau đó chính là một trận tiếng vang to lớn truyền đến. Ầm ầm, toàn bộ ỉm kẹo đao lúc này đều tại run nhẹ nhẹ, đặc biệt là dưới mặt đất 6 tầng, làm chấn động đầu mượn, nơi này có thể cảm giác được chấn động càng là vô cùng mãnh liệt. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều vô ý thức dừng động tác lại, hướng phía động tĩnh truyền lại tới phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp xa xa trên vách tường xuất hiện một cái hố cực lớn, vô số đạo khe hở xuất hiện ở trung quanh, ngẫu nhiên còn có đá vụn rơi xuống. Đám người dõi mắt trông về phía xa, muốn nhìn rõ ràng cái hố bên trong có cái gì, nhưng vô luận bọn hắn cố gắng thế nào, nhìn thấy cũng chỉ là một vùng tăm tối mà thôi. Mà lúc này, bọn hắn cũng rốt cục phát hiện dị dạng. Cái kia chính là mới vừa rồi còn ở đây bên trên dở dạ gồng thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có dạ còn lưu tại trên trận. Mà cánh tay phải của hắn lúc này chính hiện ra nhàn nhạt màu hồng, đồng thời còn bốc lên nhàn nhạt xương trắng. Nhìn đến đây, mọi người nhất thời hiểu rõ. Dù sao bọn hắn cũng là kinh lịch nhiều chàng như vậy chiến đấu người. Dở dạ gồng tình huống hiện tại chỉ là bị đánh bay ra ngoài mà thôi. Vấn đề nhỏ, không ảnh hưởng toàn cục. Cho nên hiện tại trên trận liền xuất hiện vô cùng quái dị một màn, thân là dở dạ gồng đồng bạn quân cách mạng trên mặt mọi người không có chút nào lo lắng. Ngược lại là thân là ỉm kẹo đao thự trưởng Ma Kẹo Lạn lúc này trên mặt lộ ra một tia lo lắng. Đương nhiên, hắn cũng không phải là lo lắng dở dạ gồng an nguy, mà là lo lắng ỉm kẹo đao có thể hay không gặp được dạ tàn phá. Vừa rồi kia động tĩnh ít nhiều có chút lớn a. Dạ A lắc lắc có chút run lên tay, đem ánh mắt nhìn phía mũ rơm đoàn đám người, chậm rãi hướng phía bọn hắn đi qua. Trong chốc lát, bọn hắn toàn đều như lâm đại địch, ánh mắt nhìn chằm chằm Dạ A. Sạ Bộ quay đầu nhìn về hố sâu vị trí hô to một tiếng. Thủ lĩnh, đừng hô. Hắn đoán chừng phải ở bên trong đợi một hồi. Mà trong khoảng thời gian này, liền để ta trước tiên đem các ngươi làm thịt. Dạ A trong mắt lóe ra nồng đậm sát ý chính diện ăn hắn một cái cực phá không, giờ dạ gồng tên kia khẳng định không dễ chịu. Nhưng Dạ nhưng không có lập tức thừa thắng xông lên ý nghĩ, mà là dự định trong khoảng thời gian này trước tiên đem trên trận những này mũ rơm đoàn ra hỏa làm thịt. Đến lúc đó lại đến chậm rãi bào chế giờ dạ gồng. Chủ yếu nhất là, so với giờ dạ gồng mệnh tới nói, hắn đối mũ rơm đoàn bọn ra hỏa này mệnh càng cảm thấy hứng thú. Bởi vì hắn không ưa nhất liền là mỗi ngày hô hào ta muốn trở thành vua hải tặc nhiệt huyết hải tặc. Tâm niệm vừa động ở giữa, Dạ A trong nháy mắt biến mất tại nguyên địa. Mà hành động này cũng khiến trên trận Sạ Bộ trong nháy mắt tóc gáy dựng lên, ánh mắt không ngừng địa ở chung quanh quét mắt, trên trán không khô hạ mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Trên trận nơi nào đó, một con khô lâu đang cùng một cái trông coi trưởng giao thủ. Giữa hai người thực lực đều không khác mấy, cho nên chiến đấu tình huống cũng là ngươi tới ta đi, cũng không có ai rõ ràng chiếm ưu. Đột nhiên, một kích qua đi hai người cùng nhau rút lui một khoảng cách. Vừa định tiếp tục xông lên trước trông coi trưởng dường như nhìn thấy cái gì, con ngươi có chút trừng lớn, thân thể cũng không tự chủ được địa ngừng lại. Mà khô lâu cũng chính là bờ dọc thì là cảm giác sau lưng không hiểu chuyển đến thấy lạnh cả người, chuyện này với hắn cái này vốn là thuần âm khô lâu tới nói là mười phần hiếm thấy tình huống. Mánh địa quay đầu nhìn lại, đập vào mi mắt là Dạ cặp kia đạm mạc như hàn băng gương mặt. Còn không đợi hắn phát ra nửa điểm thanh âm, Dạ A liền bắt lại cổ của hắn chỗ xương cốt. Chỉ là trong nháy mắt, bờ dọc cổ liền bị trực tiếp bóp nát, cả phó khô lâu biến thành hai bộ phận, nện vào trên mặt đất. Bờ dọc gặp tình hình này, mũ rơm đoàn còn lại mấy người nhịn không được lần nữa hô lớn. Nhưng so với vừa rồi ở sộp chết đi thời điểm bi thống mà nói, hiện tại bọn hắn bi thương rõ ràng không có mãnh liệt như vậy. Cái này cũng bình thường. Dù sao thân sơ hữu biệt, ở sộp cùng bọn hắn ở chung được lâu như vậy, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, trên mặt cảm tình liên hệ khẳng định là so bờ dọc cái này mới vừa lên thuyền không bao lâu khô lâu mạnh. Nhưng một giây sau, bọn hắn liền thấy làm bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi một màn. Chỉ gặp một đoàn lục sắc như quỷ như lửa đồ vật từ bờ dọc khô lâu phía trên bay lên, đồng thời còn phát ra thanh âm. Ta đây là. Dạ hơi nheo mắt lại, bàn tay quấn quanh lấy bờ sổ sổ cụ cấp tốc đưa ra, đúng là trực tiếp tay không bắt lấy bờ dọc linh hồn. Quả là thế. Dạ ạ trong lòng nói thầm một tiếng, cho dù là quỷ hồn loại này hư vô mở mịt đồ vật, nhưng chỉ cần là dựa vào trái ác quỷ tồn tại năng lực, đều có thể bị bờ sổ sổ cụ hạ kỳ phá giải. Không do dự, Dạ ạ tâm niệm vừa động, bờ sổ sổ cụ hạ kỳ không ngừng quấy động, trong nháy mắt đem bờ dọc linh hồn chấn bỡ. Một lần không giết chết không sao, lại giết một lần là được rồi. Mà cách đó không xa mũ rơm đoàn tâm tình lúc này thì là giống ngồi xe cắp treo, bọn hắn vừa rồi rõ ràng địa thính đến đoàn kia lục sắc quỷ hỏa bên trong phát ra bờ dọc thanh âm. Điều này cũng làm cho bọn hắn nhớ tới bờ dọc trái cây năng lực, cảm thấy bờ dọc cũng chưa chết. Nhưng mà bọn hắn mừng rỡ còn chưa vượt qua một giây, liền thấy lục sắc quỷ hỏa trực tiếp bị bóp nát. Cái này bất tử đều không nói được a. Giảng đạo lý, bọn hắn câu nói này thật không phải đang chủ yếu bờ dọc, chỉ là đơn thuần liền thì cho là như vậy. Cái này vẫn chưa xong, chỉ gặp Dạ thân ảnh lần nữa biến mất tại bọn hắn trong tầm mắt. Trong chốc lát, đám người thân thể lần nữa căng cứng. Mà Dạ lần này thì là xuất hiện ở thiết nhân Phở Dạ chỉ sau lưng, tại hắn ánh mắt kinh hãi bên trong trực tiếp bóp nát cổ của hắn. Phở Dạ chỉ mũ rơm đoàn đám người lần nữa hô to. Cái thứ ba. Dạ tiện tay đem Phở Dạ chỉ thân thể hất ra, âm thanh lạnh lùng nói. Tiếp lấy ánh mắt quét về phía đám người. Kế tiếp nên chọn ai đây? Thanh âm nhàn nhạt tại mũ rơm đoàn đám người trong lỗ tai nghe tới lại giống như tử thần nói nhỏ. Tại liên tục mất đi ba cái đồng bạn về sau, bóng ma tử vong rốt cục bao phủ tại trên người mỗi một người bọn hắn. Nạp bị cùng cộng tợ mấy người thậm chí thân thể đều tại run nhẹ nhẹ, lớn lao cảm giác sợ hãi để bọn hắn không khỏi từng ngụm địa thở phì phò. Sozo cùng sản dì hai người ngược lại là tốt hơn nhiều, chỉ là sắc mặt vô cùng khó coi mà nhìn chằm chằm vào hắn, trong mắt cũng không có bao nhiêu đối tử vong sợ hãi. Dạy ạ! Dừng tay! Lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, dạy ạ có chút nghiêng đầu, chỉ gặp xạ tổ chính giống giận hướng hắn bọn tới. Không đầy một lát liền tới đến dạy ạ trước người, tay phải hiện lên chảo chạm hung hăng hướng phía dạy ạ chụp tới. Long chảo! Giờ dạ gồng mẹ ngươi! Bay một đạo tiếng vang nặng nề truyền đến, xạ tổ bay rất ra ngoài tốc độ so lúc đến tốc độ nhanh không biết bao nhiêu. Đừng quay rầy ta làm chính sự, không thấy ta đang bận đâu. Muốn chết cũng muốn sắp xếp cái đội, từng bước đến. Nói xong, dạy ạ ánh mắt lần nữa rơi vào mũ rơm đoàn đám người bên trên, quét mắt vài vòng về sau, ánh mắt cuối cùng rơi xuống một người trong đó bên trên, liền quyết định là ngươi. Chương 142, tiếp sau làm người khiêm tốn một chút người đăng, cản xéo no hai nhìn thấy dạy ạ nhìn về phía phương hướng, mũ rơm đoàn còn thừa lòng của mọi người bên trong lộn bộ một tiếng, hướng phía dạy ạ hy vọng phương hướng muốn rách cả mí mắt địa hô lớn, Robin, cháy mau. Nhưng Robin lúc này lại phảng phất giống như không nghe thấy, vẫn như cũng là thẳng tắp địa đứng tại nguyên địa. Cẩn thận nhìn lại, có thể nhìn thấy thân thể của nàng tại run nhẹ nhẹ, cái chán thượng nhẫn không ở chạy ra giọt giọt mồ hôi lạnh. Nghe được quen thuộc lời nói, Robin phảng phất nhớ tới năm đó Hó Hạ Dạ hủy diệt thời điểm sổ cũng là dạng này cùng hắn nói chạy mau. Hắn vốn cho là mình đã trải qua nhiều chuyện như vậy, lần nữa gặp được cùng loại tình huống này thời điểm tuyệt đối sẽ không giống như trước đồng dạng sợ như vậy. Nhưng bây giờ, hắn run rẩy thân thể đã cấp ra đáp án. Hắn vẫn là không cách nào vượt qua loại này sợ hãi, đồng thời cùng Hó Hạ Dạ lần kia khác biệt chính là, ngay lúc đó ạ kỳ dị đối hắn cũng không có bao nhiêu sát ý cho nên mới sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt để hắn chạy mất. Không phải lấy thực lực của nàng làm sao có thể tại ạ kỳ dị trong tay chạy trốn. Nhưng bây giờ hắn lại có thể rõ ràng cảm thụ đến dạ sát ý, huyền giống như đại dương hướng hắn đánh tới. Mà hắn giờ phút này tựa như là đại dương mênh mông bên trong một chiếc thuyền con, tuy thời đều có thể lật nghiêng. Dạ chậm rãi hướng phía Robin đi đến, đồng thời nhạt tiếng nói, ta đã cho ngươi cơ hội. Đi cổ Robin. Ngươi vốn có thể lấy một người bình thường thân phận sinh hoạt, liền nhất định phải đi làm hải tặc. Ta cùng ngươi đã nói, nếu như ngày nào đó làm ta gặp được ngươi thời điểm ngươi là hải tặc, vậy ta sẽ không chút do dự địa giết ngươi. Cho nên, hiện tại làm tốt tử vong chuẩn bị sao? Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, dạy ạ thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên địa, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới Robin trước mặt. Đột nhiên xuất hiện thân ảnh khiến cho Robin không khỏi giật mình kêu lên, thân thể liên tiếp lui về phía sau mấy bước, cuối cùng trực tiếp ngồi sập xuống đất, từng ngụm địa thở phì phò, nhìn về phía dạy ạ trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hỗn đản, ngươi nghĩ đối với chúng ta trên tuyển nữ sĩ làm cái gì a? Dạy ạ có chút quay đầu, đập vào mi mắt là vậy nhanh hướng phía mình bọn tới Sanji. Ác ma phong cước. Sanji đi vào dạy ạ trước người cách đó không xa, mãnh địa nhảy lên một cái. Tản ra nhiệt độ cao chân phải lóe ra nhàn nhạt màu đỏ. Thân thể trên không trung cao tốc xoay tròn lấy hướng dạy ạ rơi đi. Thổ nát. Vành tiếng vang nặng nề truyền đến, đồng thời một cỗ khí lãng hướng phía chung quanh phát ra mà đi. Chỉ chốc lát sau, một đạo vô cùng kinh hãi thanh âm từ trong đó truyền đến. Sao? Làm sao có thể? Sanji mặt mũi tràn đầy kinh hãi mà nhìn trước mắt vẹn vẹn dùng một cánh tay liền nhẹ nhõm đón lấy từ một mình chiêu này dạy ạ. Trong mắt tràn đầy không thể tin. Phải biết một chiêu này thế nhưng là hắn bây giờ uy lực mạnh nhất một chiêu a. Hắn cùng Dạ Hạ chi ở giữa chênh lệch thật sự có lớn như vậy sao? Nhìn qua trước mắt Sanji, Dạ Hạ nhàn nhạt mở miệng, ta kỳ thật thật không hiểu các ngươi là từ đâu tới tự tin tới tìm ta phiền phức, cái này cùng đổi tới đi tìm cái chết khác nhau ở chỗ nào? Xem ra vẫn là gờ răng lại nạ nửa đoạn trước hoàn cảnh quá mức căng giật, để các ngươi sinh ra một loại mình rất mạnh ảo giác. Bất quá không quan hệ, tiếp sau nhớ kỹ làm người khiêm tốn một chút liền tốt. Dứt lời, chỉ gặp Dạ Hạ cái gì động tác đều không làm. Nhưng sản dĩ lại là bỗng nhiên biến sắc, thân thể mềm nhũn từ giữa không trung ngã xuống, nằm trên mặt đất không ngừng che lấy cổ của mình co quắp, mặt mũi tràn đầy đỏ lên, gân xanh từng cây bạo khởi, dường như tại kinh lịch cái gì cực kỳ thống khổ sự tình. Lông mày quan, cách đó không xa sổ rồ nhịn không được giống to, ánh mắt nhìn chằm chằm dãy ạ, ngựa khí bất thiện nói, ngươi đối với hắn làm cái gì? Không có gì, để hắn chậm rãi thể nghiệm tử vong đến thôi. Dãy ạ nhạt tiếng nói, cho ta. Dừng tay, một đạo đao mang từ sổ rồ đao trong tay trên thân bắn ra, hướng phía dãy ạ mau chóng đuổi theo. Mà dạ chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, đạo này đao mang liền trong nháy mắt tán loạn, biến thành điểm điểm quang mang tiêu tán ở không trung. Làm sao có thể? Sô dầu con ngươi trong nháy mắt trừng lớn, chỉ là trừng mắt liếc liền để công kích của hắn tiêu tán thành vô hình, đây quả thật là người có thể làm được sự tình sao? Ghê tởm. Sô dầu răng cắn chặt, tiếp lấy không quan tâm hướng phía dạ vọt lên đi qua. Coi như biết không phải là đối thủ hắn cũng phải đi cố gắng một chút, không phải liền thật muốn nhìn lấy sản gì chết rồi. Nhìn qua hướng mình bọn tới sô dầu, dạ ánh mắt không có chút nào ba động, chân phải nhẹ nhàng tại mặt đất đặt mạnh. Trong chốc lát, Sô dồ phương hướng đi tới bên trên đống nhiên xuất hiện từng tia ý lạnh. Một giây sau, những này hàn khí cấp tốc tăng nhiều, ngưng kết thành từng khối hàn băng. Tại sô dồ hoàn toàn không có phản ứng kịp trước đó liền đem cả người hàn băng phong tại hàn băng bên trong. Sô dồ một đạo vô cùng thê lương kêu to vang vọng ở trung quanh. Thanh âm bên trong mang theo thê lương thật sự là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Dạ chậm rãi quay đầu nhìn lại, chỉ gặp vì tại kinh lịch có tờ một đoạn thời gian trị liệu về sau rốt cục tỉnh lại. Mà hắn mở mắt trong nháy mắt liền thấy sô dồ bị băng phong chẳng cảnh, cho nên mới sẽ vô ý thức địa hô to. Đường. Phi. Một bên, nhìn thấy Luffy tỉnh lại còn tợ khóc mở miệng nói. Ở xuống, vợ rông, còn có phở ra chi bọn hắn. Nghe được còn tợ tiếng khóc cùng lời hắn nói, Luffy con ngươi bỗng nhiên co vào, trái tim tại thời khắc này lấy vô cùng chi tốc độ nhanh không ngừng nhảy lên. Một cố không tốt ý nghĩ hiện lên trong đầu hắn. Hắn cứng ngắc địa quay đầu đi, ánh mắt ở chung quanh không ngừng quét mắt, khi thấy đầu lâu đều rớt xuống một bên bờ dọc thời điểm nhịn không được bi thống địa hô lớn, bờ dọc mà khi hắn nhìn thấy cổ đều lệch qua một bên, đã hoàn toàn mất đi khí tức Phở Giả Chỉ lúc lúc đầu trừng lớn con ngươi lần nữa mãnh địa co vào, nghẹn ngào hô to, Phở Giả Chỉ cuối cùng, khi hắn nhìn thấy nằm trên mặt đất cái kia quen thuộc mũi dài thân ảnh cùng trên lưng hắn kia đã ẩn ẩn khô cạn huyết kế thời điểm, con ngươi càng là hoàn toàn mất đi tiêu cự. Miệng mấy lần mở ra lại nhắm lại, nhưng là không còn gì để nói. Giờ khắc này, to lớn bi thống không ngừng đánh thẳng vào tinh thần của hắn. Vì chỉ cảm giác mình lâm vào một cái hỗn độn thế giới, trong tiềm thức tại kháng cự mình nhìn thấy đây hết thảy, không muốn tin tưởng đây là sự thực. Cả người thất thần nghèo túng địa đứng tại nguyên địa, giống như là một bộ không có bất kỳ cái gì tức giận tử thi. Thằng đến loáng thoáng truyền đến thanh âm mới đưa hắn từ loại trạng thái này bên trong kéo ra ngoài. Luffy, ngươi thế nào? Ngươi đừng dọa ta à? Có đợt tiếng khóc để Luffy trong ánh mắt khôi phục một điểm quang sáng, nhìn qua trước mắt nước mũi cùng nước mắt không ngừng hòa với chảy ra, đầy mắt lo lắng mà nhìn mình có đợt, nhẹ giọng mở miệng nói, ta không sao. Có đợt. Tiếp lấy trên mặt lộ ra một tia giấy rủa, nhìn xem có đợt hỏi, ô, ở số bọn hắn, chết, bọn hắn đều đã chết. Luffy, ô ô ô, có đợt kêu khóc. Chương 143, Vương Phi thức tỉnh hạ sổ cùng người đằng, cản xéo nó hai những lời này giống như một thanh to lớn hammer, hung hăng điểm đện ở Luffy trong lòng. Hắn lần nữa ép buộc mình hướng phía ở sộp mấy người ngã xuống địa phương nhìn lại, cùng vừa rồi nhìn thấy không khác nhau chút nào, mấy người lặng lặng địa nằm ở nơi đó, trên thân không có nửa điểm khí tức. Vì lại là muốn nói lại thôi, con ngươi không ngừng vừa đi vừa về co bảo, nhưng lần này cũng không có như vừa rồi như vậy trực tiếp bị đả kích đến thất thần. Bất quá yết hầu nhưng như cũng vô cùng khô khốc, muốn nói cái gì nhưng lại hoàn toàn nói không nên lời. Cho tới giờ khắc này, hắn vẫn như cũng không nguyện ý tin tưởng ở sộp ba người đã chết đi sự thật. Trong chốc ngắn này, hắn vô cùng hối hận cùng ở sộp bọn hắn cùng đi ỉm đao. Nếu như hắn lúc ấy kiên quyết một điểm, để hắn tự mình một người đi theo giờ dạ gồm bọn hắn đến, kia thì tốt biết bao. Như vậy ở số bọn hắn cũng không lại. Cũng không lại. Luffy. Người nhanh nghĩ một chút biện pháp, sản gì hắn muốn bị giết chết. Ngay tại Luffy còn đắm chìm trong bi thống thời điểm, ông tờ thanh âm lo lắng đánh gãy suy nghĩ của hắn. Luffy toàn thân run lên, lập tức quay đầu nhìn về sản gì vị trí nhìn lại. Chỉ gặp lúc này sản gì sắc mặt vẫn như cũng là vô cùng đỏ lên, thậm chí xuất hiện một tia tím xanh nhan sắc. Nhưng dãy rùa biên độ so sánh với ban sơ tới nói đã nhỏ đi rất nhiều, chỉ có ngẫu nhiên còn động đậy hai lần, trong trắng mắt không ngừng nổi lên, ý thức đã ở vào rời rạc biên giới. Vì con người chấn động, tiếp lấy hướng phía trên trận còn sống mũ rơm đoàn mấy người gào thét hô lớn, trốn, mau trốn. Lấy thực lực của chúng ta bây giờ hoàn toàn không phải là đối thủ của người đàn ông này. Mọi người một mực nghĩ biện pháp chạy trốn. Trốn ha ha lúc này lại đến nói có phải hay không là ít nhiều có chút đã quá muộn. Dậy à ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, nhìn xem vì nói ra, ta còn là thích người ban sơ kia kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ. Đến a. Ta ngay ở chỗ này, tiếp tục đến đem ta đánh bay a. Luffy không nói gì, chỉ bất quá sắc mặt lại là vô cùng khó coi. Mặc dù vừa rồi hắn cùng Dạ giao thủ cực kỳ ngắn ngủi, nhưng hắn đã nhận rõ ràng giữa hai người chênh lệch thật lớn. Lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản không có khả năng có chiến thắng đối phương cơ hội. Cho nên hắn mới muốn nạ mí bọn hắn nhanh lên chạy, bởi vì hắn không có nửa điểm lòng tin từ Dạ trong tay bảo vệ hắn nhóm. Về phần hắn, hắn muốn đi cứu Sanji, cho dù lại bởi vậy mà chết cũng sẽ không tiếc. Nhớ tới ở đây, Luffy cấp tốc xông ra, hướng phía Sanji phương hướng cấp tốc phóng đi. Nhưng rất rõ ràng, Dạ ạ cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. Thân hình lóe lên ở giữa, Dạ ạ liền lập tức xuất hiện ở phía trước người, một cước đem hắn hung hăng đá bay. Nhưng phía nhưng không có giống trong tưởng tượng bay rất ra ngoài, mà là đụng phải lấp kín không khí tưởng. Cương đại lực trùng kích để hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Dạ ạ tay phải hồ lão nắm, vô hình không khí gông xiềng xuất hiện tại phía quanh thân, đem hắn giam cầm trên không trung. Nhìn qua không ngừng giãy giụa phì, Dạ ạ khoe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Ta đột nhiên thay đổi chủ ý. Mệnh của ngươi, ta lưu đến cuối cùng lại lấy. Trước đó ta sẽ để cho ngươi nhìn xem đồng bọn của ngươi nhóm từng cái tại trước mắt ngươi chết đi. Dạ ạ hai mắt nhắm lại, trong mắt lóe ra vô cùng sát ý nồng nặng. Lời này vừa nói ra, Luffy lập tức luống cuống, muốn rách cả mí mắt hướng lấy Dạ ạ hô lớn, ngươi có bản lãnh gì ngươi hướng ta đến? Không nên thương tổn các bạn của ta. Làm cái gì cười đâu? Tới này một bộ, cũng không phải không giết ngươi, chỉ là đưa ngươi lưu đến cuối cùng mà thôi. Ta muốn để ngươi biết rõ, ở trên đời này làm hải tặc sẽ là một cái như thế nào hạ trạng. Dứt lời, một cỗ vô cùng sát ý nồng nặc từ trên người Dạ bộc phát ra, cuốn sạch lấy toàn bộ chiến trường. Tất cả mọi người không khỏi nhao nhao khẽ giật mình, vô ý thức đưa ánh mắt về phía Dạ, không biết vì cái gì hắn sẽ đối với hải tặc ôm lấy to lớn như thế sát ý. Dạ vừa tới đến thế giới này mới bắt đầu đối hải tặc ôm lấy sát ý, đúng là bởi vì nguyên thân ảnh hưởng đến hắn. Nhưng về sau càng nhiều thì hơn là bởi vì hắn thấy được hải tặc hung ác, chính mắt thấy những cái kia hải tặc đem người mệnh xem như trò đùa, đợi một chút lại đổ sát thôn trang hành vi. Cho nên hắn hiện tại đối với hải tặc sát ý cơ bản đều là căn cứ vào kinh nghiệm của mình mà sinh ra, mà dạng này sinh ra sát ý thì sẽ vô cùng thuần túy. Hắn sớm muộn có một ngày sẽ đem thế giới này hải tặc toàn làm thịt. Mà lúc này, một bên khác sản dị đã hoàn toàn đình chỉ dãy ruộng, trên thân vốn là yếu ớt khí tức trở nên càng ngày càng yếu, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Dạy à ánh mắt đạm mạc nhìn qua một màn này, bờ môi khẽ mở. Vương Chi hai cánh, ít nhiều có chút yếu đuối. Lắc đầu, dạy à hướng phía một bên khác bị mình đông thành tượng băng sổ rồ đi đến. Như là đã bẻ gãy Vương Phi một cái cánh, như vậy một cái khác đương nhiên cũng không thể rơi xuống. Nhìn thấy Dạ hành động này, Phi lập tức con ngươi đột nhiên co lại, lập tức hướng phía Dạ la lớn, ta không cho phép ngươi ra tay với Sổ Rổ, ra tay với Tắc Long, ra tay với Sổ Lầm. Nhưng mà Dạ đối với lời của hắn lại là từ chối nghe không nghe thấy, thậm chí ngay cả đáp lại hứng thú của hắn đều không có. Theo Dạ khoảng cách Sổ Rổ càng ngày càng gần, vì tâm tình cũng càng ngày càng hoảng. Trái tim nhảy lên kịch liệt. Đột nhiên, hắn cảm giác chung quanh thời gian phảng phất đều chậm lại, tất cả mọi người trong mắt hắn tựa hồ cũng biến thành động tác chậm. Ta không phải bảo ngươi, đừng với Sổ Rổ xuất thủ sao? Quanh theo Phỉ gầm lên giận dữ, một cỗ cuồng bạo khí thế từ trên người hắn phóng thích mà ra, hướng phía chung quanh không ngừng quét sạch mà đi. Bởi vì cỗ này đột phát khí thế, trên chiến trường đang giao chiến đám người lần nữa vô ý thức dừng bước, từng cái trên mặt kinh ngạc hướng lấy Phỉ vị trí nhìn lại. Tiểu tử kia, vậy mà cũng có hạ sổ cụ sao? Mã Éo Lạn mang trên mặt một tia kinh ngạc cùng hiếu kỳ, nhưng cũng chỉ thế thôi. Dù sao phía sau hắn trong ngục giam liền giam giữ không chỉ một vị có được hạ sổ cụ hải tặc, mà quân cách mạng tứ đại quân đội trường ở cảm nhận được phí hạ sổ cụ về sau thì là không có cái gì kinh ngạc. Làm thủ lĩnh bọn họ nhi tử, vì có được hạ sổ cụ không phải chuyện rất bình thường sao? Mà lúc này bọn hắn cũng phát hiện chính hướng phía băng điều không ngừng đến gần dãy ạ, liếc nhau về sau lập tức liền hiểu mấy người còn lại ý tứ. Sau một khắc, mấy người thân hình trong nháy mắt thoát ra, hướng phía dãy ạ phương hướng mà đi. Mà Éo Lạn cho áp lực của bọn hắn quá lớn, đối phương nọc độc để bọn hắn vô cùng e dè, cho nên mới vừa rồi cùng Mà Éo Lạn thời điểm chiến đấu cơ bản tất cả lực chú ý đều đặt ở trên người hắn, sợ không cẩn thận liền bị nọc độc dính vào. Tự nhiên cũng không có chú ý tới dãy ạ bên kia chuyện phát sinh, nhưng hiện tại bọn hắn chú ý tới tự nhiên liền không khả năng làm nhìn xem. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn xông qua đi, một vũng lớn nọc độc từ trên trời giáng xuống, rơi vào bọn hắn phía trước, ngăn chặn bọn hắn đường đi. Mã Éo Lạn dần dần tại nọc độc bên trong hiện ra thân hình của mình, nhìn xem mấy người nhạt tiếng nói, đối thủ của các ngươi là ta. Lúc này hai phe tâm thái cùng ban sơ vừa mới bắt đầu chiến đấu thời điểm hoàn toàn phản tới. Lúc đó là bọn hắn ngăn cản Mã Éo Lạn không thể đi trợ giúp Dạy ạ, hiện tại ngược lại là Mã Éo Lạn cản trở bọn hắn không cho bọn hắn đi ảnh hưởng Dạy ạ. Mã Éo Lạn kỳ thật cũng không nghĩ tới Dạy ạ đã vậy còn quá mạnh, đem đối diện còn lại đám người này đánh thành chó. A vung cho. Mà Dạy ạ bên này lúc này cũng tới đến băng điêu trước đó, vì hạ sổ cụ không để cho cước bộ của hắn có dù là một tia dừng lại. Nhìn qua trước mắt bị đông tại băng điêu bên trong Sổ Rổ, Dạy ạ ánh mắt nhắm lại, ánh mắt bên trong lóe ra không hiểu quan mang, tiếp lấy chậm rãi giơ tay lên hướng phía băng điêu đụng đi. Chương 144, người áo đen người đằng, cản xéo nó hay không có chút nào ngoài ý muốn, băng điêu cứ như vậy nát thành một điện, mà trong đó Sổ Rổ khí tức cũng là biến mất không thấy gì nữa. Sổ Rổ phi lớn tiếng gào thét, siêu một đạo tiếng xé gió truyền đến, Dạy ạ không hề nghĩ ngợi lập tức chế tạo lớp kín không khí tường ngăn tại trước người mình, không áp hàng rào. Bay một đạo tiếng vang nặng nề vang lên, Dạy ạ quay đầu nhìn lại, đập vào mi mắt là cởi trần, hơi có vẻ chật vật dơ dạ gồng. Dạy ạ lông mày nhíu lại, ơ, chi hoàn qua tới a? Dơ dạ gồng không có trả lời, chỉ là trên nắm tay lực lượng lần nữa tăng lớn. Ẩm không khí tường xuất hiện từng đạo vết rách, tiếp lấy ẩm vang vỡ vụn. Nhưng Dạy ạ đã không tại vị trí cũ, mà là xuất hiện ở Robin trước người, một thanh không khí trường mâu thỉnh lĩnh xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn không có cùng bọn gia hỏa này tiếp tục rông dài ý nghĩ, sớm một chút tiêu diệt bọn hắn, để tránh đêm dài lắm mộng. Ngay tại lúc Dạ Dơ lên trường mâu hướng phía Robin đâm xuống trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên cảm giác bên cạnh truyền đến một trận kinh phong, sắc mặt hơi đổi một chút. Vành tiếng vang nặng nề truyền đến, Dạ Dơ thân ảnh trong nháy mắt bay ra ngoài, nện vào cách đó không xa trên vách tường, lại là một trận tiếng vang to lớn. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một cái người áo đen xuất hiện tại Dạ nguyên lai đứng địa phương. Người áo đen toàn thân đều ẩn nấp tại áo bào đen bên trong, để cho người ta hoàn toàn không nhìn thấy mặt mũi của hắn. Mà ở trong đó tựa hồ chỉ có Dạ Dơ gồng nhận biết hắc bào nhân này, chỉ gặp hắn thật sâu nhìn thoáng qua người áo đen, tiếp lấy cấp tốc đi vào phía trước người, đem Dạ giam cầm thủ đoạn của hắn đánh bỡ. Đồng thời quay đầu nhìn về trên trận hô to, tất cả mọi người, kế hoạch thất bại, mau trốn, trốn, nghĩ chạy trốn tới đâu đây? Mã Éo Lạn hô to một tiếng, thân hình nhảy lên đi vào chỗ lối ra, mắt lạnh nhìn đám người, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy. Độc chi cự binh, dứt lời, Mã Éo Lạn trên thân toát ra tử sắc nọc độc chợt toàn bộ biến thành màu đỏ. Tiếp theo tại phía sau hắn ngưng tụ ra một cái vô cùng cao lớn nọc độc quái vật, tiếp lấy nâng tay phải lên, mà phía sau hắn quái vật cũng làm ra giống như hắn động tác, may hướng lấy cách hắn gần nhất quân cách mạng tứ đại quân đội trưởng vỗ xuống. Tránh ra! Cả giặc hô to một tiếng, tiếp lấy cấp tốc hướng phía bên cạnh tránh đi. Ầm ầm, nọc độc quái vật cự trưởng đập trên mặt đất, phát ra một đạo tiếng vang to lớn, màu đỏ nọc độc tan ra bốn phía, nhỏ rơi trên mặt đất phát ra xì 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 thanh âm. Bởi vì bốn người khoảng cách quá tiếp xúc quá gần mà Éo Lạn, cho nên màu đỏ nọc độc không khỏi sẽ tung tóe đến trong đó một chút trên thân thể người. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, chỉ gặp nam quân quân đối trưởng bật trên lưng băng đến một bãi nọc độc, đang không ngừng địa bốc lên khói trắng. Trên người hắn thuộc về mì tộc lông tóc đã toàn bộ bị nọc độc ăn mòn. Lập mấy người hô to một tiếng, lập tức đi đón ở bật, mang theo hắn cấp tốc rời xa Mã Éo Lạn. Một bên khác, nhìn xem đại phát cả mù ái Mã Éo Lạn, người áo đen hướng phía Dở Dạ gồng nhẹ gật đầu, tiếp lấy thân hình của hai người đồng thời thoát ra, hướng phía Mã Éo Lạn mau chóng đuổi theo. Chỉ chốc lát sau liền đi tới trước người hắn, hai người một trái một phải hướng phía Mã Éo Lạn công tới. Mã Éo Lạn sắc mặt nghiêm túc, lập tức khống chế màu đỏ nọc độc ngăn tại trước người mình. Hắn biết trước mắt hai người này đều không phải là đơn giản mặt hàng. Dở Dạ gồng trước hết không nói, hắc bào nhân này vừa rồi vậy mà có thể một quyền đánh bay Dạy ạ, chỉ bằng điểm ấy liền đã có thể nói rõ thực lực của hắn. Oanh khiến Mã Éo Lạn không nghĩ tới chính là, hai người đối với ngăn tại trước mặt bọn hắn nọc độc hoàn toàn không quan tâm, trực tiếp một quyền đánh nát nọc độc của hắn tượng, tiếp lấy hai nắm đấm đồng thời rơi ở trên người hắn. Vành tiếng vang nặng nề truyền đến, mà Éo Lạn thân hình trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Nhưng ở không trung hắn lại cưỡng ép thay đổi thân hình của mình, hai chân trên mặt đất ma sát không biết bao lâu về sau mới dừng lại thân thể. Dừng thân thân thể trong nháy mắt, một cô ấm áp đống nhiên phun lên, để hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Hắn ngẩng đầu nhìn đối diện hai người, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn có lòng tin nọc độc của hắn cho dù là đối giờ dạ gượng đẳng cấp này cường giả cũng tuyệt đối có hiệu quả, nhưng đối phương lúc này lại không quan tâm, hoàn toàn không thèm để ý hắn nọc độc ảnh hưởng. Hai cái tên điên. Ma Éo Lạn chửi nhỏ một tiếng, tiếp lấy thẳng tắp thân thể, ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương. Thân là Yểm Kẹo Đao thứ trưởng, ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi từ nơi này đi ra ngoài. Lời này vừa nói ra, đối diện người áo đen kia giấu ở áo bào đen bên trong dưới nắm tay ý thức nắm chặt mấy phần, tiếp lấy lại buông ra, không nói một lời. Chợt, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại Ma Éo Lạn bên cạnh thân, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem người áo đen kia. Người là ai? Chính là mới vừa rồi bị đánh bay dậy ạ. Từ vừa rồi trong nháy mắt đó giao thủ hắn liền đã nhìn ra hắc bảo nhân này không đơn giản, tuyệt đối là trên đại dương bao la đỉnh cấp cường giả. Từng cái thân ảnh tại trong đầu hắn hiện lên, nhưng đều chưa có xác định đáp án. Người áo đen không nói gì, vẫn như cũng là không nói một lời. Ngược lại là giờ dạ gồng lúc này quay đầu nhìn về sau lưng đám người la lớn, tiếp xuống hai chúng ta sẽ ngăn chặn hai người bọn họ, các ngươi một mực chạy trốn liền tốt. Chạy một cái cũng đừng nghĩ chạy. Các ngươi coi là Yểm Kẹo Đao là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương sao? Dậy à, ánh mắt phát lạnh, tâm niệm vừa động ở giữa, trên trận các nơi bỗng nhiên xuất hiện một đoàn vệt trắng nhàn nhạt. Tiếp lấy bạch mang không ngừng phát sinh biến hóa, cuối cùng biến thành từng cái dậy ạ. Trong lúc nhất thời, vô số dậy ạ đem bọn hắn còn lại những người kia tất cả đều vây lại. Dậy ạ ánh mắt nhắm lại, mặc dù hắn cái này chế tạo ra phân thân thực lực cũng không mạnh, thậm chí không phải quân cách mạng tứ đại quân đội trưởng bọn hắn đối thủ. Nhưng không quan trọng, chất lượng không đủ, số lượng đến góp. Coi như không giết được bọn hắn, chỉ cần có thể đem bọn hắn ngăn chặn liền tốt, chờ hắn giải quyết cái này nhận không ra người ra hỏa lại đi đem bọn hắn làm thịt. Nhớ tới ở đây, dậy ạ thân hình cấp tốc thoát ra, hướng phía người áo đen mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, hắn những cái kia phân thân cũng trong nháy mắt động, đồng dạng hướng phía những người kia phóng đi. Vây một đạo cường đại sóng xung kích hướng phía bốn phía quét tán mà đi. Vừa mới giao thủ, dậy ạ liền vững tin mình trước đó phán đoán. Tên trước mắt này tuyệt đối là cái đỉnh cấp cường giả. Nhớ tới ở đây, dậy ạ ánh mắt lấp lóe, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm trọng. Tiếp lấy không ngừng hướng phía đối phương công kích. Hai người giao thủ ở giữa sinh ra từng đạo dư ba, ở đây bên trên quái động. Một bên khác, giờ dạ gổng cùng Ma Éo Lạn lúc này cũng đánh lên, mặc dù Ma Éo Lạn vừa rồi thụ giờ dạ gổng cùng người áo đen một quyền, trạng thái không phải rất tốt. Nhưng tương đối như thế, giờ dạ gổng trạng thái càng thêm không tốt. Dậy ạ vừa rồi kia một phát cực phá không cũng không phải dễ chịu như vậy. Sau một thời gian ngắn trên trận chỉ còn lại có tầm 10 người. Quân cách mạng chỉ có tứ đại quân đội trưởng cùng Sato, giờ dạ gổng còn sống, mũ rơm đoàn còn lại mấy cái ngược lại là tạm thời một cái cũng còn không chết. Về phần ra một phương này cũng chỉ còn lại có hắn cùng Ma Éo Lạn. Đương nhiên, Ma Éo Lạn dưới trướng những tên kia cũng không phải là chết rồi, mà là sớm liền bị Ma Éo Lạn hô đi. Hắn chiến đấu phát ra đại lượng khí độc, trước đó tử sắc còn tốt, hiện tại màu đỏ độc tính phi thường lớn. Tiếp tục đợi ở chỗ này đến lúc đó đối bọn hắn cũng có ảnh hưởng rất lớn. Mà lại có bọn hắn đối với bọn họ cũng một cái dạng, không có khác nhau lớn gì. Hô Dạ thật sâu địa thở ra một hơi, ánh mắt nhìn chằm chằm người áo đen, dưới chân mãnh địa là mạnh. Long quyền phong bạo. Chương 145, trên thế giới tà ác nhất huyết mạch. Người đăng, cản xèo nó hay trong chốc lát, bình địa gió bắt đầu thổi. Tại Dạ quanh thân hình thành một cái tà sụ ma kỳ, đem hắn bao vào. Một bên khác thấy cảnh này, miệng rồng sừng không khỏi có chút run rẩy. Hắn meo. Đây không phải chiêu thức của hắn sao? Cho nên nếu như không phải có cừu hận sâu như vậy, hắn thật rất không muốn cùng Dạ chiến đấu. Năng lực của hắn bị khắc đến xít sao không nói, mấu chốt Dạ trái cây năng lực còn có thể bắt chước được hắn trái cây năng lực hiệu quả. Hắn liền rất muốn hỏi một câu, đến cùng do lốc trái cây là ai ăn? Phong bạo càng lúc càng lớn, cuối cùng đem Dạ hoàn toàn bao khỏa ở bên trong, từ bên ngoài đã hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ dưới mặt đất 6 tầng đều là cuồng bạo gió lốc. Ma Éo Lạn khí độc tại cỗ này cuồng phong tác dụng dưới lan tràn đến toàn bộ chiến trường. Chợt điện, Dạ thân ảnh từ phong bạo bên trong bỗng nhiên xông ra, hướng phía người áo đen cực tốc mà đi. Từ người áo đen hơi nheo mắt lại, hắn luôn cảm giác là lạ, nhưng cụ thể quái ở nơi nào lại không nói ra được. Lắc đầu, dứt khoát cũng liền không còn tiếp tục suy nghĩ. Dậy ạ cũng không phải một cái dễ đối phó đối thủ, hắn nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần. Chỉ chốc lát sau, dậy ạ liền vọt tới trước người hắn, một quyền hướng phía hắn hung hăng quanh tới. Người áo đen không chút suy nghĩ, một quyền đồng dạng nên đón tiếp lấy, nhưng tiếp xúc trong nháy mắt hắn cũng lộ ra một tia ngạc nhiên. Chỉ vì dã lại bị hắn một quyền trực tiếp đánh tan, hóa thành vô hình không khí biến mất trên không trung. Nguyên tố hóa. Người áo đen vô ý thức lẩm bẩm một tiếng. Không, không đúng. Đây là. Người áo đen mãnh địa quay đầu nhìn về một phương hướng nào đó nhìn lại, vị trí kia Dạ trong tay chính cầm một thanh không khí trường mâu hướng phía phi đánh tới, hải quân bản bộ, Mạ Di Nệ Phò. Vô số hải quân tụ tập trên quảng trường, từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn qua một phương hướng nào đó. Vị trí kia, một cái cởi trần, sau lưng đâm vào băng hải tặc dâu trắng tiêu chí nam tử tại một đám hải quân đang bao vây chậm rãi hướng phía trên quảng trường tự hình đại vị trí đi đến. Chính là A Sở. Sengoku đứng tại tự hình trên này, xa xa nhìn qua túi lầu A Sở, ánh mắt nhắm lại. Tiếp lấy ánh mắt ở đây bên trên quét một vòng, thấp giọng nói, Dạ tiểu tử kia còn chưa có trở lại sao? Hắn còn nhớ rõ hôm qua Dạ bỗng nhiên gọi điện thoại cho hắn, nói muốn sớm đem Ạ Sở từ ỉm kẹo đao áp giải đến hải quân bản bộ. Mà lại cái này hành động phải giữ bí mật, không thể cho quá nhiều người biết. Về phần lý do nói Dạ thì là nói cho hắn biết rất có thể sẽ có người đi cướp ngục, cho nên để cho an toàn vẫn là sớm đem Ạ Sở đưa tiên tốt. Đối với đề nghị này, Sẻn gỗ cụ cũng không có cân nhắc bao lâu liền đồng ý, dù sao đây là xác thực có khả năng chuyện phát sinh. Ạ Sở xử quyết tin tức đã công bố đến toàn thế giới đi, nếu như lúc này xuất hiện Ạ Sở bị cướp đi, đến lúc đó bọn hắn hải quân mặt mũi liền thật là bị nhấn trên mặt đất ma sát, sẽ đối với bọn hắn hải quân uy tín tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Trước không lâu ỉm kẹo đao xác thực cũng là truyền tin tức tới nói có người xâm lấn. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới chính là Dạ đến bây giờ đều còn chưa có trở lại, nhìn như vậy đến xâm lấn ỉm kẹo đao thế lực sợ là không nhỏ a. Bất quá ảnh hưởng không lớn. Cho dù Dạ không tại, bọn hắn bên này cũng là hoàn toàn đứng trên ưu thế. Đã Ạ Sở đều đã đi tới hải quân bản bộ, như vậy mệnh của hắn khẳng định sẽ lưu tại nơi này. Cũng chỉ có thể lưu tại nơi này. Không có thời gian bao lâu, Ạ Sở liền bị áp lấy đi tới tử hình trên đài. Toàn bộ hành trình Ạ Sở đều là cúi đầu, tựa như cái sắc không hồn không có nửa điểm tình cảm. Sengoku liếc mắt nhìn hắn, tiếp lấy quay đầu nhìn về một phương hướng nào đó nhẹ gật đầu. Mấy giây sau, tử hình đài cảnh tượng xuất hiện liền xuất hiện ở quảng trường hậu phương trên màn ảnh khổng lồ. Cùng lúc đó, toàn thế giới các cùng dạng xuất hiện đối ứng hình tượng. Tất cả mọi người đều chú ý tới. Lấy bọn hắn đối băng hải tặc dâu trắng hiểu rõ, bọn hắn người bị bắt, hơn nữa còn là công khai tử hình tình huống dưới. Bọn hắn là khẳng định sẽ đến cứu người, mà cứu người thế tất liền sẽ cùng hải quân đối đầu. Một phe là tứ hoàng, một phe là hải quân, đều là trên đại dương bao la đỉnh cấp thế lực, giữa hai bên buộc phát chiến tranh khẳng định là vô cùng chú mục. Lần này chiến tranh qua đi, thế giới hướng đi rất có thể sẽ vì vậy mà cải biến, tự nhiên sẽ khiên động vô số người tâm thần. Sa ba áo đỉ quần đảo, nơi này rất nhiều nơi đều có quan sát trực tiếp hình ảnh điện thoại trùng, mà lại đều là lớn nhất loại kia, hình chiếu ra hình tượng đủ để cho một khu vực lớn người đều thấy rõ ràng. Lúc này, vô số bình dân tụ tập ở phía dưới, tràn đầy phấn khởi nhìn về phía trong chân dung hình tượng. Đối bọn hắn tới nói, quan sát hải tặc bị phơi bày ra tử hình không thể nghi ngờ là làm cho người đại khoái nhân tâm một sự kiện. Mà ở hậu phương cái nào đó trên sườn núi, một người mang kính mắt lão nhân ngồi ở chỗ này, trong tay cầm một bầu rượu, thỉnh thoảng uống hai cái. Nhìn về phía trong chân dung hình tượng thấp giọng nói, dâu trắng, thị giác trở lại hải quân bản bộ. Sengoku nhìn phía dưới ô ương ương đám người, tiếp theo từ trong ngực lấy ra một cái quyết đại âm thanh điện thoại trùng. Mở miệng nói, Ogasde Aser. Liên quan tới cái này, nam nhân hôm nay chết ở chỗ này ý nghĩa trọng đại. Nói đến đây, Sengoku ngừng nói, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Aser. Aser. Nói ra phụ thân người danh tự. Aser ghé mắt nhìn Sengoku một chút, trầm mặc một hồi, nhà âm thanh mở miệng nói, cha của ta là dâu trắng. Không đúng. Không có gì không đúng. Cha của ta liền là dâu trắng, ta cũng chỉ có dâu trắng một cái phụ thân. Sengoku trầm mặc, sau một lúc lâu mới tiếp tục mở miệng, ngươi xuất sinh là mẫu thân ngươi dùng sinh mệnh đổi lấy. Mẹ của ngươi tên là Ogasde Zuru. Tại phụ thân sau khi chết 1 năm 3 tháng, kế thừa trên đời tà ác nhất huyết thống hải tử ra đời. Phụ thân của ngươi là? Phía dưới vô số hải quân lúc này đều ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Sengoku chờ đợi lấy câu sau của hắn. Vua hải tặc, Gôn Dở Roger. Lời này vừa nói ra, vô số hải quân đều bị chấn kinh địa á khẩu không trả lời được, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Đồng thời trên thế giới các địa vô số nghe được tin tức này, người cũng là tất cả đều lộ ra vô cùng biểu tình kinh hãi. Vua hải tặc, lại có hậu đại còn sống sao? Thân phận của Ạ Sở giống như quả bom nặng ký, tại cái này tên là thế giới trong hải dương đưa tới to lớn bọt nước. Từ hình trên này, Sengoku nhìn qua phía dưới đám người kinh hãi khuôn mặt, khẽ gật đầu. Hắn chính là muốn hiệu quả như vậy. Tại hải quân bản bộ xử quyết vua hải tặc huyết mạch là một kiện phi thường có ý nghĩa sự tình. Có thể thật to địa gia tăng bọn hắn hải quân uy tín lực, điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể ở sau đó cùng dâu trắng trong chiến đấu chiến thắng. Bất quá đối với này Sengoku cũng không lo lắng. Sengoku quay đầu, ở đây bên trên tìm kiếm lấy gặp thân ảnh. Hắn phải trông coi mình người lao hữu này, phòng ngừa hắn làm ra cái gì không lý trí sự tình. Nhưng mà cho dù hắn nhìn chung quanh một vòng cuối cùng cũng không có phát hiện gặp cái bóng. Sengoku người đâu? Một bên khác, ỉm kẹo đao bên trong. Vì con ngươi trừng lớn, một ngụm máu tươi từ hắn trong miệng tốt ra, túi đầu nhìn lại. Một thanh nhạt màu trắng trường màu xuyên thấu thân thể của hắn. Toàn thân lực lượng trong nháy mắt giống như là thủy triều rút đi. Vì, chương 146, toàn diện người đăng, cản xéo nó hai một đạo tiếng giống to từ đằng xa truyền đến, để dạ không khỏi sức sở. Thanh âm này là Dạ ả mãnh địa quay đầu, chỉ gặp người áo đen chính lấy tốc độ cực nhanh hướng hắn vọt tới, trong chớp mắt liền tới đến trước người hắn, một quyền hướng phía hắn hung hăng đánh tới. Dạ ả đồng dạng một quyền nên đón tiếp lấy, nhưng lực lượng của đối phương lại là ngoài dự liệu cường đại, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài một khoảng cách. Dạ ả dừng hắn thân thể, ánh mắt nhắm lại, nhìn xem người áo đen nói ra, nguyên lai là ngươi à? Gặp trung tướng. Ngươi đem phỉ giết. Chuyện cho tới bây giờ, gặp cũng không có ẩn tàng ý nghĩ, mà là âm thanh run rẩy nhìn qua ngã trong vũng máu phỉ nói, ta phải cùng ngươi đã nói đi, nếu như lại để cho ta gặp được cháu của ngươi, ta tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Hết lần này tới lần khác hắn còn chủ động đưa tới cửa, ngươi nói đây có phải hay không là trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng, muốn chết à? Nói đến đây cái, ta cũng muốn hỏi một chút ngươi. Dạ ả ánh mắt lạnh xuống, nhìn xem gạt nói ra, thân là hải quân anh hùng, vậy mà trợ giúp hải tặc đối phó hải quân. Đây có phải hay không là có chút không nói được? Gặp trên mặt đều là bị thương, đồng thời còn mang theo dãy rủa cùng nhẹ nhẹ xấu hổ. Dạ ả, ta muốn ngươi chết. Lúc này, cách đó không xa truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ, Dở Dạ Gổng mặt mũi tràn đầy lửa giận, hướng phía hắn cực tốc vào tới.
Cho ngươi mặt mũi đúng không?
Dạ A ánh mắt phát lạnh, chuẩn bị trả giá một chút cũng muốn trước tiên đem Dở Dạ Gổng giá hỏa này làm thịt. Nhưng mà lúc này gặp thân hình lại là bỗng nhiên xuất hiện tại Long thân trước, chặn công kích của hắn.
Dở Dạ Gổng
dừng tay, gặp hét lớn một tiếng. Nghe vậy mặt rồng bên trên lập tức lộ ra không thể tin biểu lộ, nhìn xem gặp nói ra, "Cha, ngươi đang nói cái gì? Giá hỏa này thế nhưng là giết vì a? Ngươi gọi ta dừng tay? Vì thế nhưng là ngươi cháu trai rồi ta."
"Ta biết."
Gặp hét lớn một tiếng, ánh mắt vô cùng đỏ bừng nhìn qua Dở Dạ Gổng. Dở Dạ Gổng ngơ ngác một chút, xuyên thấu qua gặp con mắt, hắn có thể nhìn thấy gặp đáy mắt cất giấu nồng đậm sát ý, nhưng gặp lại là đang cực lực áp chế. Thấy cảnh này Dở Dạ Gổng cũng là nổi giận, đối gặp hô lớn, "Ta lúc đầu cũng là bởi vì dạng này mới thoát ly Hải quân.
Cha,
đến lúc nào rồi ngươi còn để ý ngươi thân phận của Hải quân, chẳng lẽ cái thân phận này còn không có ngươi cháu trai ruột mệnh có trọng yếu không? Ngươi nếu là hiện tại liên thủ với ta giết dạy ạ, ta còn không nói cái gì, không phải ta liền coi như không có ngươi người phụ thân này." Lời này vừa nói ra, gặp còn không nói gì, dạy ạ trước tiên mở miệng.
"Dở Dạ Gổng, miệng ngươi khí thật là lớn a.
Giết ta?
Là ai cho ngươi cái này tự tin?"
Dạy ạ ánh mắt bên trong mang theo thật sâu hàn ý, ngươi một đứa bé xuất sinh liền đem hắn ném cho người của phụ thân có tư cách gì ở chỗ này diễn phụ tử tình thâm? Có ác tâm hay không? Nếu như gặp trung tướng không thèm để ý hắn cháu trai liền sẽ không che giấu tung tích tới cứu người.
Ngươi nói đúng không?
Gặp trung tướng. Nghe dạ trong giọng nói trào phúng, gặp sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn chậm rãi quay đầu, kết lực ngăn chặn trong mắt mình sát ý tiếp lấy đi vào phía trước người, ôm lấy phía thi thể, nhìn xem dạ mở miệng nói, ta muốn dẫn đi phía thi thể.
Tùy ý.
Dạ nhún vai. Ngươi cũng đã chết rồi, thi thể không thi thể với hắn mà nói đã không trọng yếu. Hắn hiện tại cũng không muốn cùng gặp phát sinh xung đột, không phải cuộc chiến thượng đỉnh hắn sợ là không có cơ hội này tham dự. Nhìn qua gặp ôm phì từng bước một đi ra một màn, Long nhãn bên trong tràn đầy lửa giận, hét lớn, ngươi không báo thủ, ta đến báo. Dứt lời, Long thân hình lóe lên, lập tức hướng phía Dạ phóng đi. Chỉ chốc lát sau, gặp sau lưng liền truyền đến hai người giao thủ to lớn ba động, nhưng gặp cũng đã không thèm để ý những thứ này. Vẫn như cũng là hai mắt thất thần địa ôm phì thi thể từng bước một hướng phía bên ngoài đi đến, bóng lưng lộ ra vô cùng cô đơn. Sau nửa canh giờ, theo dưới mặt đất 6 tầng động tĩnh dần dần bình ổn lại, hiện trường chỉ còn lại có hai đạo thô trọng tiếng thở dốc.
Hô hô trạch.
Dạ ạ trung tướng, bọn gia hỏa này thật đúng là khó đối phó a.
Mã Yếu Lạn thở hổn hển, đối một bên đồng dạng nằm dưới đất Dạ mở miệng nói ra.
Nói nhảm. Quân cách mạng đại bộ phận lực lượng đều ở nơi này, khó đối phó không phải chuyện rất bình thường sao?
Dạ ạ cố gắng nhẹ nhàng lấy khí tức của mình.
Mà tại hai người bọn họ chung quanh, đồng dạng nằm vô số người, khác biệt chính là những người kia tất cả đều đã mất đi khí tức, mà hai người bọn họ còn sống.
Không sai.
Quân cách mạng cùng mũ rơm đoàn hôm nay tới chỗ này người toàn diện. Bao quát quân cách mạng thủ lĩnh Dở Dạ Gổng. Bất quá vì trong thời gian ngắn như vậy đem Dở Dạ Gổng làm thịt cũng là tiêu hao giá đại lượng thể lực, mà lại một đạo vết cào cũng từ bả vai hắn chỗ một mực kéo dài đến bụng vị trí. Máu tươi từ trong đó không ngừng chảy ra.
Một bên khác Mã Yếu Lạn tình huống cũng không hề tốt đẹp gì, trên thân các nơi đều là thương thế.
Nói tóm lại, vì đem bọn gia hỏa này toàn quân bị diệt, hai người bọn họ vẫn là bỏ ra một điểm đại giới.
Chợt điện, nằm dưới đất Mã Yếu Lạn đống nhiên hai mắt trừng lớn, tiếp lấy lập tức từ dưới đất xông lên.
"Di chúng tới, ta muốn đi ngồi cầu, đi trước một bước, dạy hạ trung tướng."
Nói xong Mã Yếu Lạn ôm bụng không nói hai lời liền hướng phía nhà sĩ vị trí chạy tới.
Dạy á lại chậm một lúc sau, dạy ạ cũng từ dưới đất đứng lên. Tại hắn cường đại năng lực khôi phục dưới, trước ngực hắn vết cào lúc này đã không còn chảy ra máu tươi, đồng thời cũng tại lấy một loại không chậm cũng không tốc độ nhanh đang không ngừng địa khép lại. Mặc dù giờ dạ gồng năng lực bị hắn trời khắc, mà lại mất đi một cánh tay, nhưng thực lực bản thân vẫn là bày ở kia. Không phải một cái tùy tiện liền có thể giải quyết đối tượng. Nửa canh giờ thời gian đã rất nhanh, không phải nếu như chậm rãi kéo lấy bằng vào năng lực của hắn cũng sẽ không thụ thương. Nhưng hắn hiện tại đã kéo đến đủ lâu, lại mang xuống đợi chút nữa cuộc chiến thượng đỉnh đều muốn kết thúc. Nhớ tới ở đây, dạ ạ khẽ ngẩng đầu. Ánh mắt phảng phất xuyên thấu cực khoảng cách xa, thấy được hải quân bản bộ bên trong phát sinh chiến đấu kịch liệt. Một giây sau, dạ ạ thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên địa, chỉ để lại nguyên địa một địa thi thể cùng bị phá hư đến không còn hình dáng dưới mặt đất 6 tầng như nói nơi này đã từng phát sinh qua cái gì. Nửa canh giờ trước, hải quân bản bộ, tại thân phận của ạ sơ bị vạch trần về sau, thế giới lâm vào một mảnh xôn xao. Nhưng hải quân bản bộ bên trong không khí lại là càng thêm địa ngưng trọng lên. Thân phận của ạ sơ bị công bố, như vậy trận này tử hình nghi thức cũng sắp tiến vào cao trào. Mà cái này cũng liền mang ý nghĩa băng hải tặc dâu trắng lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện.
Sengo củ đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ.
Dâu trắng, ngươi đến cùng sẽ từ nơi nào tập kích đâu?
Là chính diện tiến công, vẫn là không tập, hay là từ trong biển?
Đối với cái này ba loại phương thức Sengo củ càng thêm khuynh hướng là sau hai loại, bởi vì chính diện tiến công ưu thế của bọn hắn sẽ phi thường lớn, đồng thời mạ gì nệ phỏ bên ngoài hiện tại cũng bị ngăn đón.
Một khi băng hải tặc dâu trắng lựa chọn chính diện tập kích, cái kia chính là một cái bia sống.
Chợt điện, ngay tại tất cả hải quân đều ngưng thần khắp nơi ngắm nhìn thời điểm, mạ dị nệ phỏ hình quyên trong hải vực mãnh mà bốc lên từng cái to lớn bong bóng.
Chương 147, khai chiến.
Người đăng, cản xèo nó hai ngay sau đó, từng cái to lớn bong bóng từ trên mặt nước xông ra. Theo từng đạo bong bóng thanh thúy vỡ tan tiếng vang lên, những này bong bóng cũng rốt cục lộ ra bọn chúng diện mục chân thật.
Từng chiếc hình dạng khác nhau thuyền hải tặc.
Trong đó cầm đầu là một chiếc to lớn cá voi thuyền hải tặc, chính là băng hải tặc dâu trắng mang tính tiêu chí thuyền, mộ bị giờ y cơ cờ. Tại những này thuyền hải tặc xuất hiện trong nháy mắt, ở đây cơ hồ tất cả hải quân cũng không khỏi trong lòng chấn động. Đến rồi. Trong lúc nhất thời, tất cả hải quân ánh mắt đều tụ tập tại Mổ Bì Giờ Ý Cờ Cờ bên trên, cổ họng có chút run run. Thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng. Chuyện này đối với bọn hắn, hay là nói là người của toàn thế giới tới nói đều là một cái như sấm bên tai danh tự. Đây là đứng tại hải tặc đỉnh điểm nam nhân. Không bao lâu, một cái nam nhân liền chậm rãi xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người, chỉ gặp hắn chậm rãi đi đến cá voi đầu đỉnh. Thân hình cao lớn, trong tay cầm một thanh khổng lồ thế đao. Chính là dâu trắng. Dâu trắng đi vào cá voi trên đầu về sau ngừng lại, ánh mắt nhìn lướt qua phía dưới ô ương ương hải quân, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Chiến trận thật đúng là lớn a. Tiếp lấy hướng phía tử hình đài phương hướng hét lớn một tiếng. Sengoku, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này không có ngược đãi ta đáng yêu nhi tử đi. Ta hiện tại muốn tới mang ta nhi tử về nhà. Nghe nói như thế Sengoku cũng là không chút nào yếu thế, đồng dạng hướng phía dâu trắng hô to, dâu trắng. Các ngươi băng hải tặc chủ động tiến công chúng ta hải quân bản bộ, phải làm chết tử tế vong chuẩn bị a. Cô lạp lạp lạp. Nói cái gì nói nhảm đâu. Sengoku, ta sẽ dẫn lấy các con của ta không thiếu một cái toàn rời đi nơi này. Chúng ta cũng sẽ không chết ở loại địa phương này a. Múa mép khua môi cũng không cần phải, dùng thực lực xem hư thực đi, dâu trắng. Sengoku ánh mắt nhắm lại. Lao tử cũng là cảm thấy như vậy. Dâu trắng mở miệng nói, tiếp lấy đem trong tay mũ dạ cụ mỏ dị dị phóng tới một bên, hai chân có chút chầm xuống, hai tay giao nhau trước người. Hai nắm đấm manh hướng lấy hai bên đập tới. Ầm, không khí như là tấm gương vỡ vụn ra vô số đạo vết rách. Tiếp lấy một cỗ vô hình ba động hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi. Phía dưới rất nhiều hải quân lúc này còn không biết xảy ra chuyện gì, tất cả đều mộng bức địa ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Thẳng đến, ầm ầm, một cỗ chấn động to lớn từ bốn phương tám hướng truyền đến, toàn bộ mạ dị nệ phò lúc này đều ở vào cỗ này trong chấn động. Phát, xảy ra chuyện gì? Trên quảng trường có không biết tình huống hải quân nhịn không được mở miệng hỏi, cái chán thượng nhẫn không ở chảy ra một giọt mồ hôi lạnh. Cùng hắn đồng dạng tình huống hải quân cũng không phải số ít, cảm thụ được dưới chân rung động dữ dội, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một vòng vẻ kinh hoàng. Đây đều là nhân chi thường tình. Dù sao có bao nhiêu người tại đối mặt địa chấn loại này thiên tai thời điểm có thể không hoảng hốt đâu. Không chờ bọn họ kinh ngạc, càng thêm làm bọn hắn kinh hãi một màn xuất hiện. Một cái hải quân không thể tin địa chỉ vào phía trên, ngón tay run nhẹ nhẹ, con ngươi kịch liệt co bảo, chợt hô to một tiếng. Các ngươi mau nhìn phía trên. Cùng lúc đó đông đảo hải quân cũng cảm giác bầu trời chợt tối sầm lại, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, ngay sau đó đã nhìn thấy làm bọn hắn đời này khó quên một màn. Chỉ gặp cao tới vài trăm mét che khuất bầu trời sóng biển ra hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn. Sóng biển từ bốn phương tám hướng đánh tới, đem toàn bộ mạ dị nệ phò đều bao phủ lại. Cái này, đây chính là thế giới mạnh nhất nam nhân nắm giữ lực lượng sao? Từng cái hải quân mặt lộ vẻ kinh hãi, trong lòng sợ hãi tự nhiên sinh ra. Lúc này, ngồi tại tử hình dưới đài phương ba cái trên bàn tiệc một trong ảo kỳ gì nhìn thoáng qua to lớn sóng biển, lười biếng ánh mắt bên trong dần dần hiện ra vẻ nghiêm túc. Tiếp lấy thân hình cấp tốc thoát ra, đi vào không trung. Hai cánh tay phân biệt hướng phía hai bên duỗi ra, hai cây băng trụ từ trong tay hắn kéo dài mà ra, hướng phía sóng lớn mà đi. Hải sợ ạ. Tại băng trụ đụng phải sóng biển trong nháy mắt, lấy băng trụ điểm rơi làm trung tâm, nước biển chung quanh cấp tốc kết thành sệ block. Chỉ là một chớp mắt thời gian, che khuất bầu trời sóng biển liền trong nháy mắt bị đông cứng thành sệ block. Tản ra lạnh thấu xương hàn khí. Trên trận đông đảo hải quân gặp một màn này cũng là trong nháy mắt sĩ khí đại trấn, nhao nhao kích động địa quát to lên. "A kỳ gì đại tướng? A kỳ gì đại tướng?" Không sai, chúng ta căn bản muốn không cần sợ. Cho dù đối thủ là thế giới mạnh nhất nam nhân lại như thế nào, chúng ta hải quân thế nhưng là có ba vị đại tướng, hơn nữa còn có dạ trung tướng, gặp trung tướng bọn hắn. Thắng lợi nhất định là thuộc về chúng ta. Tất thắng. Hải quân sĩ khí trong nháy mắt tăng vọt. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có phát hiện chính là bọn hắn trong miệng dạ trung tướng cùng gặp trung tướng đều không ở tại chỗ bên trên. Một bên khác, ạ kỳ gì tại đem tất cả sóng biển cho đông kết về sau cũng là thuận thế đi tới dâu trắng trước người, trên thân bao trùm lên hàn băng, tán phát ra trận trận hàn khí. Ạ kỳ gì ánh mắt đạm mạc mà nhìn chằm chằm vào dâu trắng, hai tay quanh trước người, miệng bên trong nhàn nhạt địa phun ra hai chữ. Ai sẽ đột lục partisan. Hai cây băng mâu chậm rãi tại ạ kỳ gì hai bên thành hình, tiếp lấy hướng phía dưới dâu trắng màu trắng đuổi theo. Đối mặt đánh tới công kích, dâu trắng con mắt nhắm lại, đấm ra một quyền. Không khí lần nữa như chiếc gương vỡ vụn, một cỗ cường đại sóng xung kích từ hắn trên nắm tay bắn ra, đem đánh tới băng mâu trong nháy mắt đánh nát. Đồng thời uy lực cường đại còn đem ạ kỳ dị thân thể trực tiếp chấn vỡ, hóa thành sệm tơ lọc hướng phía dưới mặt biển rơi đi. Ạ kỳ dị thân thể rơi xuống trên mặt biển cũng không có chìm vào trong biển, mà là từ trên mặt biển dọc theo một cây trường băng trụ. Cùng lúc đó, lấy băng trụ làm trung tâm, từng tầng thật dày hàn băng hướng phía chúng quanh đi tứ tán, đem cả nội bộ toàn bộ hình khuyên hải vực trong nháy mắt băng phong. Thuyền bị đông lại. Có hải tặc nhìn thấy dưới thân bị sệm tơ lọc đông cứng thuyền trên mặt không khỏi lộ ra một vòng kinh hoàng. Đội cái gì? Đông cứng mặt biển đối chúng ta mà nói ngược lại là một chuyện tốt. Dạng này chúng ta liền có thể trực tiếp đổ bộ. Đang khi nói chuyện, đã có vô số hải tặc từ trên thuyền nhảy xuống, hướng phía trước ô ương ương hải quân mà đi. Hải quân bên này cũng tương tự không cam lòng yếu thế, hướng phía đánh tới hải tặc nên đón tiếp lấy. Một bên khác, ạ kỳ gì còn dự định tiếp tục đối dâu trắng phát động công kích, nhưng lúc này chợt cảm giác được cái gì, thân hình lập tức hướng phía bên cạnh tránh ra bên cạnh. Mà cũng liền tại hắn tránh ra một giây sau, một cái khôi ngô lại lóng lánh tia sáng chói mắt thân thể liền từ hắn vị trí cũ bay qua. Nếu như ạ kỳ gì không có phát giác, vậy khẳng định là tránh không được một phen bị đụng. Ạ kỳ gì quay đầu nhìn lại, nói ra thân phận của người đến. băng hải tặc dâu trắng phen thứ ba đội đội trưởng kim cương dỗ dù khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nhìn xem ảo kỳ gì nói ra, à ảo kỳ gì, để lao tử đến bồi người chơi đùa. Ảo kỳ gì ánh mắt nhắm lại, đang định đối dỗ dù phát động công kích, lại phát hiện bầu trời chợt tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp mới vừa rồi còn tinh không vạn lý bầu trời lúc này lại bị mây đen thật dày bao phủ. Tất cả mọi người lúc này cũng không khỏi đem ánh mắt nhìn đi qua. Trong mây đen điện tiềm lôi mình, tản ra làm cho người khí tức ngột ngạt. Chương 148, thật đáng sợ ở người đăng, cản xèo nó hai đây là. Dâu trắng ánh mắt nhắm lại, hắn ở phía trên trong mây đen cảm nhận được khí tức quen thuộc. Ở la 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 la. Lúc này, một đạo tiếng cười to từ trong mây đen truyền đến. Nghe được cái này tiếng cười rất nhiều người cũng không khỏi biến sắc, hiển nhiên là nhận ra thanh âm chủ nhân. Chỉ chốc lát sau, một cái to lớn màu xanh móng đuốt liền từ trong mây đen nô ra, ngay sau đó là một cái móng khác, lại nói tiếp là cái này sinh vật thân thể, đầu lâu. Đợi cái này to lớn sinh vật hoàn toàn hiện tại trước mắt mọi người thời điểm, tất cả mọi người nhướng mày. Chính là tứ hoàng một trong bách thú cải đồ. Chỉ gặp cái đồ bung thong to lớn đầu rồng nhìn về phía dưới, lớn mở miệng cười nói, còn thật là náo như ta. Ở la la nha. Lúc này phía dưới mặc kệ là sẻn gỗ củ vẫn là dâu trắng sắc mặt đều khó coi. Bởi vì bọn hắn cũng không xác định cái đồ cái tên điên này xuất hiện ở nơi này mục đích đến tột cùng là cái gì. Mà cái đồ chiến lược như vậy mặc kệ là nhằm vào phương nào phía kia cần phải chịu áp lực đều sẽ lớn hơn rất nhiều. Dâu trắng ánh mắt nhắm lại, nhìn xem phía trên cái đồ hỏi, cái đồ tiểu quỷ. Ngươi là muốn thừa cơ hội này tới lấy lao tử trên cổ đầu người sao? Ừ, cái đồ liếc qua dâu trắng, tiếp lấy khinh thường địa bật cười một tiếng. Dâu trắng, có lẽ trước kia ta đối với ngươi viên này đầu người vẫn là thật cảm thấy hứng thú, nhưng bây giờ ta có càng cảm thấy hứng thú đồ vật. Dứt lời, cái đồ to lớn long đồng ở phía dưới hải quân trên thân đảo qua, sau một lúc lâu ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, hướng phía dưới hét lớn, dạy ạ cái kia tiểu quỷ đâu? Gọi hắn cút ngay cho ta ra. Lao tử muốn cùng hắn lại làm thêm một trận. Trong lúc nhất thời, Sen gỗ cụ sắc mặt hắt như nồi than, ngược lại là dâu trắng trên mặt lộ ra một vòng vui mừng. Nên nói không nói, kỳ thật dâu trắng đối với lần này chiến tranh cũng không có ôm nhiều ít lạc quan thái độ. Cùng hải quân liên hệ đã lâu như vậy, hắn biết rõ hải quân mạnh bao nhiêu. Chủ yếu nhất là thân thể của hắn cơ năng theo tuổi tác tăng trưởng hạ xuống nhiều lắm. Nếu là tại đỉnh phong thời kỳ hắn không cần cố kỵ những thứ này. Bất quá bây giờ cái đồ xuất hiện tại cái này gây sự với dạ với hắn mà nói xác thực là một chuyện tốt. Chí ít có thể đem dạ tên kia lôi ở không phải lấy dạ trái cây năng lực, đối đầu dưới trướng hắn những cái kia thực lực phổ thông hải tặc hoàn toàn liền là có tính chất hủy diệt đặc kích. Cùng dạ giao thủ qua hắn thật sâu điệu biết dạ tiểu quỷ kia mạnh bao nhiêu. Hắn trên người bây giờ lúc ấy bị dạ tạo thành thương thế đều còn tại ẩn ẩn làm đau. Mà thiên khung phía trên cái đồ gặp thật lâu không nhìn thấy dạ thân ảnh cũng là nổi giận. Có ý tứ gì? Dạ tiểu quỷ kia đi đâu rồi? Làm con rùa đen rút đầu. Vẫn là nói tiểu quỷ kia bây giờ không có ở đây hải quân bản bộ. Sengoku sắc mặt nặng nề. Hắn không nghĩ tới cái đồ cái này tên điên vậy mà lúc này tìm đến dạ chiến đấu. Vấn đề là dạ tên kia hiện tại hẳn là còn ở ỉm kẹo đao chưa có trở về. Nghĩ tới đây sẻn gỗ cụ liền không khỏi có chút đau đầu. Việc này đi. Cũng không thể trách dạ. Dù sao cái đồ cái này đầu góc thiếu gân giá hỏa là như vậy. Bất quá sẻn gỗ cụ mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng cũng không phải là quá lo lắng. Cho dù cái đồ gia nhập dâu trắng bên kia trận doanh, hải quân làm theo là đứng trên ưu thế địa vị. Dâu trắng bên kia đỉnh tiêm chiến lực ít đến thương cảm, mà bọn hắn bên này không thể nghi ngờ nhiều rất nhiều. Tăng thêm một đoạn thời gian trước dạ ngoặt trở về ISO. Nghĩ như thế nào sẻn gỗ cụ đều không cảm thấy phía bên mình thất bại. Nhưng mà lúc này, thiên cung phía trên cái đồ gặp thật lâu không có dạ cái bóng về sau lập tức liền nổi giận, đối phía dưới liền mở ra hắn miệng lớn. Nhiệt tức. Ngọn lửa nóng bỏng trụ lớn từ cái đồ trong miệng phun ra ngoài, hướng phía dưới hải quân đánh tới. Quân quận sóng nhiệt cho dù cách tướng làm một khoảng cách cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, phía dưới hải quân gặp một màn này cũng không khỏi biến sắc. Đại phun trào âm dương giai phù tần. Chật, một cái to lớn nham tương quyền đầu đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía đánh tới hỏa trụ nên đón tiếp lấy. Trong chớp mắt cả hai liền đánh ở cùng nhau. Vây một cỗ vô cùng cường đại dư ba nương theo lấy nóng bỏng sóng lửa hướng phía trung quanh khuyết tán mà đi. Từng bãi cực nóng nham tương thỉnh thoảng từ trong đó bắn tung tóe mà ra, hướng phía băng hải tặc dâu trắng những cái kia hải tặc vị trí rơi đi. Hai phe công kích kéo dài một hồi lâu mới dần dần tiêu tán. Ưng cái đổ ngước mắt nhìn lại, chỉ gặp chẳng biết lúc nào ạ kẻ nụ đã đạp trên gấm tụ đi tới cùng hắn các loại cao vị trí, nhìn xem hắn lạnh giọng nói, cái đồ ngươi muốn đánh nhau phải không ta cùng ngươi đánh. Vừa vặn thử một chút nướng cá trạch là tư vị gì. Dứt lời, quần quần nham tương từ ạ kẻ nụ trên thân toát ra, ạ kẻ nụ kéo ra cánh tay phải, hung hăng một quyền hướng phía cái đồ đánh ra. Vô số nham tương trong nháy mắt từ hắn trên nắm tay tuôn ra, hình thành một con to lớn nham tương quyền đầu. Ở la la nha. Đến hay lắm. Cái đồ cười lớn một tiếng, tiếp lấy liền hướng phía ạ kẻ nụ nên đón tiếp lấy. Hai người cứ như vậy trên bầu trời đại chiến, ngẫu nhiên tán phát ra trận dư ba. Dâu trắng nhìn một cái thiên khung phía trên chiến đấu, tiếp lấy lần nữa đem lực chú ý đặt ở phía trước. Cái đồ đến trợ giúp bọn hắn kéo lại đối diện một cái đại tướng cấp chiến lực, chuyện này đối với bọn hắn băng hải tặc dâu trắng tới nói tuyệt đối được cho là một chuyện tốt. Trong lúc nhất thời, dâu trắng nhìn cái đồ đều không hiểu thuận mắt rất nhiều. Như vậy tiếp xuống, dâu trắng nhìn qua phía trước, ánh mắt nhắm lại, trận một quyền đánh về phía trước. Ầm, không khí như là tấm gương vỡ vụn, một cỗ vô cùng cường đại sóng xung kích từ dâu trắng trên nắm tay bắn ra, hướng phía xa xa tử hình đài đánh tới. Những nơi đi qua nhấc lên quần quần khí lãng. Ngay tại sóng xung kích sắp tới tử hình trước sân khấu thời điểm, một đạo chướng mắt tia chớp vàng đột nhiên ngăn ở phía trước. Một giây sau, vô số quang đạn mưa từ tia chớp vàng bên trong bắn ra, toàn bộ rơi xuống đánh tới sóng xung kích bên trên. Quang đạn mưa cùng sóng xung kích không ngừng đối hoành, không có thời gian bao lâu sóng xung kích liền bị quang đạn tách ra. Cái này vẫn chưa xong, tia chớp vàng đống nhiên đi vào dâu trắng trước người cách đó không xa phía trên, quang mang vô cùng lập lòe. Dâu trắng ánh mắt nhắm lại, nhặt tiếng nói, có đủ chướng mắt đó a. Lúc này, một đạo hèn mọn thanh âm chợt từ tia chớp vàng bên trong truyền ra. Dạ xạ cani no mạ gạ tạ mạ. Sau một khắc, đầy trời quang đạn mưa đổ xuống mà ra, toàn bộ hướng phía dưới dâu trắng rơi đi. Nhưng mà dâu trắng đối diện với mấy cái này đánh tới quang đạn mưa lại không có chút nào động tác, vẫn như cũng là thẳng tắp địa đứng tại nguyên địa. Ngay tại quang đạn mưa sắp rơi vào dâu trắng trên thân thời điểm, một con thiêu đốt lên làm sắc hỏa diễm chim bỗng nhiên thoát ra, trực tiếp dùng lục thân đem đánh tới quang đạn mưa toàn bộ ngăn lại, đồng thời đi vào kỳ đỉnh đầu chỗ. Ưm nhìn xem đi vào trước người mình bóng người, kỳ hèn mọn khuôn mặt không có bối rối chút nào, nhàn nhạt địa mở miệng nói, băng hải tặc dâu trắng nhất phiên đội trưởng, bất tử điệu mắt ô. Thật sự là thật đáng sợ đâu. Chương 149, kỳ không hì hì. Người đăng, cản xéo no hai nghe kỳ cùng loại dễu cận, lại nhìn xem cái kia vẻ mặt bị ổi. Mắt cô không hiểu cảm thấy trong lòng có chút không quá thoải mái, nhưng hắn lại ngược lại lộ ra một cái tiểu dung, nhìn xem Kiz nói ra, Kiz lại tướng. Vừa rồi một chiêu kia rất hữu hiệu, đánh cho ta đều bản thân bị trọng thương, Kiz không hì hì. Trên mặt lúc đầu hèn mọn bên trong mang theo nụ cười nhàn nhạt biểu lộ thu vào, đơn thuần chỉ còn lại có hèn mọn, tiếp lấy chậm rãi phun ra mấy chữ. Thiếu gạt người. Hắn cũng không phải không hiểu rõ mắt cô trái cây năng lực, lấy đối phương năng lực đặc tính, hắn những công kích này là không thể nào có hiệu quả. Mắt cô huy động cánh, cấp tốc đi vào Kiz trước người, một cước hung hăng hướng phía hắn đá đi qua. Vành tiếng vang nặng nề truyền đến, Kiz dùng cánh tay nhẹ nhõm chặn mắt cô một cước này, nhưng hắn cũng đồng dạng lộ ra một vòng tiêu dung. Rất hữu hiệu đâu thiếu gạt người. Mắt cô hô to, tiếp lấy trên chân mánh địa dùng sức, lực lượng cường đại từ trên đùi hắn bắn ra, đem Kiz trong nháy mắt đá bay ra ngoài. Kiz thân thể trên không trung hóa thành một đạo trùng sáng, rơi xuống phía dưới trên mặt đất, sinh ra một đạo kịch liệt bạo tạc. Kiz lại tướng. Vô số hải quân hô to. Tia chớp vàng chợt tại bọn hắn bên cạnh ngưng tụ, hiện ra Kiz thân ảnh. Trên thân không có nửa điểm thương thế, nói là góc áo hơi bẩn khả năng đều có chút quá. Kiz ngẩng đầu nhìn thiên khung phía trên mắt cô, mở miệng yếu ớt nói, băng hải tặc dâu chẳng đám đội trưởng, có chút ý tứ. Một bên khác, trên trận cái khác các nơi cũng buộc phát chiến đấu kịch liệt. Mà có chiến đấu kịch liệt tự nhiên cũng có mỏ cá chiến đấu. Tỷ như những vương hạ thất vũ hải đó, lúc này liền là một cái so một cái sẽ mỏ cá, ngẫu nhiên tượng trưng địa xuất thủ một chút. Phần lớn thời gian đều là tại con mắt loạn nghiêng mắt nhìn, xem kịch. Trong đó, một cái thân mặc hỏa liệt điểu lông vũ áo khoác nam tử thậm chí còn ngẫu nhiên thừa dịp ai cũng không chú ý thời điểm đánh lén một chút hải quân, ánh mắt lóe lên thị nụ cười máu. Chính là đồ quỵt sọt đỏ phờ làm mình ngộ. Về phần hắn đánh lén hải quân nguyên nhân cũng rất đơn giản, đơn thuần liền là muốn từ những này hải quân trên thân tìm một chút đại giới. Ai bảo dạ lúc trước giết hắn dưới trướng nhiều như vậy cán bộ tối cao đâu. Dạ hắn hiện tại không thấy được, hắn cũng không phải dạ đối thủ. Nhưng hắn không đối phó được dạ còn không thể đối phó những này phổ thông hải quân. Không sai. Hắn liền là một cái lân yếu sợ mạnh người. Thì tính sao? Lại có thể sao? Hiện tại ai có thể đến chế tài hắn sao? Tóm lại, hắn hiện tại cần phải làm là thừa dịp người không chú ý thời điểm cho thêm hải quân chơi ngang chân, tốt nhất là có thể để cho hải quân tổn thất nặng nề, mặc dù hắn biết bằng hắn sức lực của một người rất không có khả năng làm được việc này. Những này thất vũ hải bên trong một cái duy nhất đang không ngừng giết địch cũng chỉ có bị vệ gạ phụ xây xong, đã hoàn toàn mất đi ý thức hùng. Lấy cú mạ thực lực, trên chiến trường vẫn có thể đưa đến tương đối lớn tác dụng. Trừ cái đó ra, trên chiến trường một nơi nào đó, vô số hải tặc tất cả đều quỳ trên mặt đất, trên trán không ngừng chảy ra giọt giọt mồ hôi. Bọn hắn lúc này chỉ cảm giác mình thân thể nặng tựa nghìn cân, ngay cả nâng lên một ngón tay đều làm không được. Túi đầu nhìn lại, trên người bọn họ mặt đất đang không ngừng vỡ vụn. Lại một lát sau, những này hải tặc cũng nhịn không được nữa, tất cả đều nằm trên đất, từng cái nổi lên tròng trắng mắt, đã mất đi ý thức. Mà tại bọn hắn ngã xuống địa phương, không có gì bất ngờ xảy ra, mặt đất đều đã vỡ vụn. Từ ngực, từng đạo nuốt tiếng nuốt nước miếng truyền đến, vô số hải tặc vô cùng sợ hãi nhìn qua phía trước cái kia thân hình cao lớn, người mặc tử sắc kimono, trong tay cầm một thanh trượng đao, hai mắt nhắm nghiền nam tử. Cái này, đây là nơi nào toát ra ra hỏa? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Hải quân xuất hiện dạng này người, vì cái gì chúng ta một điểm tình báo đều không có thu được? Bọn hắn cũng rõ, vì cái gì trước mắt cái này mù mắt hải quân vậy mà sẽ mạnh như vậy? Tùy tiện liền đem bọn hắn đồng bạn đánh bại trên mặt đất, phải biết bọn hắn đều không phải người yếu gì à? Iso kẽ bùn sổ cụ tại quanh mình không ngừng cảm giác, ở khắp mọi nơi tiếng la giết không ngừng truyền vào lỗ tai của hắn, để hắn nhịn không được thở dài một hơi. Chiến tranh, thật đúng là tàn khốc a. Cảm khái một tiếng về sau hắn chậm rãi đem trong tay trượng đao rút ra, nhẹ giọng mở miệng nói, lão phu hiện tại duy nhất có thể làm, liền là hơi tận chính mình sức mọn, tận lực để cuộc chiến tranh này tổn thất đạt tới nhỏ nhất. Dứt lời, Iso trở tay nắm chặt trượng đao, làm ra vung chặt tư thế. Vô năng lượng màu tím đen xuất hiện tại Iso trên đao. Trong chốc lát, vô số hải tặc chỉ cảm thấy trong lòng trầm xuống, một cố dự cảm không tốt từ trong lòng bọn họ không ngừng hiện lên. Sau một khắc, năng lượng màu tím đen tất cả đều thu nhập trong đao. Iso bước về phía trước một bước, trầm giọng mở miệng, trọng lực đao mãnh hổ. To lớn ngang trọng lực từ Iso trên đao bắn ra, hướng phía trước những băng hải tặc dâu trắng đó hải tặc đánh tới. Vô vô số hải tặc bị cố này ngang trọng lực vung đến trong nháy mắt liền phun ra một ngụm máu tươi, từng cái thân thể như là hạ như sủi cảo rơi xuống trên mặt đất. Cái này vẫn chưa xong, cố này to lớn ngang trọng lực không ngừng hướng về phương xa đánh tới. Lúc này, trên chiến trường tất cả đỉnh cấp cường giả đều dường như lòng có cảm giác, đồng loạt hướng lấy một phương hướng nào đó nhìn đi qua. mà bọn hắn hy vọng địa phương là mới vừa rồi bị ảo kỳ dị đông cứng to lớn hải sẽ bờ. Ầm ầm, một đạo tiếng vang to lớn truyền đến, tòa kia to lớn hải sẽ bờ tại trong tầm mắt của mọi người bỗng nhiên ngang từ giữa đó đoạn thành hai nửa. To lớn hải sẽ bờ nổi đồng bền giữa không trung. Trong chốc lát, vô số hải quân cùng hải tặc tất cả đều mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn qua một màn này. Cái này, đây là giả a? Đây quả thật là người có thể làm được sự tình sao? Ánh mắt mọi người lúc này đều tụ tập tại ỷ sổ trên thân, nhìn qua đối phương kia vô cùng giản dị khuôn mặt, thật lâu không thể bình tĩnh. Giờ khắc này, mặc kệ là hải quân vẫn là hải tặc hay là trên chiến trường những người khác, tất cả mọi người nhớ kỹ cái này người mù nam tử trung niên. Khỏi cần phải nói, chỉ bằng vào vừa rồi cái kia một tay người này liền tuyệt không có khả năng yếu. Đương nhiên, hải tặc một phương lúc này sắc mặt của mọi người cũng không khỏi khó nhìn lên. Đối phương trận doanh nhiều một cái dạng này cường giả, sắc mặt của bọn hắn có thể tốt mới là lạ. Bởi vì ý vị này bọn hắn phần thắng lại thấp một điểm, mặc dù vốn là rất thấp chính là. Tương phản, hải quân bên này trên mặt liền cơ bản tất cả đều là vui mừng. Đặc biệt là Sengoku, kia cười đến cùng hoa cúc không có gì khác biệt. Dạy ạ tiểu quỷ kia, rốt cục làm một kiện đáng tin cậy sự tình. Dạy ạ gia hỏa này mỗi lần đều chỉ sẽ cho hắn gây phiền toái, để hắn chửi đi. Duy nhất món này đem bị sổ mặt trở về đúng là một kiện đại đại tích chuyện tốt. Uy sẽ bờ muốn nện xuống đến rồi. Lúc này, dưới đáy bỗng nhiên có hải quân hô to. Ít có chút giơ tay lên, đang định xuất thủ đem cái này sẽ bờ cho đánh nát, lại chợt phát hiện phương xa thiên khung phía trên truyền đến một cỗ cực mạnh sóng xung kích. Rơi xuống sẽ bờ bên trên trong nháy mắt liền đem sẽ bờ đánh nát, vô số vụn băng hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Mà lúc này, một bóng người cũng xuất hiện ở thiên khung phía trên. Trong chốc lát, tầm mắt mọi người đều hướng hắn nhìn đi qua. Chương 150, trở về người đăng, Càn Sẹo Nọ hay chỉ thấy bóng người nết miệng lên một vòng tiêu dung, ánh mắt nhìn phía dưới sắc mặt khó coi dâu trắng. Xem ra ta trở về không phải đã khuya. Dâu trắng ánh mắt nhìn chằm chằm bóng người, sau một lúc lâu miệng bên trong phun ra hai chữ. Dạy ạ không sai, người tới chính là từ ỉm kẹo đao đổi tới hải quân bản bộ dạy ạ. Ỉm kẹo đao cùng hải quân bản bộ khoảng cách cũng không phải là rất xa, tăng thêm dạy ạ một mực thuấn di thức di động, cho nên rất nhanh liền chạy về. Dạy ạ trung tướng. Phía dưới hải quân cùng nhau hô to một tiếng, ánh mắt lộ ra thần sắc kích động. Mặc dù nói cho dù không có dạy ạ bọn hắn hải quân trong trận chiến đấu này vẫn là đứng trên ưu thế một phương. Nhưng người nào lại sẽ ghét bỏ phía bên mình đỉnh tiêm chiến lược nhiều đây? Đây cũng không phải là nhà tròi, mà là chân chính, thiết thiết thực chiến tranh. Phía bên mình khẳng định càng mạnh càng tốt. Cùng đám hải quân phản ứng tương phản chính là băng hải tặc dâu trắng những cái kia hải tặc, lúc này sắc mặt từng cái vô cùng khó coi. Bọn hắn lúc trước thế nhưng là đã từng tự mình đối mặt qua dạy ạ, thể nghiệm qua đối phương ngày đó hai lực lượng. Loại lực lượng kia để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Nói tóm lại, dạy ạ đến khiên động vô số người tiếng lòng, phía dưới đỏ phở làm mỹ ngô lúc này răng hàm đều nhanh cắn nát. Nhìn về phía dạy ạ trong tầm mắt tràn đầy cứu hận. Nhưng hắn lại chỉ dám như thế nhìn qua, căn bản cũng không dám thiện động. Không phải đừng nói đến lúc đó dạy ạ tiện tay chụp chết hắn, liền ngay cả thiên khung phía trên cái đồ khả năng đều sẽ không bỏ qua hắn. Tình huống cũng đúng là như thế. Cái đồ tại nhìn thấy dạy ạ trở về sau trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Lập tức một chiêu nhiệt tức tạm thời thoát khỏi ạ kẹ đủ về sau thẳng tắp hướng lấy dạy ạ mà tới. To lớn thân rồng trên không trung biến hóa thành người thú hình thái, xa xa liền nhìn thấy dạy ạ hô lớn, dạy ạ tiểu quỷ, đưa lên mệnh đến. Trong tay lang nha bổng dơ cao khỏi đầu không ngừng xoay tròn, màu đỏ thâm cùng tử sắc ị nạ dù mạ bao phủ tại hắn bên cạnh thân. Hàng tam thế, dẫn lại là mang theo vô cùng cuồng bạo lực lượng một kích từ thiên khung phía trên truyền đến, cho dù cách thật xa dạ đều có thể cảm nhận được kia cố cảm giác áp bách. Nhưng dạ biểu lộ không có biến hóa chút nào, chỉ là ánh mắt lạnh nhạt nhìn qua cái đồ, nhẹ giọng mở miệng, cái đồ ta cũng không phải. Lúc trước cái kia dạ a. Dứt lời, dạ đấm ra một quyền. Đồng thời bên trong hư không ngưng tụ ra một cái to lớn cao áp không khí cự quyền. Cự quyền thượng quấn quanh lấy tối tăm mật sổ sổ cụ, phản phất là một cái to lớn thiết quyền. Quen cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, một cỗ vô cùng to lớn dư ba hướng phía chúng quanh khuyết tán mà đi, đồng thời thiên khung phía trên vang lên một đạo nổ vang. Cả hai tại rằng có mấy giây về sau theo cái đồ giống to một tiếng, đen nhánh cự quyền trong nháy mắt bị vành nát. Cái đồ ngửa đầu, khoe miệng lộ ra một tia khinh thường, nhìn xem dạ cười hỏi, tiểu quỷ. Đây chính là ngươi cái gọi là không phải lúc trước cái kia dạy ạ. Làm sao ta cảm giác cùng lúc trước so sánh không có gì tiến bộ a? Thật sao? Dạy ạ nhẹ giọng hỏi lại. Ngươi không bằng nhìn xem phía trên lại đến nói chuyện. Dạy ạ dùng ngón tay chỉ phía trên. Từ cái đồ vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, một giây sau sắc mặt đống nhiên biến đổi. Chỉ gặp vô số to lớn, lóe ra tối tăm quang trạch nắm đấm xuất hiện trên bầu trời, lít nha lít nhít cơ hồ chiếm cứ nửa mảnh bầu trời. Siêu siêu siêu. Từng đạo tiếng xe gió truyền đến, những này cự quyền lấy vô cùng chi tốc độ nhanh hướng phía cái đồ đánh tới, trong chớp mắt liền đi tới trước người hắn. Cái đồ không chút suy nghĩ, lập tức một gậy nên đón tiếp lấy. Lại là một đạo cường đại dư ba truyền đến, nhưng lần này kết quả lại cùng trước đó có chỗ khác biệt. Cái đồ công kích ngay cả quyền thứ nhất cũng còn không có đánh nát, hậu phương vô số nắm đấm liền lại chen chúc mà tới. Như to lớn như hạt mưa không ngừng rơi ở trên người hắn. Cái đồ thân ảnh trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, mà phía sau những cái kia nắm đấm cũng tiếp tục hướng phía hắn đuổi theo. Một quyền lại một quyền, tất cả nắm đấm cuối cùng tất cả đều đánh vào cái đồ trên thân, trên nắm tay mang theo lực lượng giờ phút này tất cả đều chuyển hóa thành cái đồ hướng phía dưới rơi đi tốc độ. Giờ khắc này, cái đồ tốc độ thậm chí siêu việt tỷ dự tốc độ, không đến một giây liền từ trên không trung rơi xuống, tiếp lấy hung hăng điểm nện ở phía dưới tầng băng phía trên. Ầm ầm, một đạo chấn thiên lay địa tiếng vang từ phía dưới truyền đến. hải vực bên trên chỗ ngưng kết thật dày tầng băng trong nháy mắt vỡ vụn, bởi vậy mà sinh ra cường đại dư ba cơ hồ quét sạch toàn bộ mạ dị nệ phò. Trên mặt băng thuyền cũng nhận cố này dư ba xung kích, ẩn ẩn có xe rách âm thanh truyền đến. Không biết qua bao lâu, đợi động tĩnh dần dần lắng lại, to lớn trong tầng băng ở giữa xuất hiện một cái hố to, hố to bên trong vô số nước biển không ngừng kích động. Lấy hố to làm trung tâm, chung quanh mặt băng tất cả đều xuất hiện lớn nhỏ không đều vết rách, nhìn tùy thời đều có vỡ vụn khả năng. Trên chiến trường người lúc này đều vô cùng kinh hãi nhìn qua một màn này, tất cả đều hai mắt trừng lớn địa nhìn lên bầu trời phía trên bóng người kia. Cái này, đây chính là dạ ạ trung tướng thực lực sao? Có hải quân khắp khuôn mặt là rung động, ngay sau đó là vô cùng kích động. Có dạng này cường giả gia nhập bọn hắn bên này cực lớn địa cổ vũ khí thế của bọn hắn. Trái lại hải tặc bên kia lúc này sĩ khí liền có chút thấp, mà lại vừa rồi kia vô cùng cường đại một kích đả kích không chỉ có riêng là tinh thần của bọn hắn, có chút thực lực yếu kém hải tặc thậm chí bị dư Mr. Bộ Bộ vừa đến bị trọng thương. Dạ ạ đứng tại mộ bị giờ y cờ cờ bên trên dâu trắng ánh mắt nhắm lại, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Dạ ạ thực lực so với lần trước giao thủ với hắn thời điểm mạnh hơn. Nghĩ tới đây dâu trắng sắc mặt càng thêm địa khó coi, nhưng cuối cùng chỉ là yếu ớt địa thở dài một hơi. Dù sao trước khi hắn tới liền đã làm tốt đối mặt dạ ạ cùng đông đảo hải quân đại tướng chuẩn bị. Chỉ bất quá lại tới đây về sau phát hiện dạ ạ không tại hải quân bản bộ để hắn cảm thấy vui mừng thôi. Tình huống bây giờ chỉ là về tới hắn ban sơ trong dự đoán bộ dáng. Không so trong dự đoán vẫn là tốt một chút. Chí ít bọn hắn bên này nhiều cái đồ tên ngu ngốc này. Chợt, dâu trắng sắc mặt lập tức cứng đờ. Nếu như hắn nhớ không lầm, cái đồ kia đồ đần mới vừa rồi bị đánh vào trong biển đi. Nghĩ tới đây dâu trắng không khỏi che lấy cái trán, sau một lúc lâu biện xuất một câu, giống như trước kia đồ đần tiểu quỷ. Dâu trắng quay đầu, nhìn phía sau còn đợi tại mố bị giờ y cờ cờ bên trên một chút hải tặc nói ra, các ngươi xuống dưới trong biển đem cái đồ tên ngu ngốc kia vớt lên đến. Sau khi nói xong dâu trắng liền đem ánh mắt nhìn phía thiên khung phía trên dãy ạ, không nói hai lời một quyển tụ lực mãnh địa vung ra. Ầm không khí như chiếc gương vỡ vụn, một cỗ vô cùng cường đại xung kích đọa tợn lúc từ hắn trên nắm tay bắn ra, hướng phía trên dãy ạ đánh tới. Dãy ạ thấy thế cũng không do dự, tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt, đồng dạng đấm ra một quyền. Không khí đồng dạng như chiếc gương vỡ vụn. Một cỗ cường đại sóng xung kích cũng tương tự từ dãy ạ trên nắm tay bắn ra, hướng phía dưới đánh tới sóng xung kích mà đi. Chương 151, ta là pháp sư. Người đăng, cản xẹo nó no 22 cỗ cường đại sóng xung kích ở giữa không trung đối bính, bởi vậy sinh ra cường đại dư ba nhấc lên quần quần khí lãng, đem phía dưới thực lực hơi yếu một số người bén đến người ngựa ma phi. Cuối cùng, trải qua một đoạn thời gian tranh đấu, hai cỗ sóng xung kích đồng thời tiêu tán thành vô hình. Phía dưới đám người lại một lần nữa kinh hãi. Dạ ạ trung tướng hắn, vì sao lại sử dụng dâu trắng trái cây năng lực? Một cái hải quân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà hỏi thăm. Đồ đần, cái kia hẳn là dạ ạ trung tướng lợi dụng hắn trái cây năng lực bắt chước được tới cùng loại với trái gù dạ no mi lực lượng. Một vị hải quân thiếu tướng trầm mặc một hồi về sau phân tích nói. Dạ ạ tiểu quỷ kia, thân ở tử hình trên đài sẻn gỗ cụ nhìn thấy dạ ạ sử xuất chiêu này trên mặt cũng là xuất hiện nho nhỏ kinh ngạc, nhưng ngay sau đó liền nở một nụ cười. Dạ ạ thực lực càng mạnh, đối bọn hắn hải quân chỗ tốt lại càng lớn. Lúc này, thân ở thiên khung phía trên dạ ạ thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên địa, lại xuất hiện thời điểm đã đi tới dâu trắng trước người. Một cái to lớn không khí truy xuất hiện tại hắn trong tay, truy bên trên lóe ra tối tăm quang trạch, cuốn lên bật sổ cũ. Có sao nói vậy, đây là hắn vừa học được kỹ xảo. Tại trải qua ỉm kẹo đao đánh một trận xong, tại trở về hải quân bản bộ trên đường hắn bỗng nhiên cảm giác mình bật sổ cũ đột phá, trở nên so trước kia mạnh hơn. Không có đột phá trước đó hắn bật sổ cũ cùng tam đại tướng liền ở vào cùng một trình độ, sau khi đột phá hắn bật sổ cũ so với tam đại tướng còn phải mạnh hơn một bậc. Mà bật sổ cũ đạt được sau khi đột phá hắn cũng rốt cục có thể làm được trước đó không thể làm được chuyện. Đem bật sổ cụ trực tiếp bao phủ tại năng lực của mình bên trên, dùng cái này đến hình thành cường đại lực sát thương. Tựa như vừa rồi đánh xuống cái đổ vô số bật sổ cụ cực quyền. Bật sổ cụ bao phủ đến năng lực bên trên về sau uy lực sát thực so với nguyên lai mạnh không ít, nhưng đem đối ứng đối bật sổ cụ hạ kỳ tiêu hao cũng lớn hơn. Nhưng đây đối với dạ tới nói cũng không phải là vấn đề gì. Nhờ vào thể phách cường đại, hắn hạ kỳ số lượng dự trữ cũng rất cao. Hắn đã không biết bao lâu không có tại chiến đấu trung tướng mình hạ kỳ hoàn toàn hao hết. Cho nên, nhưng tình tạo. Chẳng qua trước mắt tới nói năng lực của hắn chỉ có thể cuốn lên bật sổ cụ, còn không cách nào đem hạ sổ cụ cuốn đi lên. Chờ hắn lúc nào có thể đem hạ sổ cụ cũng cuốn đi lên về sau, uy lực khẳng định sẽ còn lại nên đón một cái chất biến. Đến lúc đó hắn sử dụng năng lực thật sự là tiện tay đều cuốn quanh lấy bật sổ cụ cùng hạ ảo sổ cụ, uy lực so phổ thông bá cuốn còn phải mạnh hơn một bậc. Chẳng qua trước mắt tới nói, cuốn lên bật sổ cụ cũng đủ. Dạy ạ hai tay bắt lấy cự nện, hung hăng hướng lấy dâu trắng đập xuống. Dâu trắng thấy thế cũng là không chút nào cam yếu thế, hét lớn một tiếng liền nhấc lên một bên mũ dạ cụ mọ gì, đem mũ dạ cụ mọ gì hướng phía dạ lớn nện đón đi qua. Quanh cự nện rơi vào mũ dạ cụ mọ gì bên trên, lập tức sinh ra một đạo cường đại sóng xung kích. Đồng thời lực lượng khổng lồ khiến cho dâu trắng không khỏi hai chân hơi cong, cá voi đầu bị hắn dẫm ra một cái dấu chân thật sâu. Ngay tiếp theo toàn bộ mộ bị giờ ý cờ cờ đầu thuyền đều lõm vào. Lao cha, gặp tình hình này băng hải tặc dâu trắng đông đảo hải tặc nhịn không được hô to một tiếng, trên mặt toát ra đối dâu trắng lo lắng. Lúc này trong chiến đấu, nhìn qua phía dưới dâu trắng, dạ ạ khoe miệng liệt ra một cái tiếu dung. Dâu trắng, làm sao? Lần trước tổn thương còn chưa tốt, vẫn là nói ngươi láo thành trình độ này, thực lực không ra thế nào nhỏ được a? Nghe vậy dâu trắng hơi meo mắt lại, đồng dạng lộ ra một cái tiếu dung. Tiểu quỷ, lao tử năm đó quát tháo biển cả thời điểm, ngươi còn chưa ra đời đâu. Lao tử thực lực còn chưa tới phiên ngươi tên tiểu quỷ này đến bình phán. Dứt lời, dâu trắng hét lớn một tiếng, mụ dạ cụ mọ dị dị bên trên chợt toát ra một cái màu trắng cầu che đậy. Tiếp lấy vô cùng cường đại chấn động chi lực từ trong đó truyền ra, ngạnh sinh sinh đem dạ hất bay ra ngoài. Về sau dâu trắng cũng không ngừng tay, mà là hai chân có chút chìm xuống, tiếp lấy mãnh địa nhảy lên một cái. Đem trong tay mụ dạ cụ mọ dị dị giơ cao khỏi đỉnh đầu của mình, lần nữa cuốn lên màu trắng cầu che đậy về sau hướng phía giữa không trung dạ hung hăng chém tới. Không áp hàng rào. Dạ á nhàn nhạt mở miệng, lớp kín không khí tường chợt xuất hiện tại hắn trước người, tiếp lấy cuốn lên mật sổ sổ cụ. Dâu trắng một đao bổ vào không khí tường bên trên, tứ ngược lực lượng không ngừng đánh thẳng vào không khí tường, như muốn đánh nát. Mấy hơi về sau, không khí tường mới xuất hiện một vết nứt, tiếp lấy ầm vang vỡ vụn. Dạ á rơi xuống trên mặt băng, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Mặc dù hắn chế tạo ra không khí tường cuối cùng vẫn bị dâu trắng đánh nát, nhưng lần này không khí tường lại kiên trì chừng mấy hơi, đổi thành trước kia không có cuốn lên mật sổ sổ cụ không khí tường sợ là ngay cả một hơi đều kiên trì không đến. Nên nói không nói, cái này cuốn lên bật sổ sổ cụ về sau không chỉ lực công kích tăng cường rất nhiều, liền ngay cả lực phòng ngự đều mạnh không ít. Như vậy, Dạ ạ chắp tay trước ngực, giữa không trung đống nhiên xuất hiện hai bàn tay khổng lồ, hướng phía dâu trắng hung hăng vỗ tới. Dâu trắng lập tức làm ra phản ứng, đem bật sổ sổ cụ cuốn lên mụ dạ cụ mỏ dị dị về sau nâng quá đỉnh đầu ngang tới. Bành hai con cự trưởng hiện lên giáp công trạng đập vào mụ dạ cụ mỏ dị dị bên trên, toát ra vô số tia lửa. Dạ ạ một quyền vung ra, không trung đồng dạng xuất hiện một con to lớn nắm đấm màu đen, hướng phía dâu trắng hung hăng đánh tới. Tiếng vang nặng nề truyền đến. Dâu trắng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nhưng người cũng không có bị thương gì. Mấy chiêu không thấy hiệu dạ cảm xúc cũng không có gì thay đổi. Tuy nói là tuổi già dâu trắng, đỉnh phong chiến lược so với lúc tuổi còn trẻ sát thực kém không ít, nhưng vẫn như cũng là hoàn toàn xứng đáng đỉnh cấp cường giả. Mà lại ngắn ngủi buộc phát vẫn là có đỉnh phong dâu trắng mấy phần phong thái. Nhưng không quan trọng, hắn là cái pháp sư, không cần cùng dâu trắng đi cận chiến. Chỉ gặp dạ tại nguyên địa không ngừng huy quyền, đồng thời trong không khí cũng xuất hiện từng cái màu đen cự quyền, không ngừng hướng phía dâu trắng đánh tới. Vô số màu đen cự quyền mỗi một quyền đều mang theo vô cùng lực lượng cường đại. Đồng thời nhiều như vậy cự quyền đối một người công kích, tạo thành áp lực là vô cùng chi lớn. Cho dù người này là dâu trắng cũng kia không ngạc nhiên chút nào. Trong lúc nhất thời, dâu trắng bị đánh liên tục bại lui, mà Dạ vẫn như cũ đứng tại nguyên địa, bước chân ngay cả nửa phần đều không có di động. Ở trên chiến trường lúc này, mặc kệ là hải quân vẫn là hải tặc giờ phút này đều trừng lớn hai mắt, chấn động không gì sánh nổi nhìn qua một màn này. Dâu trắng bây giờ bộ dáng chật vật cùng bọn hắn ban sơ vừa mới bắt đầu nhìn thấy cái kia được xưng là thế giới mạnh nhất nam nhân hình tượng có chút không quá dự a. Mấu chốt nhất là dâu trắng chật vật coi như xong, nếu như Dạ đồng dạng tình huống cũng không tốt lắm bọn hắn còn có thể tiếp nhận một chút. Nhưng bây giờ Dạ đứng tại nguyên địa liền đi theo chơi đồng dạng. Nếu như nói là Dạ loại này nguyên địa khoa tay hai lần liền có thể đem dâu trắng đánh thành như vậy bọn hắn cảm thấy bọn hắn bên trên kỳ thật cũng có thể. Dạ hỗn đản, ngươi nghĩ đối với chúng ta lão cha làm cái gì a? Chật, một đạo tiếng giống to truyền đến, đồng thời một bóng người lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Dạ bay tới.